Chương 1496, đại la phía dưới đều là sâu kiến. Chương 1496, đại la phía dưới đều là sâu kiến. Ầm ầm. Lúc này đại hoàng tử trên thân hùng vĩ khí tức bộc phát ra, kinh thiên động địa. Hắn từng bước một hướng Lý Ngôn Sơ đi tới, loại cảm giác áp bách kia vô cùng mạnh. Lý Ngôn Sơ cũng bị trên người hắn khí tức chấn áp lại. Chỉ bất quá hắn vận chuyển cựu chuyển huyền công, trên người cơ bắp như là đao tước đúa bổ bình thường, khí huyết tại dưới da thịt du động. Đại hoàng tử thản nhiên nói, bằng thực lực ngươi bây giờ căn bản không phải đối thủ của ta. Lập tức hắn một quyền liền đánh xuống. Trong một chớp mắt liền đánh vào Lý Ngôn Sơ trên lồng ngực, Lý Ngôn Sơ cũng là một quyền đi ra ngoài đón. Hai người trao đổi một quyền. Đại hoàng tử quyền ấn vô cùng bá nói, Lý Ngôn Sơ cả người bị đánh bay ngược ra ngoài. Hai chân của hắn thật sâu cày trên mặt đất, đợi cho cuối cùng dừng lại thân hình thời điểm, cả người đã nửa lâm vào bên trong. Đại hoàng tử Vân Đạm Phong khinh cười nói, đại la phía dưới vô địch thủ, nhưng ta bây giờ đã đại la, đáng tiếc. Sau đó, hắn một chỉ điểm nhẹ, điểm hướng Lý Ngôn Sơ mi tâm. Lý Ngôn Sơ tu luyện cựu chuyển huyền công, vừa rồi mặc dù ở vào hạ phong, trên thân lại lông tóc không thường, cái này khiến đại hoàng tử có chút ngoài ý muốn, lúc này càng nổi sát tâm. Mặt ngoài hắn mặc dù mây trôi nước chảy, trên thực tế một chỉ này đã dùng nhiều mấy thành công lực, mà lại thi triển chính là tiên đế tuyệt học, luân hồi chỉ. Hắn một chỉ điểm hướng Lý Ngôn Sơ mi tâm lúc, Lý Ngôn Sơ tế lên đại la diệu cây, một đạo ngũ sắc thần quang lập tức quét tới. Ầm ầm. Hai người thần thông ở trong hư không va chạm, trung quanh hư không lập tức phá toái, không gian bị xoắn nát, một lần nữa hóa thành đất hỏa thủy gió, trong một chớp mắt bao phủ mấy trăm dặm. Đại hoàng tử hơi nhướng mày, tiên đế pháp bảo. Đại hoàng tử lúc này từ trong hư không một chảo, một thanh thần kiếm liền bị hắn tế đi ra, Hạo Thiên thần kiếm. Kiếm này phía trên sát khí cực nặng, trong đó phảng phất có ước vạn tinh thần vận chuyển bình thường. Đại hoàng tử huy kiếm chém tới, trong một chớp mắt, phảng phất có một vùng ngân hà tràn ngập xuống. Lý Ngôn Sơ thân thể cũng bị bao phủ dưới một kiếm này. Dưới một kiếm này bao phủ tất cả tinh thần đều hóa thành chốt bụi, bất luận địch ta. Lý Ngôn Sơ sắp bị tinh thần này chôn vùi thân thể, hắn ôm ấp đại la diệu cây, từng đạo ngũ sắc thần quang lần nữa xoát ra ngoài, phanh phanh phanh. Cùng cái này vô kiên bất tồi kiếm mang đối kháng. Sau một khắc, Lý Ngôn Sơ đem 33 ngày hoàng kim linh lung tháp cũng tế đứng lên. Cái này linh lung bảo tháp hiện hiện đằng sau, huyền hoàng thần quang rơi xuống, bảo vệ Lý Ngôn Sơ toàn thân. Hai kiện pháp bảo một công một thủ, cùng nhau hướng đại hoàng tử giết tới. Đại hoàng tử lạnh lùng nói, dựa vào pháp bảo chi uy, mặc kệ điều khiển một kiện hay là hai kiện pháp bảo không có quá lớn khác biệt, bởi vì hạn chế pháp bảo uy lực chính là ngươi đạo hạnh. Đại hoàng tử thoại âm rơi xuống, lại là chém xuống một kiếm. Ken, 33 ngày hoàng kim linh lung tháp bị chém trúng, Lý Ngôn Sơ lúc này lấy tiên quân đạo hạnh thôi động hai kiện pháp bảo kia, uy lực cũng giảm đi. 33 ngày hoàng kim linh lung tháp bị chém trúng đằng sau, giữa thiên địa vang lên hồng trung đại lư, tia lửa tung tóe. Tháp này bị đánh về ngay cả Lý Ngôn Sơ trong tứ hải. Lý Ngôn Sơ tiếp lấy lại thôi động đại la diệu cây, ngũ sát thần quang xoát ra ngoài, chọi cứng kiếm mang này. Hắn lông mày nhíu lại, cái này đại hoàng tử là hắn giao thủ đến nay gặp phải hung hãn nhất nhân vật. Suy, đại hoàng tử lần nữa huy kiếm chém tới. Giết tới Lý Ngôn Sơ trước người. Một kiếm này chém tới, lập tức có vô cùng uy lực chấn áp xuống, phản phất toàn bộ tiên giới hướng Lý Ngôn Sơ đè ép xuống bình thường. Lý Ngôn Sơ thân thể chấn động, cho dù tu luyện cựu chuyển huyền công, cũng có chút không chịu nổi loại này đáng sợ uy lực. Đại hoàng tử lông mày nhíu lại, thầm nghĩ, cơ thể người nọ thật đúng là lợi hại. Sau đó hắn biến hóa thần thông, một trường ấn hướng Lý Ngôn Sơ đầu lâu. Sau đó Lý Ngôn Sơ một quyền liền đập tới. Hai người quyền trường tương giao. Keng. Lại là một tiếng hồng trung đại lư. Chỉ bất quá tiếng chuông này vang vọng phương viên mấy ngàn dặm, mười phần toàn người. Thực lực hơi thấp một chút, tiên nhân trong nháy mắt liền bị đánh chết, thần hồn bay ra thể nội, tiếp theo hôi phiên diệt. Đây là một đạo nhằm vào thần hồn thần thông. Đại hoàng tử trừ luân hồi chỉ bên ngoài, còn có mặt khác một môn tiên đế thần thông, Lạc Hồn Ấn, cường mãnh tuyệt luân. Dưới một trường, thần hồn dung ra thể nội, hôi phiên diệt, chính là cực kỳ bá đạo tuyệt học. Thế nhưng là hắn một trường này đánh tới, Lý Ngôn Sơ nhục thân nguyên thần nhưng như cũng là lông tóc không thương. Đại hoàng tử lông mày dương lên. Bây giờ hắn đã thành tiên đế, chẳng lẽ đối phó dạng này một cái tiên quân còn bắt không được hắn? Trong lòng của hắn một phát hung ác. Hạo Thiên thần kiếm thi triển ra, các loại kỹ pháp mười phần phong cách cổ xưa, đều là cơ sở kiếm chiêu, đâm bổ điểm bằng chặt mây bôi treo trọng, các loại kỹ pháp lăng lệ đến cực điểm. Lý Ngôn Sơ bị bao phủ tại mảnh này kiếm quang phía dưới, đem đại la diệu cây thi triển ra, một thân đao ý cũng theo đó nổ tung, hết sức kinh người, cùng cái này đại hoàng tử đấu tại một chỗ. Đại hoàng tử tu vi cực cao, chém giết gần người hết sức lợi hại. Bao nhiêu năm rồi hắn chưa từng gặp được cùng mình có thể cân sức ngang tài người. Đây vốn là hắn sở trường, thế nhưng là hôm nay cùng Lý Ngôn Sơ quyết đấu đằng sau, lại phát hiện vị này hư hoàng đế quân chém giết gần người vậy mà cũng không chút thua kém với hắn. Đại hoàng tử thầm nghĩ, người này tại tiên giới xông ra nặng đại tên tuổi, Lôi Bộ Thiên Tôn cũng bị hắn sinh sinh đánh chết, quả nhiên là có chút cân lượng. Năm đó hắn cũng là chiến công hiển hách, liên lão quân tọa kỵ Thanh Nhu đều bị hắn sống sờ sờ đánh chết, người này hung hãn có thể thấy được luồng đốn. Nếu không phải qua nhiều năm như vậy tiên đế để ép hắn, hắn đã sớm tu thành tiên đế, thành tựu cũng không chỉ như vậy. Chỉ bất quá lúc này một khi rồng vào biển rộng, khí tượng hoàn toàn khác biệt. Hắn huy kiếm liền bổ. Hai người đạo hạnh chênh lệch quá nhiều, Lý Ngôn Sơ bị hắn một kiếm sụp ra, liên tiếp đụng nát ba tòa ngọn núi mới ngừng lại được. Hoàng Long chân nhân cùng Ngọc Đỉnh chân nhân hai vị sư minh đệ một trái một phải hướng đại hoàng tử đánh tới, liên thủ nên chiến. Đại hoàng tử huy kiếm nhẹ nhàng quét qua, Hoàng Long chân nhân nửa người dưới liền chốt bụi. Ngọc Đỉnh đạo nhân thân thể cũng bị chém thành hai đoạn. Không chỉ có như vậy, cái này vô tận kiếm ý còn tại không ngừng ma diệt hai người bọn họ nhục thân thần hồn. Trong lòng hai người hãi nhiên. Đại hoàng tử cười nhạt một tiếng, không biết lượng sức. Chỉ một kiếm liền đem hai vị này tiên quân suýt nữa giết chết. Lý Ngôn Sơ hóa thành một đạo lưu quang, hai tay chống đỡ hai người thân thể, áp chế hai người đạo thường, nói đa tạ tương trợ, các ngươi đi địa phương khác, nơi này có ta. Ngọc Đỉnh đạo nhân cùng Hoàng Long chân nhân liếc nhau, trong mắt tràn đầy ý hoảng sợ. Ngọc Đỉnh đạo nhân nói đế quân coi chừng, người này thực lực khó có thể tưởng tượng. Một màn này biến cố cũng chấn kinh đạo hải đám người. Ngọc Đỉnh đạo nhân cùng Hoàng Long chân nhân mặc dù tại tiên quân bên trong cũng không lấy chiến lược nổi tiếng, thế nhưng là cũng tuyệt không có khả năng bị người một kiếm liền suýt nữa bỏ mình. Phần này thực lực quá mức kinh khủng. Tiên đế cùng tiên quân chênh lệch vậy mà như thế to lớn sao? Thúy Hoa thấy thế liễu mi dựng thẳng, thế lên vạn đạo hồn thiên kỳ đại sát tứ phương. Thế nhưng là hai vị tiên quân cản lại hắn, hai người này một người mặt như táo đỏ, một người mi tâm mọc lên một con mắt, chính là tiên giới Triệu Hải tiên quân cùng Mã Dược tiên quân. Hai người thanh danh không hiện, thế nhưng là chiến lược hoàn toàn chính xác siêu tuyệt. Thúy Hoa liên tiếp mấy lần phá vây đều không có đột phá, đang đằng sát khí, vạn đạo hồn thiên kỳ cùng hỗn nguyên tử kim truy uy lực bị thúc dục cực hạn. Mặt kia như táo đỏ Triệu Hải tiên quân lúc này huy động trong tay đại đao, trong lòng có chút kinh ngạc, nữ tử này thực lực có chút kinh người, pháp lực của nàng rõ ràng không bằng ta, lại có thể bằng vào một thân đấu chiến chi pháp đem chúng ta hai người ngăn chặn. Mã Dược tiên quân trong lòng cũng là như vậy. Chỉ bất quá Thúy Hoa muốn tùy tiện đột phá hai người phong tỏa, lại là không có khả năng. Hai người bọn họ đạo pháp huyền diệu, chém giết gần người cũng hết sức lợi hại, đều là chiến tiên, cơ hồ không có thiếu khuyết, nên chiến Thúy Hoa đánh cuối bụi. Lý Ngôn Sơ vận chuyển cựu chuyển huyền công, lúc này điên cuồng từ càn nguyên bảo cảnh bên trong hấp thu tiên khí. Tại Phương Thanh Lam cùng Vân Nương hai người đã bị bừng tỉnh. Phương Thanh Lam cảm nhận được Lý Ngôn Sơ thân ở tại cực lớn trong nguy hiểm, liền muốn giết ra đến, để Lý Ngôn Sơ mở ra càn nguyên bảo cảnh, đưa nàng phong xuất. Sau một khắc, một cái phong thái hiểu điệu, dáng người chắc chắc nữ tiên cầm kiếm giết đi ra. Đại hoàng tử hai mắt tỏa sáng, thật đẹp một nữ tử. Vân Nương tu vi hơi yếu, mặc dù cũng là một vị tiên vương, nhưng tại đạo này hải chiến trên trận chăm sóc không đến liền sẽ bị người cho đánh chết, Lý Ngôn Sơ dứt khoát không có thả nàng đi ra. Phương Thanh Lam lúc này khí tức hùng hậu đến cực điểm, năm đó nàng chính là cổ lão thời đại thiên đình bắt đầu bảy nguyên một trong, một thân kiếm ý lăng lệ, lại đi theo vô đương thánh mẫu tu hành, lại thêm Lý Ngôn Sơ cung cấp rộng lượng tài nguyên đằng sau, đã chứng đạo tiên quân. Chỉ bất quá không nghĩ tới trận chiến này vậy mà như thế chi gian nan. Phương Thanh Lam sau khi đi ra, Lý Ngôn Sơ trầm giọng nói ra, ta có thể đối phó hắn, ngươi coi chừng. Phương Thanh Lam nhìn thật sâu hắn hai mắt, nói khẽ, đánh không lại liền chạy. Lý Ngôn Sơ gật gật đầu, mỉm cười. Đại hoàng tử lập tức cảm thấy Phương Thanh Lam vị này phong thái tuyệt thế nữ kiếm tiên rất có ý tứ. Đây là đạo lữ của ngươi. Rất tốt, sau ngày hôm nay nàng chính là đạo lữ của ta. Đại hoàng tử cười lạnh. Vừa rồi hắn đã thăm dò đi ra, Lý Ngôn Sơ mặc dù nhục thân nguyên thần cường hành, thế nhưng là tuyệt không phải địch thủ của mình. Đại la phía dưới đều là sâu kiến, kém một cái đại cảnh giới, Lý Ngôn Sơ có thể miễn cưỡng duy trì bất bại cũng đã không tệ. Vừa rồi Hoàng Long chân nhân Ngọc Đỉnh đạo nhân, hắn một kiếm liền có thể giết chết, không chi phí quá nhiều khí lực. Lý Ngôn Sơ nghe vậy nổi giận mắng, đờ ít mở mày. Đỉnh đầu của hắn bay ra một đạo rõ ràng khí, hóa thành ba người, một người mặc áo bào xanh, một người mặc áo bào vàng, một người mặc đỏ thâm đạo bào. Đem chém giao đao, âm dương tiên ấn, 33 ngày hoàng kim linh lung tháp, cựu long thần hỏa che đậy, phượng long tắc chờ chút pháp bảo tế đứng lên, cùng nhau giết đi lên. Trong một chớp mắt, bốn người liền đem vị này đại hoàng tử vây quanh. Đại hoàng tử lông mày nhíu lại, nhất khí hóa tam thanh. Năm đó thanh lưu kia cũng sẽ thần thông này, chỉ bất quá vẫn là bị chính mình chu sát. Đại hoàng tử lúc này không hề sợ hãi, hắn huy kiếm chém ngang mà đi. Trong một chớp mắt, kinh khủng thần thông bộc phát. Lý Ngôn Sơ cùng ba đạo hóa thân lúc này cùng nhau liên thủ đấu cái này đại hoàng tử. Hai người càng đấu càng xa, lúc này đấu tại biển mây bên ngoài. Một mảnh vô cùng mênh mông trong biển mây, ngẫu nhiên truyền đến hùng vĩ tiếng nổ. Đó là mặt khác giao thủ vài tôn cao thủ. Xích Đế cùng trong đạo hải lục đại cao thủ chiến tại một chỗ, đạo hải lục đại cao thủ lúc này ở vào hạ phong. Xích Cước đại tiên đã bị đánh thương, xương bả vai vỡ tan. Còn lại mấy người tình huống cũng không tốt lắm. Duy chỉ có Vô Đương Thánh Mẫu, Tề Tử Lăng trên thân hai người còn chưa không có bị thương. Nhất là Vô Đương Thánh Mẫu, pháp lực của nàng hùng hậu đến cực điểm, đã có được tiên đế đạo hạnh, nếu không, chỉ sợ cái này lục đại cao thủ liên thủ cũng không phải Xích Đế đối thủ. Một bên khác, Lão Thiên Sư cùng Nhiên Đăng đạo nhân cũng chiến tại thiên ngoại. Chỉ nghe được từng đạo to lớn kinh lôi thanh âm vang lên, từng đạo to lớn mây hình nấm phóng lên tận trời, nhưng không thấy hai người thân hình. Hai người bọn họ đấu pháp cũng mười phần kịch liệt. Nhiên Đăng đạo nhân lúc này đạt được tiên đình đến nữa, cấp tốc khôi phục thực lực. Lão Thiên Sư bản chính là Bạch Ngọc Kinh chi chủ, hai người muốn chia thắng bại cũng mười phần khó khăn. Đại hoàng tử lúc này vận chuyển tiên đế công pháp, sau một khắc, sau lưng hiện hiện một tên lại một tên cường hành công pháp, tổng cộng có 9 vị, Cửu Thiên Thập Địa Hội Nguyên Công. Đây là một môn cực kỳ cao thâm công pháp, mỗi một vị hóa thần đều có được cực kỳ khủng bố thực lực, cùng Lý Ngôn Sơ nhất khí hóa tam thanh có thể nói bên trên là tương xứng. Đại hoàng tử cười nhạt một tiếng, như thế nào? Ngươi còn có thủ đoạn gì nữa cũng có thể xuất ra, nhìn ngươi là có hay không có thể lại nhiều kiên trì một hồi. Pháp lực của hắn bành trướng, mỗi ra một chiều, thần thông biến ảo, uy lực khủng bố đến cực điểm. Lý Ngôn Sơ toàn lực ứng đối, tiếp tục như vậy nữa bị thua chỉ là vấn đề thời gian. Đại hoàng tử đã có chút ngoài ý muốn, hắn vậy mà có thể kiên trì thời gian dài như vậy. Chỉ bất quá hôm nay thiên mệnh tại hắn, đắc thắng chỉ là chuyện thuận lý thành trương. Hắn không chỉ có muốn tiêu diệt đạo hải, chém giết hư hoàng đế quân, còn muốn đem trong đạo hải tiên thần trấn áp. Thực lực cường đại mượn cơ hội thu nạp, vì thế hắn không tiếp điều tới Thái Tuế bộ, Lửa bộ, Đấu bộ ba bộ binh lực, lại phối hợp vừa mới xây dựng Lôi bộ một phủ nhị viện tam ti, mời đến tiên đình một đám tiên quân đế quân, đối phó đạo hải dư sải. Ầm ầm. đại hoàng tử một trưởng đem Lý Ngôn Sơ đánh lui. Lý Ngôn Sơ nhất khí hóa tam thanh bịch một cái con hóa thành vỡ nát, bay trở về trong cơ thể của hắn bên trong. Song phương đạo hạnh kém quá nhiều thời điểm, một chút thần thông cũng chỉ có thể đền bù, lại không tạo nên tác dụng mang tính chất quyết định. Đại hoàng tử Cửu Thiên Thập Địa Hội Nguyên Công vẫn như cũ cường thịnh đến cực điểm, chín đại hóa thân mỗi cái đều đằng đằng sát khí, thân cao vạn trượng. So sánh dưới, Lý Ngôn Sơ khí tức liền yếu đi rất nhiều. Đại hoàng tử cười nhạt nói, như thế nào? Bản vương tùy tiện xuất thủ cũng đã là ngươi có thể tưởng tượng cực hạn. Lý Ngôn Sơ lạnh lùng nói, con mẹ nó ngươi thật là có thể trang bức a. Chỉ bất quá, hôm nay đạo hải lâm vào trong nguy cơ, trong đạo hải có thuộc hạ của hắn, có bằng hữu của hắn, có đạo lữ của hắn. Mới đầu hắn khôi phục cổ lão thời đại tiên thần chỉ là muốn thành tiên đỉnh tìm một chút phiền toái, về sau làm đạo này hải chi đường thời gian dài, bất chi bất giác cũng nhiều một phần trách nhiệm. Nhiều người như vậy thân gia tính mệnh đặt hắn trên một người. Thế nhưng là hôm nay bốn bộ đại quân tụ lại, đạo hải hủy diệt tựa hồ đang ở trước mắt. Từng bị đạo hải tiên nhân bị người chém giết. Những cái kia đối với hắn cực kỳ cung kính cổ lão thời đại tiên thần nhao nhao vẫn lạc. Khắp nơi đều tại người chết, máu tươi khắp nơi trên đất. Lý Ngôn Sơ tâm cảnh lặng yên không tiếng động phát sinh biến hóa. Không có khả năng cứ như vậy thua trận. Lý Ngôn Sơ lúc ở hạ giới chống cự thiên nhân xâm lấn, khi đó cũng là gánh chịu áp lực thực lớn. Một cái đại đạo không trọn vẹn nhân gian, đối mặt cường thịnh đến cực điểm thiên nhân bộ tộc, làm người tuyệt vọng. Tại nhìn một cái này vô biên mênh mông đạo hải trên chiến trường, Lý Ngôn Sơ trong đôi mắt một chút đặc thù đồ vật đang sinh ra. Đại hoàng tử cảm giác nhạy cảm đến trước mắt người đạo nhân này thể nội ngay tại phát sinh một chút đặc thù biến hóa. Đại hoàng tử ánh mắt lạnh lẽo, ẩn ẩn cảm nhận được một cỗ không tốt lắm tín hiệu. Sau một khắc, hắn một trường gỗ rơi, thôi động Cửu Thiên Thập Địa Hội Nguyên Công, chín đạo hóa thân ra chỉ tại phía dưới một trường, trong nháy mắt hư không phá toái. Hắn cũng không phải là một cái hội cho đối phương cơ hội người người bật, cũng đừng cầu công bằng một trận chiến. Vị này đại hoàng tử chỉ chú trọng thắng lợi, chỉ cần kết quả. Hắn một trường gỗ rơi, Lý Ngôn Sơ thân thể rơi xuống vào trong hư không. Trung quanh hư không phá toái hóa thành một lần nữa diễn hóa địa hỏa nước gió. Phương Thanh Lam cùng Thúy Hoa đồng thời kinh hô một tiếng, cùng nhau giết tới, ra sức muốn đột phá chiến trường, nhưng lại bị bên người tiên nhân kéo chặt lấy. Đạo hải chúng tiên trong lòng một mảnh bi thương, đế quân chỉ sợ đã chết tại trong một trường kia. Một loại tuyệt vọng lại bi thương cảm xúc bao phủ tại trong lòng của mỗi người. Vị này tại tiên giới có thể xưng truyền kỳ hư hoàng đế quân cuối cùng không địch lại thiên mệnh, vẫn lạc nơi này. Chỉ bất quá sau một khắc, tái diễn địa hỏa nước gió trong hư không, một bóng người đi mà quay lại, Lý Ngôn Sơ trên thân lông tóc không thương. Hắn nhìn vẫn như cũng là như vậy tiêu sái, tại mảnh này đổ máu dung chuyển trên chiến trường nhìn mười phần xuất trận. Song kiếm kia lông mày lộ ra cả người càng thêm khí khái hào hùng. Lý Ngôn Sơ nhẹ nhàng duỗi cái lưng mệt mỏi, trong lúc nhất thời thiên địa chấn động, thể nội phảng phất có vạn đạo long tượng vang quanh mình. Một cỗ cực kỳ khí tức khổng lồ từ trong cơ thể hắn hiện ra, bao phủ toàn bộ đạo hải chiến trường. Mẹ nhà hắn, ta nhất định phải đánh mẹ ngươi cũng nhận ngươi không ra. Lý Ngôn Sơ lúc này ngữ khí băng lãnh đến cực điểm, ánh mắt như là tia chớp tiếp cận đại hoàng tử. Trên người hắn khí tức vậy mà cùng mới có hoàn toàn khác biệt biến hóa, một cái trên trời một cái dưới đất. Đại hoàng tử con ngươi co bảo, không khỏi kinh hãi, đại la đạo quả. Vừa bước vào đại la, vị này tiên đỉnh đại hoàng tử ánh mắt chấn động không thôi. Trong đạo hải một mảnh xôn xao. Song phương giao chiến tiên thần đều là cảm nhận được Lý Ngôn Sơ trên thân loại khí tức kinh khủng kia. Chương 1497, sâu không lường được chương 1497. Sâu không lường được đại hoàng tử lúc này có chút ngoài ý muốn. Lý Ngôn Sơ vừa rồi thụ hắn một kích, không chỉ có không có việc gì, ngược lại vừa bước một bước vào đến tiên đế cảnh giới. Không có khả năng, hắn căn bản không có tiên đế độc nguyên, tại tân đạo phía dưới tuyệt không có khả năng lại tu thành đại la kim tiên. Đại hoàng tử trong lòng kinh ngạc. Cổ lao thời đại đại la kim tiên tu thành chính là tu thành, nhưng là bây giờ toàn bộ chư thiên vạn giới đều là tân đạo, không có độc nguyên lời nói, căn bản tu luyện bất thành. Tân đạo đối với tài nguyên cực kỳ coi trọng, hắn cũng là được ban cho một tòa tiên đế độc nguyên. Đông Hoa Thánh Địa, lúc này mới đột phá đến tiên đế cảnh giới. Có khả năng chỉ là nói đi tương cận, khí tức tương tự, tuyệt không có khả năng. Đại hoàng tử thầm nghĩ đến. Sau một khắc, Lý Ngôn Sơ trực tiếp giết tới trước người hắn, vung đao đánh xuống, đao quang này hết sức tươi đẹp. Đại hoàng tử huy kiếm nên đón tiếp lấy, chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng cực mạnh chấn động mà đến. Ken một tiếng, hắn hổ khẩu xé rách, cả người lùi ra ngoài. Lý Ngôn Sơ lại cầm đao đánh tới, lại là một đao bổ xuống, màu tím đao khí từ bốn phương tám hướng khuynh đảo xuống dưới, đại hoàng tử chỉ cảm thấy giữa thiên địa đều là hắn loại kia khủng bố đến cực điểm đao ý. Không có khả năng. Chẳng lẽ ta còn không phải đối thủ của hắn? Trong tay hắn cây đao kia chỉ là tiên quân pháp bảo mà thôi. Đại hoàng tử huy kiếm, mỗi một cái phương hướng đều xuất hiện thân ảnh của hắn, đây là tinh diệu tuyệt luân kiếm chiêu. Tại hắn đem tất cả đao khí đều chém chết đằng sau, đại hoàng tử thần sắc nặng nề, thản nhiên nói, ta coi ngươi thật bước vào cảnh giới này, không nghĩ tới chỉ là sơ quy môn kính. Lý Ngôn Sơ mỉm cười, con mẹ nó ngươi còn mạnh miệng đâu. Đại hoàng tử sững sờ, sau đó hắn cũng cảm giác mi tâm, trên thân, đầu vai, ngực đều một trận nhói nhói. Sau đó toàn thân máu me đầm địa, lại bị cắt mấy cái lỗ hổng, thể nội kim quang cũng không ức chế được tấu đi ra. Lý Ngôn Sơ lúc này một cái lắc mình, liền tới đến trước người hắn. Đại hoàng tử kinh ngạc, vừa rồi ta vẫn là bị loại kia đao ý thương tổn tới. Lý Ngôn Sơ vung đao quét ngang, toàn bộ thiên địa phảng phất đều muốn bị cắt ra. Ken. Đại hoàng tử thôi động Hạo Thiên thần kiếm nên đón tiếp lấy. Chạm giao đao không địch lại Hạo Thiên kiếm, thế nhưng là hắn kia cô bá nói đao khí lại cách không thương tổn tới đại hoàng tử. Đại hoàng tử mi tâm phốc suy một chút vỡ ra một đạo vết máu, Lý Ngôn Sơ sau đó một quyền đánh đi lên. Đại hoàng tử thi triển lạc hồn ấn, hai người lần nữa liều mạng một cái. Lúc trước hai người lấy thần thông va chạm, giữa thiên địa bạo phát cực mạnh uy năng, thế nhưng là lần giao thủ này đúng là vô thanh vô tức, không có chút nào khói lửa. Đại hoàng tử chỉ cảm thấy trong óc vang lên hồng trung đại lư, hắn lạc hồn ấn lại bị đánh trở về, phản kích tại trên người mình. Đại hoàng tử trong lòng giận mình, thất thanh nói, không có khả năng. Hắn là một vị am hiểu chém giết gần người hung nhân, am hiểu đấu chiến chi pháp đều mười phần bá nói, hôm nay lại tại cái này trẻ tuổi đạo nhân trên thân cảm nhận được cảm giác thâm bất khả trắc. Lý Ngôn Sơ nhất chân đá hướng cái ông của hắn. Đại hoàng tử đơn trường ép xuống, lại chưa từng tránh đi, một thối này đã đại hoàng tử cùng lúc ra thịt 333 nổ tung, huyết đục văng tung tóe. Trong lòng của hắn giật mình, thật nhanh hướng về sau bắt đi. Sau đó dưới chân đột nhiên đập mạnh, đạo trường triển khai, lấy hắn làm trung tâm, một gốc cực kỳ cao lớn đạo thụ hiện hiện, mỗi một cây nói liên đều luyện mười phần thô to. Trên đạo thụ của hắn cũng là tam hoa tề phóng, cùng Lý Ngôn Sơ nhất giống như có được cực cao linh ngộ. Không chỉ có như vậy, phía trên này còn có một viên sáng loáng đạo quả, tại đại hoàng tử trên đạo tràng không còn treo một tòa to lớn động nguyên. Lý Ngôn Sơ còn chưa bao giờ thấy qua to lớn như vậy động nguyên. Cái này động nguyên bên trong có vô cùng vô tận tiên khí hội tụ tại đại hoàng tử trên thân, cho người ta một loại khó mà địch nổi cảm giác. Đại hoàng tử lúc này nheo mắt, lạnh lùng nói ra, "Đến." Lý Ngôn Sơ quát, "Đến mẹ ngươi nha." Đại hoàng tử vừa rồi loại kia vân đạm phong khinh bộ dáng thật sự là để Lý Ngôn Sơ sinh khí. Lúc này hắn trong nháy mắt giết tới đại hoàng tử trong đạo tràng. Đại hoàng tử trong đạo tràng, nói liên cũng mười phần cứng rắn, khó mà ma diệt, che kín cấm chế. Lý Ngôn Sơ xuyên thẳng qua tại trong đạo tràng của hắn, lại như vào chỗ không người. Đại hoàng tử trong lòng giật mình, đội vàng lấy đạo trường chi lực chấn áp xuống dưới. Không chỉ có như vậy, phía sau hắn cây kia trên đạo thụ có vạn trượng hào quang tràn ngập ra. Bình thường tiên quân bị hào quang này soi sáng, lập tức liền sẽ cốt đục tan rã, nguyên thần cũng bị hủy đi. Thế nhưng là hào quang rơi vào Lý Ngôn Sơ trên thân, Lý Ngôn Sơ nhưng căn bản không có cảm giác gì. Đạo tràng này bên trong hùng vĩ đạo lực cũng căn bản không chấn áp được hắn. Đại hoàng tử có chút hãi nhiên, hắn cũng là vừa mới đăng đỉnh tiên đế cảnh giới, không nghĩ tới đối phương đối với nói lĩnh ngộ vậy mà tại phía xa trên hắn. Lý Ngôn Sơ giết tới đại hoàng tử trước người, một trường ấn ra ngoài. Đại hoàng tử thôi động Cửu Thiên Thập Địa Hội Nguyên Công, song quyền đều xuất hiện, như là thần nhân nổi trống bình thường trùng điệp đập xuống. Ầm ầm. Hai người thần thông va chạm, trên cánh tay ra thịt nổ tung, huyết nục văng tung tóe, lộ ra bạch cốt âm u. Lý Ngôn Sơ thân hình chỉ là lung lay nhoáng một cái, cũng không nhận được bất kỳ thương thế. Lần này lộ rõ cao thấp, đám người có chút kinh hãi. Lúc này lúc trước bị đánh thương Ngọc Đỉnh đạo nhân cùng Hoàng Long chân nhân hai người lẫn nhau, ngạc nhiên nói ra, đế quân vậy mà thành tựu đại la cảnh giới, mà lại vừa vào đại la liền kinh người như thế. Hoàng Long đạo nhân bi phẫn không thôi, giận dữ hét, đánh chết hắn. Hoàng Long đạo nhân vừa bắt đầu liền suýt nữa bị người cho giết chết, lúc này cũng là giận không kèm được. Ngọc Đỉnh đạo nhân sững sờ, sau đó nắm tay kích động nói, đế quân uy vũ, chu sát phản tặc này. Hai người bọn họ thanh âm mặc dù không lớn, thế nhưng là cũng rõ ràng truyền đến đại hoàng tử trong tai. Đại hoàng tử suýt nữa đem cái mũi cho tức điên, ai mẹ hắn là phản tặc. Lúc này Lý Ngôn Sơ cũng là cười đáp lại. Hai người vừa rồi bất chấp nguy hiểm tới cứu, để hắn có chút cảm động. Yên tâm, ta mặc dù không biết mẹ hắn, thế nhưng là sẽ đem hắn đánh ngay cả mẹ hắn cũng không biết hắn. Lý Ngôn Sơ thoại âm rơi xuống, đại hoàng tử con ngươi đột nhiên co vào, đạo nhân này vậy mà trực tiếp giết tới trước người của mình. Lý Ngôn Sơ thôi động đại la đạo thụ, lúc này món pháp bảo này trong tay hắn mới phát huy ra uy lực chân chính. Vũ sát thần quang quét một cái, đại hoàng tử thể nội đạo thụ lập tức chấn động không thôi, xuất hiện một vết nứt. Đại hoàng tử con ngươi co vào, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Năm đó tân đạo cựu đạo một trận chiến thời điểm, hắn đã thấy biết qua không ít cao thủ, có thể giống Lý Ngôn Sơ loại này hay là cực kỳ hiếm thấy. Đại hoàng tử trong lòng kinh ngạc, hắn không phải vừa tới tiên đế cảnh giới sao? Làm sao giống như là đế cảnh trung kỳ? Đại hoàng tử lúc này đối mặt Lý Ngôn Sơ, vậy mà sinh ra một loại cảm giác vô lực. Lý Ngôn Sơ bỗng nhiên giết tới phía sau hắn, bỗng nhiên một trường vô ra ngoài. Một trường này dùng võ đạo thần thông, Lý Ngôn Sơ chân lý võ đạo mười phần bá nói, thiên hạ đều là địch, vô địch thiên hạ. Một trường vô đi lên, đạo thụ này vậy mà răng rắc một chút đánh gãy, nằm ngang bay ra ngoài. Biến cố này chấn động trên chiến trường đạo hải chúng tiên. Lúc này, trong biển mây, lấy thần thức quan sát trận chiến này, Xích Đế lúc này có chút ngoài ý muốn, làm sao có thể? Xích Đế trong lòng có chút kinh ngạc, chẳng lẽ hắn một mực tại ẩn giấu thực lực? Bản thân liền là một vị đại la kim tiên. Lông mày của hắn thật sâu nhăn lại. Hắn cùng lục đại cao thủ giao chiến chiếm thượng phong vẫn có dư lực. Giờ phút này trong lòng có chút kinh ngạc, vừa rồi một trưởng kia đích thật là bá nói cứng mãnh, liền xem như dùng ta đến thi triển cũng chưa chắc có thể làm được một bước này. Đại hoàng tử vội vàng thôi động thần thông, đạo thụ này gánh chịu lấy đại đạo của hắn lĩnh ngộ, nếu như bị hủy diệt, cảnh giới của hắn cũng sẽ tước đoạt sạch sẽ. Lúc này trong lòng của hắn quả thật có chút hoảng loạn rồi. Lý Ngôn Sơ bỗng nhiên lại đi vào phía sau hắn, một trưởng lại khắc ở đại hoàng tử phía sau lưng yếu hại. Đại hoàng tử đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, chỉ cảm thấy xương cốt sắp nát. Hắn đột nhiên xoay người lại, trợn mắt nhìn. Sau đó Hạo Thiên thần kiếm thôi động, vô kiên bất tồi kiếm mang quét ngang, cắt chém không gian. Lý Ngôn Sơ thân hình lóe lên một cái rồi biến mất, cũng không có bị đạo kiếm mang này đánh tới. Hắn xuyên thẳng qua tại trong đạo tràng, loại kia hời hợt tư thái thật là làm cho người kinh hãi. Lý Ngôn Sơ thản nhiên nói, lúc trước ngươi không phải rất có thể trang? Liền cái này. Đại hoàng tử, Lý Ngôn Sơ lời nói thật sâu chọc giận vị này lãnh binh tác chiến vai hùng hoàng tử. Đại hoàng tử sắc mặt tái xanh, trong đạo tràng đạo lực tràn ngập, toàn lực thôi động Hạo Thiên thần kiếm, một kiếm chém đi qua. Hạo Thiên thần kiếm không gì không phá, lúc này một kiếm chém xuống, Lý Ngôn Sơ thân hình phía trên cũng xuất hiện một đạo tinh tế quang ấn. Sau một khắc, thân hình phanh lập tức hóa thành vỡ nát. Đại hoàng tử lông mày nhướng lên. Cái này Hạo Thiên Thần Kiếm chính là Tiên Đế pháp bảo, có kiếm này nơi tay hoàn toàn chính xác có thể thắng qua người đạo nhân này. Chỉ bất quá sau một khắc, trong lòng của hắn bỗng nhiên dâng lên một cỗ nồng đậm nguy cơ, một đạo đao quang xuất hiện tại phía sau hắn. Là Lý Ngôn Sơ vung đao bổ xuống, đại hoàng tử trong lòng giật mình, thế nhưng là lúc này đã tới không kịp né tránh. Lý Ngôn Sơ thần thông bộc phát tại giữa tấc vông, một thân đao ý hết sức kinh người. Thổi phu một tiếng, đại hoàng tử cánh tay bị tận gốc chặt đứt, máu tươi như chú. Sau đó, Lý Ngôn Sơ nhất nhớ đá ngang bay lên, bị một cái đá vào đại hoàng tử trên trán. Tựa hồ toàn bộ thiên địa đều chấn động một cái, đại hoàng tử bị đá bay ngược ra ngoài, đập vỡ rất nhiều ngọn núi. Hạo Thiên Thần Kiếm rơi xuống, Lý Ngôn Sơ nhất đem bắt lấy. Biến cố này để đám người lâm vào không khỏi kinh hãi trạng thái, mỗi người đều mở to hai mắt nhìn, có người thậm chí quên đi giao thủ. Vây công Thúy Hoa hai vị kia tiên quân, Triệu Hải Mã Dược lúc này có chút không dám tin nói ra, hắn vừa rồi không phải là bị chém sao? Triệu Hải nói xong lúc này mới ý thức được không đối, đó là một đạo hóa thân sao? Vậy mà có thể giả đánh cháo. Triệu Hải kinh hãi nói, có thể trong nháy mắt giấu giếm được đại hoàng tử, hóa thân của hắn định cùng bản tôn không khác, là vừa rồi nhất khí hóa tam thanh. Mã Dược hạ giọng nói, Triệu huynh, chuyện hôm nay ra cực lớn biến cố, không bằng rời đi. Triệu Hải lắc đầu, theo ta thấy, thắng bại khó liệu, cái này Hạo Thiên Thần Kiếm người này chưa hẳn khống chế được. Mã Dược nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, nói không sai, Hạo Thiên Thần Kiếm nguyên bản cung phụng tại Đại La trong cung, nghe nói là do ước bạn ngôi sao áp xúc mà thành, người này tất nhiên không cách nào khống chế. Có thể sau một khắc, hai người bọn họ còn người co bảo. Lý Ngôn Sơ ngón tay gảy nhẹ, Hạo Thiên Thần Kiếm trên thân kiếm phát ra một tiếng thanh thúy kiếm minh thanh âm, vậy mà vây quanh Lý Ngôn Sơ bay lên. Đại hoàng tử thân hình khẽ động, một tên 100,000 trượng cự nhân từ ngọn thần sơn kia trong phế tích đứng lên, chỉ là gãy mất cánh tay, thiếu một chút uy phong. Đại hoàng tử nhẹ giọng kêu, kiếm đến. Có thể Hạo Thiên Thần Kiếm lúc này như là giao long bình thường du tẩu tại Lý Ngôn Sơ bên người, cũng không có mảy may trở về bên cạnh hắn ý tứ. Đại hoàng tử liên thanh quát, kiếm đến, kiếm đến. Có thể Hạo Thiên Thần Kiếm vẫn như cũ lẳng lặng lơ lửng tại Lý Ngôn Sơ bên người. Đại hoàng tử, Lý Ngôn Sơ cười nhạt một tiếng, ngươi quả nhiên là cái phản tặc, ngươi dùng tiền triều kiếm đến chém bản triều thiên nhân, đại nghịch bất đạo. Ta trước thay cha ngươi để giáo huấn ngươi. Hạo Thiên Thần Kiếm vốn là cổ lão thời đại thiên đế bộ kiếm, Lý Ngôn Sơ lời này có thể nói là cực kỳ đâm tâm. Đại hoàng tử khẽ miệng giật một cái, sau một khắc liền trợn mắt nhìn. Trên người hắn khí huyết phùng lên, tóc dài rối tung, nhật nguyệt vô quang, tựa như một tên thái cổ ma thần. Ngươi không muốn kiếm sao? Cho ngươi. Lý Ngôn Sơ cười lạnh nói. Lập tức ngón tay hắn một chút, Hạo Thiên Thần Kiếm hóa thành một đạo kiếm quang phá không mà đi. Xuy. Đại hoàng tử lấy tay đi bắt, thế nhưng là sau một khắc, lòng bàn tay của hắn lại bị Hạo Thiên Thần Kiếm xuyên qua. Hạo Thiên Thần Kiếm dư thế không ngừng, trực tiếp chém về phía bộ ngực của hắn. Phốc suy lập tức, hắn cái này 100,000 trượng pháp thân cũng bị quán xuyên một cái lỗ hổng lớn, trực tiếp xuyên qua. Đại hoàng tử không khỏi kinh hãi trong lòng. Hắn tại Hạo Thiên Thần Kiếm phía trên lưu lại là cấn vậy mà không có, thay vào đó là một loại là cấn mới. Kiếm đến. Lý Ngôn Sơ nói khẽ. Sau một khắc, Hạo Thiên Thần Kiếm liền trở về tới Lý Ngôn Sơ trong tay. Lý Ngôn Sơ trong tay một đao một kiếm, thần sắc lạnh nhạt. Đại hoàng tử chán nổi gân xanh lên, chợt bộc phát ra gầm lên giận dữ, trong một chớp mắt kinh thiên động địa. Sau một khắc, sau lưng xuất hiện 9 đại hóa thân. Lúc trước hắn chính là lấy cái này Cửu Thiên Thập Địa Hội Nguyên công kích giết Lý Ngôn Sơ một chiêu kia. Nếu như Lý Ngôn Sơ không phải đột phá, thật có khả năng bị đánh nhục thân hủy đi. Lúc này hắn lần nữa thi triển môn thần công này, trên thân khí tức liên tục tăng lên. Lý Ngôn Sơ nhàn nhạt nói một tiếng, "Đi." Lập tức trên người hắn bay ra một tên 2 thước cao 3 tấc tiểu tháp, tử khí lở lở. Bị một cái con đánh vào đại hoàng tử trên trán. Đại hoàng tử một tên hóa thân trong một chớp mắt liền bị cái này màu tím tiên hỏa luyện thành cho tàn. Môn thần thông này chỗ lợi hại ở chỗ ngươi rất khó phân rõ một đạo nào mới là bản tôn, một đạo nào là 9 đại hóa thân một trong. Mà lại cái này Cửu Thiên Thập Địa Hội Nguyên công lợi hại nhất là tại tiếp nhận vết thương chí mạng trong nháy mắt, bản tôn cùng hóa thân ở giữa liền sẽ hoán đổi. Bởi vậy tu luyện cái này Cửu Thiên Thập Địa Hội Nguyên công, liền tương đương với đang đối chiến thời điểm nhiều 9 đầu mệnh. Trừ phi đối phương có thể trong nháy mắt đem 9 đại hóa thân tính cả bản tôn cùng nhau chém giết. Có thể đây cơ hội là rất khó làm được sự tình, tối thiểu cần cao hơn một cảnh giới, còn muốn có pháp bảo lợi hại công pháp. Mà Lý Ngôn Sơ lúc này vậy mà liền làm được. Đại hoàng tử hai nhiên. Lý Ngôn Sơ lúc này ngón tay điểm nhẹ, trầm giọng quát, giết. Vâng. 33 ngày hoàng kim linh lung tháp quang mang đại tác, tiếp lấy lại bay về phía mặt khác một tên hóa thân. Người kia xuất thủ nên đón tiếp lấy, thi triển lực lượng luân hồi, thế nhưng là sau một khắc, ngón tay bịch một cái hóa thành vỡ nát. Từ hỏa tràn ngập phía dưới, đem đạo hóa thân này cũng luyện thành cho tàn. Đại hoàng tử trong lòng kinh ngạc không thôi. 33 ngày hoàng kim linh lung tháp nguyên bản tại Lý Ngôn Sơ trong tay không phát huy ra uy lực chân chính, bởi vì phía trên là nhiên đăng đạo nhân lớn, nhưng lúc này Lý Ngôn Sơ ở phía trên nhẹ nhàng một vòng, kim tháp này liền bộc phát ra cực mạnh uy năng. Liên tiếp hủy đi đại hoàng tử 4 đạo hóa thân sau, đại hoàng tử trong lòng hãi nhiên. Không ngừng triệu hoán Hạo Thiên Thần Kiếm cũng là như là bùn chìm biển cả bình thường. Cảnh giới của hắn tựa hồ so ta còn muốn cao, chuyện gì xảy ra? Đại hoàng tử động dung. Lúc này hắn lần nữa giết đi lên, cùng Lý Ngôn Sơ chém giết gần người. Đối phương đối với thần thông lý giải quá cao, hắn tựa hồ ẩn ẩn có cảm giác. Đối phương thi triển chính là so với hắn càng cao đẳng hơn thần thông, giống như là nói diễn hóa, nói chi nhánh. Bởi vậy thần thông của hắn tùy tiện liền có thể bị khám phá. Thế nhưng là chém giết gần người thời điểm thì sẽ đem thế yếu này rút ngắn đến nhỏ nhất. Tốc độ quá nhanh, thần thông đều là bộc phát tại giữa tốc độ. Hung hiểm không gì sánh được. Cho dù ngươi có thể nhìn thấu, ngươi cũng phá giải không được. Đại hoàng tử lúc này trong lòng chính là đánh cái chủ ý này. Hắn trải qua vô số huyết chiến, kinh nghiệm chiến đấu đích thật là phong phú đến cực điểm. Lúc này hắn cùng Lý Ngôn Sơ hai người cận thân đoàn đả, trong một chớp mắt liền liều mạng mấy chục đòn, giữa tấc vuông càng là hung hiểm. Thế nhưng là đại hoàng tử lại phát hiện, chính mình cho dù là một vị cường công, Lý Ngôn Sơ hóa giải đứng lên vẫn như cũng là mây trôi nước chảy. Lý Ngôn Sơ điều khiển đại la diệu cây, ngũ sắc thần quang quét một cái, đại hoàng tử thân hình bịch một cái liền bị hóa thành vỡ nát. Tiếp lấy, Lý Ngôn Sơ trên đỉnh đầu lại bay ra một đạo thanh khí, hóa thành ba cái đạo nhân. Một người cầm trong tay đại la diệu cây, một người cầm trong tay 33 ngày hoàng kim linh lung tháp, còn có một người cầm trong tay hạo thiên thần kiếm. Ba cái chạy xuống dòng dòng sát thủ, tình thế so với vừa nãy còn muốn nguy hiểm hơn nhiều. Đại hoàng tử hóa thân một đạo bị đánh phá, cuối cùng chỉ còn lại có một tên hóa thân cùng một tên bản tôn. Lý Ngôn Sơ thản nhiên nói, ngươi bất quá là mượn nhờ ngoại lực vừa mới đặt chân cảnh giới này, ngươi còn nồng cạn rất đâu. Tôn Tặc đại hoàng tử trên trán nổi gân xanh, trầm giọng quát, ngươi đến tuột cùng là lai lịch gì? Lý Ngôn Sơ thở dài, chuyện cho tới bây giờ, trước mắt bao người, ta cũng không gạt ngươi, kỳ thật ta là cha ngươi. Hắn nói thật tình như thế, đám người nhịn không được đều sửng sốt một chút. Đại hoàng tử gân xanh trên trán nổi lên, đầu tiên là cảm giác bị vũ nhục, có thể về sau tỉ mỉ nghĩ lại, hắn là cha ta. Chẳng lẽ hắn là phụ thân hóa thân? Hắn biết Thương Đế chém tâm ma sự tình, đến nay đạo tâm kia ma còn lưu tại trong cung điện, thường xuyên cùng người đối thoại. Chẳng lẽ hắn là phụ thân chém ra tới một nhân cách khác? Đại hoàng tử trong đầu hiện lên rất nhiều suy nghĩ, cho nên phụ thân mới có thể đối với hắn như vậy dung túng, bởi vì hắn muốn là phụ thân một đạo hóa thân. Thế nhưng là vì cái gì phái ta đến tiêu diệt hắn? Đại hoàng tử lúc này ánh mắt lấp lóe. Thiên tư của hắn quá mức kinh diễm, chiến công lại 10 phần chói lọi, Cửu Thiên Chi Trùng cũng có người xem trọng hắn. Tiên đình bên trong, hắn người ủng hộ cũng không ít. Cái gọi là công cao chấn chủ, cho dù là hoàng tử cũng không được. Về sau hắn bị ngồi chơi sới nước rất nhiều năm, hắn cũng cảm nhận được phụ thân đối với mình kiêng kỵ. Trong ngay mắt, trong lòng của hắn có chút suy đoán, chẳng lẽ phụ thân là muốn mượn hóa thân tay giết ta? Người suy nghĩ là phi thường nhanh, nhất là đến loại cảnh giới này, hắn suy nghĩ nhiều chuyện như vậy cũng bất quá tại trong chớp mắt. Lý Ngôn Sơ nhìn hắn ánh mắt, trong lòng có chút nghi hoặc, người này đầu óc chẳng lẽ có bệnh? Thật coi ta là cha hắn phải không? Lý Ngôn Sơ đối với hắn nói con ngoan, hô một tiếng cha, hôm nay ta liền buông tha ngươi. Đại hoàng tử lúc này biểu lộ có chút kỳ quái, mang theo một phần bi thương, một loại bị lừa gạt phản bội cảm giác. Lý Ngôn Sơ khẽ miệng giật một cái. Người này đầu óc vừa rồi cho đánh choáng váng. Chương 1498, một tên cũng không để lại chương 1498, một tên cũng không để lại ngay tại đại hoàng tử hoài nghi thời điểm, Lý Ngôn Sơ bỗng nhiên lại thống hạ sát thủ. Một đạo hóa thân lúc này điều khiển 33 ngày hoàng kim linh lung tháp trấn áp xuống dưới, muốn đem hắn sống sờ sờ lựa chết. Đại hoàng tử mắt lộ ra hung quang, phồng lên tu vi, một trường đánh tới. Lý Ngôn Sơ thân pháp biến hóa, liên tiếp ba trường đánh vào đại hoàng tử tim, phía sau lưng, cái trán. Đại hoàng tử trong thân thể tràn đầy Lý Ngôn Sơ loại này khủng bố đến cực điểm đạo lực. Phốc phốc, hắn đột nhiên một ngụm phun ra máu tươi. Lý Ngôn Sơ tế lên đại la diệu cây, ngũ sát thần quang xoát bên dưới, đại hoàng tử thân thể lập tức không chịu nổi, xuất hiện rất nhiều vết rách. Chỉ bất quá hắn công pháp luyện thể cũng mười phần bá nói. Cái này Cửu Thiên Thập Địa Hội Nguyên Công tướng thân thể của hắn rèn luyện cực kỳ cứng rắn, thủ Lý Ngôn Sơ mấy kích mà không chết. Hắn lúc này trong lòng bắt đầu sinh thoái ý, tìm về chính mình cây kia đạo thụ đứng ở trong đạo tràng, tiếp lấy hóa thành một đạo lưu quang hướng chân trời xa vút đi. Lý Ngôn Sơ âm thanh lạnh lùng nói, còn muốn chạy? Đồng nhiên, đạo hải trong chiến trường, một tên cùng trời cao bằng to lớn pháp tướng hiện hiện. Tôn này to lớn pháp tướng là một vị đạo nhân tuổi trẻ, mặt như lãng nguyệt, mi tâm một cái thiên nhãn chậm rãi mở ra, một vệt thần quang chiếu xuống. Đại hoàng tử thân thể lảo đảo một chút, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thân thể mềm nhũn liền quỳ rạp xuống đất. Lý Ngôn Sơ nói con trai cả tốt, làm sao cho vi phụ quỳ xuống? Đại hoàng tử lúc này thừa nhận một cỗ to lớn thiên đạo áp lực, ngay cả nguyên thần của hắn cũng gánh chịu không nổi. Sau đó cái này to lớn nguyên thần pháp tướng một trường vỗ rơi xuống, đại hoàng tử một tiếng ầm vang lâm vào trong hố sâu, nhục thân phá toái, nguyên thần của hắn hóa thành một đạo lưu quang bay về phía chân trời. Lý Ngôn Sơ lạnh nhạt nói, lưu lại đi. Lập tức lại là một quyền hướng đại hoàng tử đánh tới. Đại hoàng tử nguyên thần cứng rắn không gì sánh được, cùng hắn nhục thân có giống nhau lực lượng, thế nhưng là trong nháy mắt cơ hồ bị phá hủy. Trong lòng của hắn giật mình, vội vàng tế lên cuối cùng một đạo hóa thân. Đạo hóa thân này bị Lý Ngôn Sơ đập diệt, đại hoàng tử nguyên thần trốn hướng chân trời. Thế nhưng là sau một khắc, hắn đột nhiên mắt tối sầm lại, phía trước xuất hiện một mảnh tinh không mênh mông, bên trong có một ngụm màu tím cự đao vắt ngang ở giữa thiên địa, từ trời rơi xuống. Màu tím đao khí vô cùng bất nhập, đại hoàng tử chỉ cảm thấy mi tâm từ dưới hông, một đạo cực kỳ rõ ràng huyết tuyến hiện hiện, lập tức thống khổ không thôi, a một tiếng hét thảm. Sau đó nguyên thần của hắn cũng bị Lý Ngôn Sơ tru diệt. Một tên vừa mới bước vào tiên đế cảnh giới cường giả khủng bố cứ như vậy bị Lý Ngôn Sơ sống sờ sờ đánh chết. Lý Ngôn Sơ lúc này mới thu hồi tôn kia to lớn nguyên thần pháp tướng. Trong đạo hải đều chấn động. Lần này, tiên đỉnh trực tiếp phái ra đấu bộ, lôi bộ, lửa bộ, thái tuế bộ bốn bộ đại quân. Thái tuế bộ thiên tôn, lửa bộ thiên tôn cũng ở trong đó. Lúc này, hai người trong ánh mắt đều có chút chấn động, thực lực của hắn vậy mà đến cảnh giới như thế. Lý Ngôn Sơ lúc này đem đại hoàng tử sống sờ sờ đánh chết, tay không đem hắn Đông Hoa Thánh Địa Động Nguyên đem hai xuống. Tốt một tòa tiên đế động nguyên, vậy ta cũng sẽ không khách khí. Cái này động nguyên bên trong còn ẩn giấu một tòa lỗ nhỏ nguyên, chính là hắn tiên quân động nguyên. Lập tức đạt được hai tòa động nguyên, Lý Ngôn Sơ tâm tình cũng là mười phần không sai. Sau một khắc, hắn thân thể nhoáng một cái, toàn bộ đạo hải chiến trường liền lắc lư một cái. Quân hùng chấn động, Mấy chục đạo khí tức kinh khủng lúc này nhao nhao hướng chân trời lao đi, không còn dám ở lâu. Lúc trước đại hoàng tử thi triển Cửu Thiên Thập Địa Hội Nguyên Công triển lộ ra tiên đế khí tức, bọn hắn còn không có như vậy chấn động. Có thể Lý Ngôn Sơ lúc này cố khí tức này tràn ngập không nghĩ ra được. Đám người kinh hãi không thôi. Thái Tuế Bộ Thiên Tôn Tô Nhiên hóa thành một đạo lưu quang hướng chân trời bay đi, nhưng sau đó một đạo ngũ sắc thần quang xuất đến. Thái Tuế Bộ Thiên Tôn Tô Nhiên thân thể bịch một cái hóa thành chia năm xẻ bảy. Một kích này quá mức nặng nề, nguyên thần của hắn cũng bị đánh nát. Gặp Thái Tuế Bộ Thiên Tôn vẫn lạc, Lửa Bộ Thiên Tôn trong lòng hãi nhiên. Hắn cùng Lý Ngôn Sơ thế nhưng là có đại đạo chi tranh. Sau một khắc, Lý Ngôn Sơ thân hình liền xuất hiện tại trước người hắn, đi đến nơi nào? Lửa Bộ Thiên Tôn biến sắc, trong đầu hiện lên rất nhiều suy nghĩ, trầm giọng nói, ngươi không có khả năng giết ta. Lý Ngôn Sơ cười lạnh nói, ta không có khả năng giết ngươi. Ta con trai cả tốt đều bị ta giết, huống chi ngươi. Sau đó Lý Ngôn Sơ dựng thẳng trưởng như lao, Lửa Bộ Thiên Tôn lúc này một trưởng nên đón tiếp lấy. Sau một khắc, hắn chỉ cảm thấy trên cổ mát lạnh, sau đó ý thức chôn bụi, thân thể bịch một cái nổ nát vụn. Lý Ngôn Sơ liên tiếp lấy xuống hai người bọn họ động nguyên, lại thu hoạch hai tòa tiền quân cấp động nguyên. Lúc này quân hùng chấn động, những này đế quân tiên quân nhao nhao tăng thêm tốc độ chạy trốn. Lý Ngôn Sơ thân pháp như gió, đuổi kịp tiên quân Mã Dược, một quyền đánh vào Mã Dược trên đầu lâu. Mã Dược đầu lâu bịch một cái nổ nát vụn, nguyên thần tịch diệt, trong nháy mắt liền vỡ lạc. Sau đó Lý Ngôn Sơ lại lấy xuống hắn động nguyên. Giết người lấy động nguyên, đây vốn là tại tiên giới cực kỳ hiếm thấy sự tình, có thể hôm nay tại đạo hải phía trên lại tựa hồ như biến thành một kiện chuyện bình thường. Các ngươi hôm nay nếu xâm phạm, bần đạo cũng đừng việc gì miệng, đều lưu lại cho ta. Lý Ngôn Sơ thanh âm lạnh lùng quanh quẩn tại đạo hải trên chiến trường. Những tiên nhân này chấn động không thôi, chạy tứ tán. Trên thực tế nếu là hợp những này tiên quân chi lực, còn có thể chống lại mới vào đại la kim tiên Lý Ngôn Sơ. Thế nhưng là ai cũng sẽ không ở lúc này nghĩ đến bao đoàn. Bọn hắn điên cuồng đào tẩu, Lý Ngôn Sơ đuổi theo, một quyền đem tiên quân Triệu Hải thân thể đánh nổ. Trong tay hắn cây đại đao kia rơi xuống trên mặt đất, Lý Ngôn Sơ tiện tay lấy xuống hắn động nguyên. Trong nháy mắt, lại liên sát ba người. Tiên đỉnh chuẩn bị chế binh, thế nhưng là Lý Ngôn Sơ lúc này thân hình giống như một đạo đạo lưu quang bình thường xuất hiện tại những này tiên đỉnh cường giả sau lưng, mỗi một chiêu rơi xuống, liền có uy năng kinh khủng bộc phát, biểu sát. Lại đánh nổ 6 vị tiên quân thân thể, còn lại đám người thoát đi. Thế nhưng là tiên đỉnh khổng lồ quân đội còn không có thoát đi, Lôi Bộ Nhất Phủ Nhị Viện Tam Ti, Đấu Bộ, Nam Đấu Lục Ti, Tây Đấu, Đông Đấu, bên trong đấu, Thái Tuế Bộ, Lửa Bộ những này tiên đỉnh tướng sĩ lưu lại. Lý Ngôn Sơ mắt sáng như đuốc, lạnh lùng nói, giết, một tên cũng không để lại. Đạo hải chúng tiên lúc này chấn động không thôi. Loại kia tinh thông quyền lưu thượng bị, ở thời điểm này tất nhiên sẽ chiêu hàng tiên đỉnh tướng sĩ, bất quá, trong lòng bọn họ càng ưa thích Lý Ngôn Sơ loại này sát phạt quyết đoán tính tình. Như là đã kết thủ, không bằng liền đại khai sát giới. Trong đạo hải, khắp nơi phát sinh chém giết. Tiên đỉnh đại quân tan tác, đã thành tất nhiên xu thế. Thái Bạch Kim Tinh vốn là thiên đỉnh quan văn đứng đầu, lúc này đi vào Lý Ngôn Sơ trước mặt khuyên nhủ nói không bằng chiêu hàng một số người, lại cầu đại sự. Lý Ngôn Sơ lắc đầu, giết sạch bọn hắn, đây chính là bọn họ tiến công đạo hải đại giới. Thái Bạch Kim Tinh thân thể chấn động, nhìn trước mắt cái này thân hình vĩ ngạn thanh niên, trong lòng run lên. Phản phất nhìn thấy năm đó vị kia sát phạt quyết đoán thiên đế. Chỉ bất quá Lý Ngôn Sơ sát phạt càng ở thiên đế phía trên. Thái Bạch Kim Tinh thân thể chấn động, thầm nghĩ, năm đó thiên đế là một vị hùng chủ, cũng là một vị minh chủ, hắn có thể ý chí thiên hạ, có thể điều đỉnh thế lực khắp nơi, có thể vị này đế quân khác biệt, vị này đế quân là một đời bá chủ, là một vị tiêu hùng, sát phạt quyết đoán, đao không lưu tình. Năm đó bệ hạ tâm không đủ hung ác, không phải vậy tại Tân Đạo vừa mới sinh ra nảy sinh thời điểm liên suất quân đánh tới, cũng sẽ không đôi to khó gây, cuối cùng mất đi đế vị. Bây giờ đế quân làm như vậy, mặc dù giết chóc quá nặng, có thể tựa hồ mới là giải quyết vấn đề thuốc hay. Thái Bạch Kim Tinh lúc này ánh mắt trầm xuống, lập tức cảm giác tâm cảnh có chỗ đột phá. Đã nhiều năm như vậy, hắn ngồi ở trên trời đỉnh quan văn lãnh tụ vị trí bên trên, suy nghĩ vấn đề cũng là từ đại cục xuất phát, nhưng hôm nay quyết định cũng tùy tâm một lần, vậy mà cảm thấy hết sức thông khoái. Đi mẹ nhà hắn cái gì đại cục? Khoái ý ân cửu, đòn lại trả đòn. Thái Bạch Kim Tinh lúc này đột nhiên bộc phát sát khí, trong một chớp mắt như là ma thần đánh chết hơn 10 người. Quanh người hắn kiếm khí tràn ngập, vị này quan văn lãnh tụ cũng là một vị kiếm đạo cao thủ, trong nháy mắt lại có hơn ngàn tiên nhân vỡ lạc, kiếm khí như hồng. Lý Ngôn Sơ cũng bị hắn bộ dáng này cho kinh ngạc một chút, thầm nghĩ, hắn đây là thế nào? Mới vừa rồi không phải còn tại quên ta, làm sao hiện tại giết so ta còn khởi kình? Thật tình không biết Thái Bạch Kim Tinh đã sớm kìm nén không được, lúc này như cá gặp nước, tâm cảnh ngược lại có chỗ đột phá. Trong đạo hải tiếng la giết không ngừng. Đạo hải chúng tiên nhao nhao giết đi lên, ra sức giết địch. Cái gọi là binh bại như núi đổ, tiên đỉnh tan tác dẫn đến hình thành không được phối hợp trận pháp, khắp nơi đều tại bị rào sát. Lúc này, đang cùng lục đại cao thủ giao thủ Xích Đế ánh mắt băng lãnh, nhìn xem một màn này lập tức động dung, cứ như vậy thua bọn hắn hôm nay đến san bằng đạo hải, chỉ là một việc nhỏ xen giữa mà thôi, đây chỉ là bước đầu tiên, kế tiếp còn muốn thu phục đạo hải một chút cường đại tiên thần, còn muốn làm rất nhiều bố cục đối kháng được ngoại thiên ma, đối kháng âm gian tồn tại cổ lao ngóc đầu trở lại. Hủy diệt đạo hải chẳng qua là tiện tay mà làm, không nghĩ tới lại tại cái này hời hợt một bước bên trên bại té ngã. Vị kia bằng vào Đông Hoa Thánh Địa bước vào tiên đế cảnh giới đại hoàng tử chết. Năm đó hắn lập xuống chiến công vô số, Cửu Thiên Chi Trùng cũng cực xem trọng hắn, cho là người này có thể tiếp đế vị. Chỉ bất quá cũng có người cho là hắn sát tính quá nặng, không nên làm tiếp thiên hạ này chi chủ. Một vị tam giới cộng chủ sát khí quá thịnh lời nói, là đầy đủ uy hiếp Cửu Thiên tồn tại. Nhưng hôm nay tên sát thần này lại bị một vị khác sát khí càng nặng người trẻ tuổi giết chết. Nghe Lý Ngôn Sơ lạnh nhạt thiết huyết lời nói, Chu Sát Tiên đỉnh chúng tiên, một tên cũng không để lại. Xích Đế cũng không nhịn được dùng mình một cái, thầm nghĩ, người này sát tâm nặng như vậy, ở đâu là một vị tiên nhân, rõ ràng là một cái ma đầu. Bọn hắn càng ưa thích loại kia tương đối nho nhã, không thích giết chóc thượng bị giả. Giống Lý Ngôn Sơ loại này sát phạt quyết đoán kiêu hùng, tuyệt sẽ không dễ dàng tha thứ trên đỉnh đầu còn có một cái cựu thiên cưỡng ép. Lúc này bại cục đã định, nhớ tới lúc trước Lý Ngôn Sơ đấu bại đại hoàng tử thần uy, Xích Đế trong lòng cảm giác nặng nề, thôi thôi, hôm nay không nên sẽ cùng hắn đấu pháp. Hắn lúc này sát khí nặng nhất, mặc dù pháp lực hơi hao tổn một chút, thế nhưng là cỗ này vô địch khí phách ngay tại đỉnh phong, hay là tạm thời tránh né mũi nhọn, bằng không thì cũng sẽ trở thành hắn đá mài đao, trợ hắn đăng đỉnh cảnh giới càng cao hơn. Quyết định cái chủ ý này đằng sau, Xích Đế liền hóa thành một đạo lưu quang xé rách không gian mà đi. Lục đại cao thủ căn bản cũng lưu không được hắn. Bọn hắn lúc này cũng thở dài một hơi, lúc trước đã lâm vào tuyệt địa, Xích Đế nếu là lại chăm chú một chút, trong bọn họ sớm đã có người vẫn lạc. Vô Đường Thánh Mẫu trong lòng thở dài, cảnh giới này vậy mà như thế khó mà vượt qua, trên lệch quá xa. Tề Tử Lăng mặc dù là kiếm tiên, lực sát thương cao nhất, thế nhưng là đối mặt dạng này bước một cái đại cảnh giới cường giả cũng có chút hữu tâm vô lực, trong lòng thở dài. Lúc đầu đạo hải hôm nay ổn thỏa hủy diệt, bọn hắn những người này hoặc chết hoặc chấn áp, tuyệt không may mắn thoát khỏi đạo lý, không nghĩ tới chợt xuất hiện biến cố. Đám người tinh thần cũng là phấn chấn không thôi, đi tứ tán, nhao nhao giết địch. Thúy Hoa cùng Phương Thanh Lam đi vào Lý Ngôn Sơ bên người. Thúy Hoa cười nói, bá khí lộ bên. Phương Thanh Lam cũng là mỉm cười, vị này thanh lãnh vô song nữ tiên nói khẽ, vừa rồi ta cho là ngươi muốn bị hắn đánh chết. Lý Ngôn Sơ nói quả thật có chút mạo hiểm, chỉ bất quá cuối cùng ta cũng tại đứng trước nguy cơ sinh tử thời điểm ngộ đạo thành công, đăng đỉnh cảnh giới này. Thúy Hoa đông nhiên nói, không cần tiên đế động nguyên cũng có thể tu thành đại la kim tiên. Thời đại này, thiên đạo đã là tân đạo, tuyệt không có khả năng sự tỉnh lại tại phát sinh trước mắt. Lý Ngôn Sơ mỉm cười, có lẽ là ta học tương đối hỗn tạp đi. Thúy Hoa sửng sốt một chút, không có kịp phản ứng, có ý tứ gì? Lý Ngôn Sơ ánh mắt nhìn về phía trên biển mây, thản nhiên nói, lại đi hướng Nhiên Đăng đạo nhân lấy một chút lợi tức. Lập tức hắn thả người bước qua, hóa thành một vệt kim quang đi vào thiên ngoại. Nhiên Đăng đạo nhân lúc này cùng lão thiên sư đấu rất là kịch liệt. Hai người bọn họ thân hình mặc dù nhìn không thấy, thế nhưng là các loại tiếng nổ mạnh kinh khủng lại tại chưa phát giác không ngừng vang lên, từng đạo gợn sóng màu vàng không ngừng hiện hiện. Đây là hai người bọn họ giao thủ tốc độ quá nhanh, tiên nhân tầm thường cũng bắt không đến. Chỉ bất quá lúc này Lý Ngôn Sơ nhất đến chỗ này, trên trán tiên nhãn mở ra, trong nháy mắt liền quan sát được Nhiên Đăng đạo nhân động tĩnh. Nhiên Đăng đạo nhân cùng lão thiên sư đấu rất là kịch liệt, không giống Xích Đế như thế thành thạo điêu luyện, bởi vậy cũng không có chú ý tới tiên đỉnh đã tan tác. Lúc này gặp đến Lý Ngôn Sơ bỗng nhiên đánh tới, Nhiên Đăng đạo nhân cười lạnh, ngươi còn dám tới? Hắn một trường vô rơi, ấn hướng Lý Ngôn Sơ cái chán. Lý Ngôn Sơ đứng ở nơi đó, xem ra phảng phất bị sợ ngây người bình thường. Lão thiên sư vội vàng quát, coi chừng. Nhiên Đăng đạo nhân biết Lý Ngôn Sơ nhục thân lợi hại, lúc trước tại Tây Phương giáo trong bí cảnh liền không có đánh chết hắn, bởi vậy lúc này hắn bạo phát toàn bộ công lực, một trường đánh đi lên. Có thể sau một khắc, Lý Ngôn Sơ trực tiếp mãng đi lên, đại la diệu cây ngũ sắc thần quang trực tiếp bộc phát. Nhiên Đăng đạo nhân kêu thảm một tiếng, một cánh tay trực tiếp bị tẩy thành vỡ nát. Sau đó Lý Ngôn Sơ nhất chân đá vào Nhiên Đăng đạo nhân trên lồng ngực, đem vị này Tây Phương giáo phó giáo chủ trực tiếp cho đạp bay ngược ra ngoài. Lão thiên sư thấy thế trợn mắt hốt mồm. Cái này Nhiên Đăng đạo nhân cũng là sửng sốt một chút, chỉ bất quá một lát sau, làm sao lại mạnh như vậy? Lập tức Nhiên Đăng đạo nhân đem thần niệm thi triển ra, phát hiện đạo hải chiến trường đã sập bàn, tiên đỉnh chúng tiên đang bị trắng trợn truy sát, quân lính tăng dã, mà lại đã không cảm giác được kia đại hoàng tử khí tức, Xích Đế khí tức cũng đã không cảm giác được. Nhiên Đăng đạo nhân trong lòng thầm mắng, những này vật không thành khí. Quả nhiên tân đạo trình độ tương đối lớn. Sau đó hắn liền hóa thành một vệt kim quang phá không mà đi. Lý Ngôn Sơ huy động đại la diệu cây, lại là một đạo ngũ thải thần quang đánh qua. Đạo kim quang này trên không trung run rẩy một cái, bị đánh xuống một đoạn, sau đó tiêu tán không thấy, toàn bộ kim quang cũng biến mất không thấy gì nữa. Lý Ngôn Sơ khắp nơi tìm hư không, vậy mà tìm không được Nhiên Đăng đạo nhân tung tích. Lão thiên sư nói ra, hắn bực này cổ lão thời đại đại la kim tiên, lại kiêm tu Tây Phương giáo cùng thiền dạy công pháp, bây giờ mặc dù còn không phải đỉnh phong, lại hết sức khó chơi, không cần lại tìm kiếm. Lý Ngôn Sơ nói hắn bây giờ còn không phải đỉnh phong. Lão thiên sư lắc đầu, người này thực lực cao thâm mặt chắc, hắn đỉnh phong thực lực cùng vừa rồi bày ra thực lực chênh lệch quá nhiều. Hắn nếu thật khôi phục năm đó thực lực, lúc này ta đã thua. Lý Ngôn Sơ trong lòng run lên, đối với cái này đại la cảnh giới cũng lại có nhận thức mới. Đến đại la kim tiên đằng sau, mỗi một cái tiểu cảnh giới chênh lệch chỉ sợ cũng lớn đến kinh người. Mà giống Nhiên Đăng đạo nhân loại nhân vật này, muốn giết hắn cũng mười phần khó khăn. Trải qua năm đó tiệt giáo xiển giáo chi tranh, hắn có thể bình yên vô sự, mà lại dấn thân vào Tây Phương giáo hủy diệt, hắn cũng không có hóa thành loại kia quỷ dị quái vật, cái này đầy đủ nói rõ người này cứng hãn. Biết đánh nhau hay không tạm dừng không nói, cái này bảo mệnh công phu ngược lại là nhất lưu. Lý Ngôn Sơn nói theo hắn đi thôi, bất quá là một cái chó nhà có tang mà thôi, ngày sau tất lấy hắn thủ cấp. Lão thiên sư mỉm cười, người bên ngoài nếu nói lời này, ta chỉ cảm thấy là tại đặt xuống ngoan thoại, ngươi nói lời này, ta lại cảm thấy đã cho hắn nắp hỏng kết luận. Lý Ngôn Sơ cùng lão thiên sư nhìn nhau cười một tiếng. Sau đó nói hải chiến trên trận chúng tiên liền gặp một bóng người phá vỡ biển mây, quay về nơi đây. Lý Ngôn Sơ ầm vang rơi xuống đất, chung quanh đấu bộ hạ tiên tử thương thảm trọng. Trong lòng bọn họ có chút tuyệt vọng, cứ như vậy thua. Trận chiến đấu này đầu nhập vào tiên đình bốn bộ binh lực, lúc đầu không nên như vậy tan tác. Có thể Lý Ngôn Sơ lúc trước cường thế giết chết đại hoàng tử liền để trong lòng bọn họ kinh hãi. Theo từng vị đế quân tiên quân rời đi, những người này thành rắn mất đầu, căn bản không hình thành nên hữu hiệu phản kháng, cả đám đều bị chém giết. Lý Ngôn Sơ đem Cửu Long thần hỏa che đậy, chói rồng tác, thí thần kiếm, Hạo Thiên thần kiếm, chém giao đao, càn khôn thức chờ chút binh khí toàn bộ tế đứng lên, những này cường đại tiên gia pháp bảo bộ phát uy năng, đánh bầu trời đều có chút vỡ nát, hư không bặm mèo. Tiên đỉnh chúng tiên tử thương thảm trọng. Cuối cùng Lý Ngôn Sơ lại đem người giết ra ngoài, truy sát mấy chục vạn dặm, đem những này tiên đỉnh tướng sĩ đều chém giết tại đạo hải phụ cận. Trận chiến này, tiên giới chấn động. Tiên đỉnh trong cung điện, từng vị tiên quan ngay tại báo cáo tình huống, vẻ mặt nghiêm túc. Ngọc Thanh phủ hủy diệt, tiên nhân toàn bộ chiến tử, Ngọc Thanh phủ chủ chiến tử nam đấu lục đi, tây đấu năm cùng, 36,000 tiên nhân đều chiến tử, từng cái chiến tử danh sách bị nói ra, thương đế lúc này ngồi cao tại trên long ỷ, sắc mặt tâm trầm. Trong đại điện bầu không khí 10 phần nặng nề. Trận chiến này gần với năm đó Tân Đạo Cựu Đạo chi chiến, cực kỳ thảm thiết. Vừa mới xây dựng lôi bộ nhất phủ nhị viện tam ti toàn bộ hủy diệt, đấu bộ bây giờ chỉ còn lại có bắt đầu bảy viện, mặt khác tất cả tiên cung toàn bộ hủy diệt. Lựa bộ thái tuế bộ càng là như vậy. Thái tuế bộ thiên tôn cùng lựa bộ thiên tôn hai vị thiên tôn cũng đã chiến tử. Lãnh binh đại hoàng tử chiến tử. Trừ cái đó ra, tiên đỉnh còn chết trận 10 vị tiên quân đế quân. Trừ chiến lược cao đoan bên ngoài, tiên đỉnh lần này phái đi 300,000 binh mã đều chiến tử, vậy mà không có một cái nào người sống lưu lại. Đạo hải trung quanh thổ địa đã bị máu tươi nhuộm đỏ, kia cô thảm liệt khí tức đến nay để cho người ta không dám tới gần. 300,000 binh mã gãy kích trầm xa. Thương đế sắc mặt đều có chút mặt mẹo, lạnh lùng nói, hảo thủ đoạn. 300,000 binh mã một cái không có buông tha, chớ quả nhiên không có nhìn lầm Lý Ngôn Sơ, quả thật là sát phạt quyết đoán. Tiên đình bên trong tiên khanh thần tướng nguyên bản lúc này đều sẽ phụ họa, gióng giạc, hoặc thỉnh cầu xuất chinh hoặc là thỉnh cầu triều đình phái binh tiêu diệt, lúc trước bọn hắn chính là như vậy đối đãi Lý Ngôn Sơ. Có thể trận chiến này qua đi, bọn hắn cùng nhau ngậm miệng, trên triều đình, dị thường trầm mặc. Cái này Lý Ngôn Sơ quá mức hung tàn. Đều nói nghe đồn không thật, bây giờ xem ra quả nhiên không thật, hắn so nghe đồn hung tàn gấp trăm lần nghìn lần không chỉ. Chúng tiên lúc này trong lòng chịu nặng chỉ cảm thấy tê cả da đầu, như rất vào hầm băng. Đem người truy kích mấy chục và dặm, chính là vì tiêu diệt tàn quân. Người này tâm ngoan thủ lạn, làm cho người giận sôi. Chương 1499, Kim Tiên Tổ Đỉnh chương 1499, Kim Tiên Tổ Đỉnh Đạo Hải, Lý Ngôn Sơ thành công tấn thăng đại la cảnh giới, tại thời khắc mấu chốt ngăn cơn sóng dữ, lấy không thể địch nổi tư thái cường thế giết chết đại hoàng tử. Lúc này ở Đạo Hải chúng tiên trong lòng, địa vị của hắn càng thêm cao thượng khác biệt thắng. Nhất là trận chiến này, bọn hắn tiêu diệt tiên đỉnh bốn bộ, theo Lý Ngôn Sơ truy sát mấy chục vạn dặm, càng là khí thế như hồng, người người như rồng. Lao Thiên Sư xuất thủ cùng Nhiên Đăng đạo nhân một trận chiến tiêu hao rất nhiều, lúc này đã trở về Bạch Ngọc Kinh. Trong cung điện, Lý Ngôn Sơ Thúy Hoa Vân Nương mấy người tại một chỗ. Thúy Hoa mừng rỡ không thôi. Lý Ngôn Sơ lâm tràng đột phá, chứng đạo đại la kim tiên, loại kia cường hành tư thái khiến người tâm động. Thúy Hoa đạo, chính là hẳn là giết sạch bọn hắn, không thể để cho bọn hắn chạy trở về, nếu không không cách nào lập uy. Phương Thanh Lam gật đầu nói, đáng tiếc để những cái kia tiên quân đế quân chạy trốn. Vân Nương thì là một mặt ủy khuất. Nàng bị Lý Ngôn Sơ lưu tại Càn Nguyên bảo cảnh bên trong chưa hề đi ra, nhẹ nhàng nói ra, ta cũng muốn cùng các ngươi kể vai chiến đấu. Vân Nương lúc này nhìn mười phần yếu đuối, lã chã chứ khóc. Vừa rồi một trận chiến, nàng chỉ hận chính mình không có tại Lý Ngôn Sơ bên người. Lý Ngôn Sơ trấn an nói, lấy thực lực của ngươi đặt ở vừa rồi trên chiến trường, rất có thể liền sẽ bị chôn bụi, căn bản không kịp ra tay cứu viện. Thúy Hoa cũng là mỉm cười kéo Vân Nương tay trấn an nói, đây cũng là bảo vệ ngươi, vừa rồi tràng diện ngươi không có nhìn thấy, tiên quân nói chết thì chết, tiên vương càng là chết không biết bao nhiêu, do người. Thúy Hoa nếu như không phải được một tòa tiên quân động nguyên, đơn thuần bằng vào đế luân lời nói, chỉ sợ vừa rồi giao thủ lúc sau đã bị hai vị kia tiên quân liên thủ bắt giữ, hoặc là giết chết. Bây giờ muốn lên cũng là một trận hoảng sợ. Vân Nương lại thở dài. Lý Ngôn Sơ nói ra, sau này chiến đấu sẽ không thiếu, lại nói ngươi lúc đầu cũng không thích tranh đấu. Hắn vô vô Vân Nương đầu, động tác này rất là thân mật. Vân Nương lúc này ánh mắt nhu hòa một chút, không còn giống vừa rồi một dạng hối hận. Trong số ba nữ, lấy thực lực của nàng thấp nhất, luyện hóa một cái xá lợi tử còn cần coi chừng ứng đối, miễn cho bị xá lợi tử bên trong cường đại thần niệm cọ rửa ý thức. Đạo hải chi chiến, nàng đích sát tham dự không được, kém nhiều lắm. Lý Ngôn Sơ nói ra, lần này còn phải một tòa tiên đế động nguyên, đem cái này động nguyên giao cho các ngươi một người, nắm chặt tu hành. Không chừng liền có thể ra một vị tiên đế. Thúy Hoa lắc đầu nói, ta đã được một tòa động nguyên, còn chưa tu luyện tới tiên quân đỉnh phong, lại nhiều một tòa động nguyên tác dụng không lớn. Vân Nương thực lực yếu nhất, nàng lúc này còn không có tu luyện tới tiên quân, càng là không dùng được tòa này động nguyên. Lý Ngôn Sơ nhìn về phía Phương Thanh Lam, Phương Thanh Lam nói ta vừa mới đột phá đến tiên quân cảnh giới, kém quá xa, cái này động nguyên hay là lưu tại bên cạnh ngươi, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Lý Ngôn Sơ nghe vậy chỉ có thể trước đem tòa này tiên đế động nguyên thu lại. Ta cũng là vừa mới đột phá đại la kim tiên cảnh giới, còn có rất nhiều nói rượu chưa từng lĩnh ngộ. Trước bế quan một đoạn thời gian lại nói, trải qua sau trận chiến này, tiên đình tạm thời sẽ bình tĩnh rất nhiều. Tiên đình bên kia còn lo lắng Lý Ngôn Sơ phản công đâu. Chỉ bất quá Lao Thiên Sư rời đi trước đó đã từng nói, Cửu Thiên sẽ không ngồi nhìn tiên đình bị hủy. Mặc dù sẽ không toàn lực trợ giúp tiên đình, thế nhưng là bọn hắn một tay thành lập tiên đình, tuyệt sẽ không tùy ý người khác tiến đánh. Bởi vậy Lý Ngôn Sơ cũng chỉ có thể đánh trước tiêu ý nghĩ này, từ từ tu luyện. Sau đó, Lý Ngôn Sơ đang bế quan, lĩnh ngộ thiên đạo. Hắn vừa tiến vào tiên đế cảnh giới liền có thể trấn áp đại hoàng tử, chính là bởi vì hắn thiên đạo lĩnh ngộ cực cao. Thần thông đạo pháp gì trong mắt hắn cũng có thể phát hiện sơ hở, bởi vậy đại hoàng tử căn bản không phải đối thủ của hắn. Lý Ngôn Sơ lần bế quan này chỉ bế quan 10 ngày liền từ trạng thái nhập định bên trong tỉnh lại. Hắn lấy thân hợp đạo, tu luyện ba loại đại đạo. Lúc này tiến vào tiên đế cảnh giới đằng sau, ánh mắt hướng tiên ngoại nhìn lại, liền có thể nhìn thấy chư thiên vạn giới cái kia từng tòa hình thái khác nhau thế giới ở trong hư không. Chư thiên vạn giới đằng sau càng có một mảnh bóng râm, còn có một vùng tăm tối chỗ. Lý Ngôn Sơ trong lòng kinh ngạc, khó trách Đấu Khanh nói đến tiên đế cảnh giới mới có thể biết được việc này. Đây là có quái vật khổng lồ ngăn trở chư thiên vạn giới. Lý Ngôn Sơ trong lòng có chút kinh ngạc. Một màn này mười phần rung động, nếu là lúc trước lấy cảnh giới của hắn đến xem, cho dù thấy cảnh này chỉ sợ cũng phải đạo tâm bị hao tổn. Thứ gì mới có thể ngăn ở toàn bộ chư thiên vạn giới? Thân hình đến tột cùng lớn bao nhiêu? Lực lượng đến cùng kinh khủng đến cỡ nào? Ta muốn đi thiên ngoại nhìn một chút. Lý Ngôn Sơ ánh mắt kiên định. Hắn liều lĩnh hợp đạo, đầu tiên là khôi phục cổ lão thời đại đại đạo, lại tu luyện thăng thiên nói, chính là vì chăm chỉ tu luyện đến tiên đế cảnh giới. Lúc này hắn đã đem toàn bộ khí tức khôi phục ổn định lại. Hắn rốt cuộc kìm nén không được kích động trong lòng, thả người nhảy lên, hóa thành một đạo lưu quang liền hướng thiên ngoại bay đi. Thân hình của hắn càng bay càng cao, bay qua một vạn dặm đằng sau, chung quanh đã là một mảnh hư không. Đại La cảnh giới tốc độ 10 phần khủng bố, chung quanh có một loại vô hình vô chất cương phong. Loại này cương phong thổi tới, Đại La cảnh giới cũng có chút ngăn cản không nổi, cảm thấy thấu xương băng hàn. Khó trách, nếu chỉ là tiên quân cảnh giới, chỉ sợ không đến được nơi này liền bị cương phong này cho thổi cốt nhục tan rã. Đây là thiên ngoại huyền phong, Đại La kim tiên cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản mà thôi. Xuyên qua cái này không biết bao nhiêu dặm huyền phong khu vực đằng sau, Lý Ngôn Sơ đi vào một mảnh càng thêm bắt ngát trong hư không. Trong hư không này có chư thiên vạn giới thân ảnh. Hắn đem thần niệm triển khai, tìm kiếm bà chủ tung tích. Có thể vùng hư không này mười phần bao la, qua thật lâu cũng không có phát hiện bà chủ tung tích. Lý Ngôn Sơ đành phải trước tiên phản hồi trong đạo hải. Vùng hư không này quá lớn, muốn tìm tới Ấu Khanh tung tích cũng không đơn giản, không biết phải hao phí bao lâu thời gian, trước tiên đem đạo hải thu xếp tốt. Lý Ngôn Sơ tìm tới Trương Ngạo Tuyết, Trương Ngạo Tuyết thực lực cũng không phải là cường đại cỡ nào, thế nhưng là nàng đích xác là một vị cực mạnh tiên công. Mà lại Lý Ngôn Sơ phát hiện trong khoảng thời gian này trực tiếp cùng nàng cũng không liên hệ, các loại tạo nghệ đột nhiên tăng mạnh. Lý Ngôn Sơ cũng có chút ngoài ý muốn, ngươi trong khoảng thời gian này lĩnh ngộ không nhỏ a. Trương Ngạo Tuyết khiêm tốn nói ra, đa tạ đế quân tán thưởng, chẳng qua là ngẫu nhiên có chỗ tâm đắc mà thôi. Lý Ngôn Sơ cũng không có hỏi, ta dự định đem đạo hải mang đi, ngươi có thể có biện pháp. Trương Ngạo Tuyết nói đạo hải không giống với địa phương khác, nó liên lụy tới một chút phức tạp tiên giới đại đạo, không cách nào tùy tiện mang đi. Địa phương khác có thể cắt đi, thật có chút nơi ấy xác thực khó mà cắt chém, nếu không, việc này cũng quá đơn giản, mỗi một cái tiên nhân trộn một chút, ngươi trộn một chút, ta trộn một chút, tiên giới sớm muộn sẽ bị chuyển không, đạo hải liên lụy đến tiên giới đại đạo, không cách nào dao động. Lý Ngôn Sơ trầm ngâm một lát sau nói ra, nếu để cho sư phụ của ngươi đến đâu? Trương Ngạo Tuyết kinh ngạc một chút, vội vàng nói, đế quân Lý Ngôn Sơ mỉm cười, lúc trước ngươi lĩnh ngộ tăng lên, ta còn không có suy nghĩ nhiều, thôi diễn một phen phát hiện ngươi trong khoảng thời gian này không phải bái một vị danh sư sao? Trương Ngạo Tuyết vội vàng quỳ rạp xuống đất, mồ hôi trên trán chảy xuống, đế quân, xả thân cũng không phải là cố ý lừa gạt, chỉ là gia sư nghiêm lệnh không thể tiết lộ thân phận, không thể tiết lộ hắn tồn tại. Lý Ngôn Sơ ánh mắt thâm thúy, nhìn về phía nơi xa. Lúc này một người mặc đạo nhân áo xanh đi đến. Đây là một vị tóc mai điểm bạc nam tử nho nhã nhìn mười phần có phong độ, tuấn lãng phi phàm. Nhìn thấy Lý Ngôn Sơ đằng sau, nhẹ giọng cười nói, đạo hữu quả nhiên bất phàm, từ nhỏ đổ răm ba câu bên trong liền có thể đẩy ra bần đạo tồn tại. Lý Ngôn Sơ cũng cười cười, hay là đạo hữu không có tận lực giấu giếm, nếu không, tiểu đạo cũng vô pháp đoán ra được. Người tới chính là Thanh Lưu đạo quân. Lúc này Trương Ngạo Tuyết ngẩng đầu, nói ra, sư phụ Thanh Lưu đạo quân khoát tay áo, không cần như thế xoắn xuýt, bần đạo chỉ là không muốn tiết lộ thân phận, cũng không phải là có cái gì tâm tư khác. Trương Ngạo Tuyết trong lòng lúc này mới thở dài một hơi. Vị này Thanh Lưu đạo quân dạy nàng không ít thần thông cùng luyện khí tiểu xây dựng cửa, nàng sợ sư tôn cùng đạo hải là địch, chính mình lâm vào tình cảnh lưỡng nan bên trong. Lúc này Thanh Lưu đạo quân ngồi xuống. Lý Ngôn Sơ nói ra, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Trên thân người này có thiên cơ che đậy, Lý Ngôn Sơ chỉ có thể suy đoán ra người này tồn tại, lại tính không ra quá kỹ càng đồ vật. Nam tử nho nhã này mỉm cười, bần đạo đạo hiệu Thanh Lưu. Lý Ngôn Sơ kỳ đạo, Thanh Lưu đạo quân. Nam tử mỉm cười nói, không sai, chính là. Lý Ngôn Sơ kinh ngạc nói, nghe nói đạo hữu kiến tạo tam giới kim thuyền, chính là thiên đỉnh cường đại nhất tiên công, chẳng ngờ hôm nay hữu duyên nhìn thấy. Thanh Lưu đạo quân nghe vậy khỏe miệng giật một cái. Lý Ngôn Sơ không đề cập tới kim thuyền này còn tốt chút, nâng lên kim thuyền hắn liền nhớ lại Lao Thiên sư sắc mặt kia. Chỉ bất quá hắn đối phận rất lớn, cũng không tiện hướng Lý Ngôn Sơ đòi hỏi. Hắn chỉ là ho khan một tiếng, nhẹ nhàng nói ra, đạo hữu khách khí. Thanh Lưu đạo quân nói bần đạo hôm nay đến, chính là biết đạo hữu ý nghĩ, muốn vì đạo hữu giải ưu. Lý Ngôn Sơ nói a. Thanh Lưu đạo quân cười nói, đạo hải quan hệ trọng đại, cực kỳ đặc thù, bần đạo có chút thủ đoạn, có thể giúp đạo hữu đem nó dọn đi, không để cho tiên đỉnh lưu lại khối bảo địa này. Thật sự là hắn biết rõ Lý Ngôn Sơ ý nghĩ, không phải vậy Lý Ngôn Sơ còn muốn chạy lời nói, dẫn người rời đi liền có thể. Hắn là muốn đem đạo hải cùng nhau dọn đi, phương châm chính không cho địch nhân lưu lại một chân một đường. Lý Ngôn Sơ nghe vậy nói ra, đạo hữu có gì chỉ giáo, nói thẳng không sao. Thanh Lưu đạo quân vừa cười vừa nói, đạo hữu người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, chỉ là muốn ngày sau tại hạ có khó khăn thời điểm, đạo hữu có thể xuất thủ tương trợ một lần. Lý Ngôn Sơ kinh ngạc nói, tiểu đạo bất quá vừa mới chứng đạo đại la kim tiên, tại sao có thể cứu đạo huynh? Thanh Lưu đạo quân mỉm cười, thực lực của hắn hoàn toàn chính xác so Lý Ngôn Sơ cao thâm, chỉ bất quá lúc này hắn lại là một mặt cao thâm mặt chắc nói, trong đó nguyên do lúc này không tiện giải thích, bần đạo chỉ cần đạo hữu một câu, nếu là đáp ứng, liền lập tức lấy tay. Lý Ngôn Sơ trầm ngâm một lát sau nói ra, tốt, ta đáp ứng ngươi. Thanh Lưu đạo quân vỗ tay cười nói, đạo hữu quả thật là thống khoái người. Ta hiểu rõ một chỗ chỗ đi 10 phần ẩn nấp, tên là Kim Tiên Tổ Đỉnh. Kim Tiên Tổ Đỉnh. Lý Ngôn Sơ nghe vậy sửng sốt một chút, đó là cái gì chỗ đi? Kim Tiên Tổ Đỉnh cùng tiên giới quan hệ so chư thiên vạn giới càng thêm chặt chẽ chút, chỉ bất quá đã sớm không người biết được tung tích của nó, kia Kim Tiên Tổ Đỉnh cũng đã sớm hoang vu. Đem đạo này biển đem đến địa phương khác rất không có khả năng, dọn đi cái này Kim Tiên Tổ Đỉnh ngược lại là 10 phần tiện lợi, mà lại tiên giới trong lúc nhất thời cũng rất khó tìm đến Kim Tiên Tổ Đỉnh chỗ. Lý Ngôn Sơ trầm mặc một lát, sau đó ngoài điện đi tới một người, là một cái tiên phong đạo cốt lão đạo. Hắn mở miệng nói ra, người này mặc dù hơi nhỏ ra địch khí, có thể nói hay là không chỗ nào chê, có thể đáp ứng hắn. Người tới chính là lão thiên sư. Lão thiên sư đến đây, Lý Ngôn Sơ đứng dậy đón lấy. Lão thiên sư mỉm cười, đi vào Lý Ngôn Sơ bên cạnh tòa hạ. Thanh Lưu đạo quân khẽ miệng giật một cái, nhìn lão thiên sư một chút, lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái gì gọi là làm người hẹp hòi. Nói thật, nếu như lão thiên sư không đến, Lý Ngôn Sơ còn chưa hẳn tin hắn. Chỉ bất quá lúc này lão thiên sư cho hắn xác nhận, Lý Ngôn Sơ liền vừa cười vừa nói, như vậy làm phiền đạo huynh. Thanh Lưu đạo quân nói một lời đã định. Sau đó có cái này Thanh Lưu đạo quân xuất thủ, Lý Ngôn Sơ lại phái 12,000 tiên nhân theo hắn phân công, các nơi bố trí. Trong nháy mắt đi qua 3 ngày, đạo hải chấn động không thôi, sau đó từ từ nhỏ dần biến thành cùng loại với động nguyên tồn tại, phảng phất một ngụm động nguyên treo ở Lý Ngôn Sơ sau đầu. Chỉ bất quá tiên giới đại đạo đang không ngừng lôi kéo, muốn đem đạo hải trở về hình dáng ban đầu. Trong đó đại đạo liên lụy cực sâu, tuyệt không phải có thể tùy tiện mang đi. Tiên giới mỗi một tấc đất đều 10 phần chân quý, câu nói này không phải nói ngoa. Lúc này mọi người đều đã tiến vào động nguyên bên trong. Lý Ngôn Sơ, Thanh Lưu đạo quân, lão thiên sư ba người leo lên tam giới kim thuyền. Thanh Lưu đạo quân nhìn xem tòa này kim thuyền, trong mắt có cảm khái chi ý, đây là hắn đắc ý nhất bảo vật, không nghĩ tới hôm nay đã biến thành tay người khác. Trong lòng của hắn lặng lẽ thở dài một cái, phủi lão thiên sư một chút, lão thiên sư ngay tại hướng hắn mấy mắt. Thanh Lưu đạo quân thầm nghĩ, không có khả năng bị hắn trào phúng hẹp hòi. Sau đó, hắn liền nói ra, ta đến thao túng thuyền này, mang chư vị tiến về Kim Tiên Tổ Đỉnh. Lý Ngôn Sơ giao ra tam giới kim thuyền khống chế, sau đó một trận chấn động đằng sau, kim thuyền liền xuất hiện một mảnh trong thế giới hoang vu. Thế giới này 10 phần bao la, cũng có thể nhìn thấy nhật nguyệt tinh thần, tự thành một giới vận chuyển, tiên khí cũng là cực kỳ nồng đậm. Chỉ bất quá cùng tiên giới so sánh cũng bất quá là một chút phổ thông thánh địa quy mô mà thôi, tựa hồ đảm đường không nổi tổ đỉnh hai chữ. Lý Ngôn Sơ nhìn kỹ một chút, liền phát hiện nơi đây đại đạo không trọn vẹn, một mảnh hoang vu. Thanh Lưu đạo quân nói ra, nơi này chính là Kim Tiên Tổ Đỉnh. Sau đó Lý Ngôn Sơ lấy Thanh Lưu đạo quân truyền thụ cho pháp môn phất tay chém xuống sau đầu tòa động tiên này. Ầm ầm, ầm ầm. Đại địa chấn động, phản phất chết điệt không gian chăn lót mở bình thường. Sau một khắc, đạo hải trống rỗng xuất hiện ở chỗ này bên trong, tiên giới lực kéo vậy mà biến mất không thấy gì nữa, tựa hồ nơi này vốn là tiên giới, bay về nơi này. Đạo hải chỉ là đem đến cái chỗ kia mà thôi, cũng không có tiến hành đại đạo chấn áp, tiến hành lôi kéo. Đạo hải chúng tiên chấn động không thôi. Bọn hắn nhìn về phía vùng tiên địa xa lạ này, có chút ngoài ý muốn. Lý Ngôn Sơ sớm đem chính mình ý tứ nói cho đám người. Đám người tự nhiên là kỷ luật nghiêm minh, đi theo Lý Ngôn Sơ bước chân. Chỉ bất quá thế giới này 10 phần rộng lớn, lớn có chút kinh người, bọn hắn có chút ngoài ý muốn. Đế quân, đây là tới chỗ nào? Đây là tiên giới một chỗ khác sao? Vì sao chưa bao giờ thấy qua? Có ít người phân biệt một chút, nơi đây khí tức cùng tiên giới không khác. Bọn hắn không khỏi có chút hiếu kỳ. Vô Đương Thánh Mẫu bay tới, hỏi, nơi này là địa phương nào? Lý Ngôn Sơ nói ra, Kim Tiên Tổ Đỉnh. Vô Đương Thánh Mẫu sửng sốt một chút, Kim Tiên Tổ Đỉnh. Lý Ngôn Sơ nói Thánh Mẫu chưa từng nghe qua nơi này. Vô Đương Thánh Mẫu lắc đầu, cũng không có nghe qua. Sau đó liên tiếp lại hỏi mấy người, cũng đều chưa từng nghe qua nơi này. Lý Ngôn Sơ lập tức có chút ngoài ý muốn. Cái này Thanh Lưu đạo quân đến cùng từ nơi nào tìm được cái này Kim Tiên Tổ Đỉnh? Vì sao những này cổ lão thời đại cường giả, thậm chí thánh nhân đệ tử đều không có nghe qua? Thanh Lưu đạo quân nhìn càng thần bí. Trên thực tế nếu không phải có Lao Thiên sư xác nhận, Lý Ngôn Sơ lúc này còn chưa hẳn chịu tin hắn. Người này quá mức thần bí, thủ đoạn cũng quá mức cường đại, hắn luyện thành tam giới kim thuyền có thể xuyên thẳng qua tam giới, đánh vỡ loại kia đại đạo cấm chế, đã là kinh thiên động địa thủ đoạn. Mà đổi thành bên ngoài một bên, tiên giới đạo hải nguyên bản nơi ở, toàn bộ đạo hải biến mất không thấy gì nữa, phản phất không gian bị chết điệt bình thường. Có người tới nơi này, liền có thể nhìn thấy đạo hải biến mất, phản phất chưa bao giờ xuất hiện qua bình thường. Mọi người nhất thời chấn động không thôi, đem tin tức này chuyển về Tiên Đình. Tiên Đình vốn là ở chỗ này xa xa phái một số người quan sát. Lúc này Tiên Đình bên trong có tiên quan bẩm báo việc này. Thương Đế lập tức chấn động không thôi, đạo hải biến mất. Tiên quan cuốn quýt bẩm báo, không sai, đã có 3 nhóm người đều đi xem qua, đạo hải hoàn toàn chính xác không thấy. Tiên Đế trầm ngâm một lát sau, lấy lại pháp lực thôi diễn việc này, lại phát hiện đạo hải không biết tung tích, phảng phất có thứ gì che giấu cảm giác của hắn bình thường. Thương Đế lập tức trong lòng giật mình. Đạo hải tại tiên giới là cái cực kỳ trọng yếu nơi ấy, lấy pháp lực của hắn thôi diễn đạo hải hạ lạc, tuyệt không có khả năng trà không được, mà ra tay có thể che đậy hắn tồn tại. Thương Đế lúc này trong lòng kinh ngạc, trong đầu lóe lên rất nhiều suy nghĩ, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Theo đạo hải biến mất, tiên giới truyền ngôn nhao nhao nổi lên bốn phía. Tiên đình bên này không chỉ có không có cảm thấy nhẹ nhõm, ngược lại cảm nhận được càng lớn một loại sợ hãi. Tự nhiên không có người cho là vị này đem người truy sát mấy chục và dặm, chỉ vì tiêu diệt Tàn Quân Hư Hoàng Đế quân là chột dạ chạy trốn. Dạng này một cái hung tàn nhân vật, nguyên bản ở ngoài sáng thời điểm còn tốt ứng đối một chút. Tiên đình suy nghĩ gì thời điểm điều binh liền lúc nào điều binh. Lần này tiên đình mặc dù tổn thất nặng nề, thế nhưng là người tiên giới mới nhiều, chỉ cần qua một đoạn thời gian nữa liền có thể lần nữa chiêu binh mãi mã, khôi phục lúc trước xây dựng chế độ, không chừng còn có thể dẫn tới một chút càng cường đại hơn cao thủ, điểm ấy cũng không đủ vi lự. Nhưng hôm nay vị kia hư hoàng đế quân cùng dưới tay hắn thế lực khổng lồ này hết lần này tới lần khác không thấy, cái này có chút kinh khủng. Dạng này một cái sát thần từ sáng chuyển vào tối, ngày sau công thủ tình thế liền muốn đảo ngược. Không chỉ có như vậy, đạo hải vậy mà không thấy, chuyện này càng là làm cho người kinh dị. Đạo hải đám người rút lui là một mặt, đạo hải không thấy nhưng chính là một chuyện khác. Lúc trước Lý Ngôn Sơ lấy đi một khối thánh địa, khi đó một vài đại nhân vật cũng không có cảm thấy thế nào, chẳng qua là cảm thấy người này gan to bằng trời. Bởi vì loại trình độ này thánh địa, có thủ đoạn đặc thù liền có thể lấy đi. Chỉ bất quá ai cũng không dám đi làm, bởi vì đây là sẽ khiến tiên đình kiêng kỵ, xúc phạm tiên đình ranh giới cuối cùng. Thế nhưng là đạo hải can hệ trọng đại, liên lụy cực nặng, hết lần này tới lần khác cũng bị lấy đi cái này để cho người ta có chút suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Chuyện này phía sau chỉ sợ còn có khó lường đại nhân vật xuất thủ. Tiên giới chỉ sợ thật sắp biến thiên. Đám người kinh hãi. Chương 1500, gặp lại chương 1500, gặp lại tiên đỉnh bên trong càng là có người biết Lý Ngôn Sơ có một chiếc tam giới kim thuyền có thể xuyên thẳng qua âm gian, tiên giới, nhân gian dễ như trở bàn tay. Cứ như vậy, chẳng phải là đằng sau tiên đỉnh chỉ có thể bị động bị đánh. Khả tiên đỉnh phái ra rất nhiều người đi tìm kiếm Lý Ngôn Sơ đám người hạ lạc, nhưng đều là không thu hoạch được gì. Tiên đỉnh lòng người bàng hoàng. Thương đế vì thế cũng có chút lo lắng. Chỉ bất quá sau đó thương đế ban bố một loạt pháp chỉ, tước đoạt Lý Ngôn Sơ hư hoàng đế quân danh hiệu, tuyên bố hắn là phản tặc. Lần này cùng nguyên bản khác biệt, Lý Ngôn Sơ đem lôi bộ, đấu bộ, lửa bộ, thái tuế bộ diệt đi, nếu như lại nghĩ biện pháp đi chiêu ăn, chỉ sợ tiên đỉnh còn lại những người kia ngay lập tức sẽ thất vọng đau khổ, mất đi tất cả mọi người ủng hộ thương đế liền sẽ trở thành một vị người cô đơn. Bởi vậy, lần này thương đế thái độ 10 phần cương ngạnh. Trong đạo hải, Lý Ngôn Sơ đã thu xếp tốt đám người. Kim tiên tổ đỉnh 10 phần ẩn nấp, ngay cả thương đế cũng không có có thể thôi diễn đến tâm tích của hắn, vừa bạn có thể nghỉ ngơi lấy lại sức. Mà lại ngày sau bằng vào tam giới kim thuyền điều động binh lực 10 phần nhanh gọn. Muốn tiến đánh tiên đỉnh liền chỉ có phần bị đánh. Lý Ngôn Sơ đối với cái này cũng hết sức hài lòng. Thu xếp tốt hết thảy đằng sau, Lý Ngôn Sơ liền dự định lần nữa tiến về thiên ngoại. Chỉ bất quá trước đó, hắn muốn hướng Lao Thiên Sư cùng Thanh Lưu Đạo Quân hỏi thăm một chút cái này thiên ngoại sự tình. Lao Thiên Sư nói ra, ngươi đi qua một lần. Lý Ngôn Sơ gật gật đầu, nói ra, không sai. Lao Thiên Sư nói trong hư không kia có một loại huyền phong, vô thanh vô tức lại hết sức lợi hại, nếu là vượt qua huyền phong bộc phát thời điểm, ngay cả Đại La Kim Tiên cũng vô pháp ngăn cản, chỉ bất quá loại bộc phát này thời điểm rất ít. Lao Thiên Sư cũng là người không an phận, đi qua không ít nơi ấy, lúc này êm hay nói, ngươi muốn ở trong đó tìm người, không phải kiện tùy tiện sự tình, vùng hư không kia rất lớn, chư thiên vạn giới cùng tiên giới cũng chỉ bất quá chiếm vùng hư không này một chút xíu nơi ấy mà thôi. Lý Ngôn Sơ như mày, cũng chỉ bất quá chiếm một chút nơi ấy. Lao Thiên nói ra, không sai, mà lại trong hư không có đôi khi sẽ xuất hiện một chút đáng sợ quái vật, lúc trước ta đi thăm dò qua một lần, liền gặp được một tên quái vật, tới đấu vài năm, vẫn như cũng không phải đối thủ của hắn, trên thân cũng lưu lại rất nhiều đáng sợ thương thế, về sau mới miễn cưỡng chạy về. Lao Thiên Sư đối với mình thất bại kinh lịch không e dè. Lý Ngôn Sơ nghe vậy kinh ngạc một chút, còn có loại sự tình này. Lao Thiên Sư nói không sai, trong hư không thỉnh thoảng sẽ có quái vật khổng lồ, cũng không thuộc về vực ngoại thiên ma, cũng sẽ không đi vào chư thiên vạn giới cùng trong tiên giới, chỉ là ngẫu nhiên đụng vào bọn chúng liền sẽ lập tức hạ sát thủ, những quái vật này ngươi như nhìn thấy, nhất định phải coi chừng. Lý Ngôn Sơ nhẹ gật đầu. Thanh Lưu Đạo Quân suy nghĩ một chút, nói ra, bằng vào tam giới kim thuyền ở trong hư không khả năng đủ càng an ổn một chút. Lý Ngôn Sơ khẽ bước cằm, nói ra, đa tạ chỉ giáo. Hắn từ hai người này trong miệng hiểu rõ đến một chút tin tức đằng sau liền khởi hành rời đi. Thân hình hắn nhảy lên liền bay về phía thiên ngoại. Hắn cái này nói đi là đi gọn gàng bộ dáng, để Lão Thiên Sư có chút hâm mộ, cảm khái nói, tuổi trẻ thật tốt ta, hăng hái. Thanh Lưu Đạo Quân nhìn qua Lý Ngôn Sơ bóng lưng, cũng có chút nhớ lại chi ý, chậm rãi nói ra, không sai, lúc còn trẻ luôn cho là thiên hạ to lớn, không chỗ không thể đi, thiên hạ sự tình, vô sự không thể làm, chỉ bất quá càng về sau càng biết nhân lực có thời hạn. Lão Thiên Sư trừng mắt liếc hắn một cái, nói ra, phi phi phi. Nói cái gì ủ rũ nói. Thanh Lưu Đạo Quân hiển nhiên là muốn đến một chút chuyện cũ, nghe vậy cũng là cảm thấy lời mới vừa nói có chút điểm xấu, vừa cười vừa nói, mệnh của hắn rất cứng, có lẽ sẽ đi ra một đầu người ta chưa từng đi ra con đường. Lão Thiên Sư cũng là trầm mặc một lát, tựa hồ xúc động một chút tâm sự. Chỉ bất quá hắn đông nhiên lời nói xoay chuyển, nói ra, vừa rồi, ngươi lại xách tam giới kim thuyền, làm sao nhỏ mọn như vậy? Không cần luôn treo ở bên miệng, biết thuyền kia là người xây. Nguyên bản có chút đắm chìm ở trong chuyện cũ, nhìn mười phần bình tĩnh Thanh Lưu Đạo Quân đông nhiên nổi giận, trên trán gân xanh nảy lên, ngươi đành dám? Cái này nam tử nho nhã lúc này cũng là có chút kìm nén không được tính tình, tiến lên liền muốn đánh Lao Thiên Sư. Ta đó là một mảnh hảo tâm, nếu là hắn gặp được quá nhiều quái vật, có thể bằng vào tam giới kim thuyền thông dong rời đi, ngươi coi ta là muốn? Lao Thiên Sư trầm biếm nói, chẳng lẽ ngươi không muốn? Thanh Lưu Đạo Quân đỏ mặt lên, nghĩ là muốn, nhưng ta vừa rồi một phen hoàn toàn chính xác xuất phát từ chân tâm. Lao Thiên Sư nói ra, ngày có chút suy nghĩ, đêm tất có chỗ ngộng, vừa rồi ngươi rõ ràng là nghĩ một đằng nói một nẻo. Như thế một ngụm nổi lớn giữ lại, Thanh Lưu Đạo Quân lại nho nhã cũng có chút không nhẫn lại được. Hắn vén tay áo lên, tới tới tới, ta đấu với ngươi một đấu, nhìn xem ngươi bộ xương già này phải trang giống miệng của ngươi một dạng cứng rắn. Lao Thiên Sư cười ha ha một tiếng, nói bị người đâm thủng tâm sự, thẹn quá hóa giận, còn muốn đánh người, trời ạ, đó là cái thế đạo gì? Lập tức hắn liền thả người xa cướp mà đi. Thanh Lưu đạo quân vô cùng tức giận, giận sôi lên có chút phá phòng. Sau đó cũng là thân hình lóe lên, hóa thành một vệt kim quang biến mất ở chân trời. Trong hư không, Lý Ngôn Sơ lại đi tới nơi đây. Hắn nhìn xem kia chư thiên vạn giới quang ảnh, trong mắt lộ ra vẻ suy tư. Lập tức hắn nhìn về phía mảnh kia càng lớn trong hư không, thầm nghĩ, trong hư không còn có loại kia đáng sợ quái vật, không biết Âu Khanh ở bên trong đến tuột cùng như thế nào. Vừa nghĩ đến đây, trong lòng của hắn càng đội vàng sao động, đội vàng bay vút ra ngoài. Cứ như vậy, trong mảnh hư không này vừa tìm chính là 3 tháng, trên thực tế, vũ trụ mịt mờ, hắn chính là tìm tới mấy trăm năm hơn ngàn năm cũng là không tính là ly kỳ sự tình. Chỉ bất quá Lý Ngôn Sơ một mực tế lên âm dương thiên ấn, bằng vào âm dương thiên ấn cùng bà chủ một chút liên hệ, hắn ẩn ẩn có cảm ứng. Chỉ bất quá loại cảm ứng này cũng là như ẩn như hiện, khi có khi không. Lý Ngôn Sơ nhìn xem phiêu phù ở trước mắt khéo léo đẹp đẽ ngọc chế con dấu thầm nghĩ, phù hộ ta tìm tới Âu Khanh, cho ngươi khảm cái kim biên, nhìn vàng son lộng lẫy. Âm Dương Thiên Ấn cũng không biết phải chăng có thể nghe hiểu, lúc này một đen một trắng hai đạo thái cực cá hiện lên ở Lý Ngôn Sơ sau lưng, từng đạo sợi tơ liền tràn ngập ra ngoài. Lý Ngôn Sơ lông mày nhíu lại, trong lòng loại cảm ứng kia càng mãnh liệt, sẽ không như thế xảo đi. Lý Ngôn Sơ mừng rỡ không thôi. Theo loại cảm ứng kia càng mãnh liệt, Lý Ngôn Sơ không ngừng tới gần, hắn phát hiện bà chủ khí tức cách mình càng ngày càng gần. Chẳng lẽ đợi chút nữa thật có thể gặp đến Âu Khanh? Lý Ngôn Sơ trong lòng kinh hỉ. Từ biệt mấy năm, lúc này Lý Ngôn Sơ càng phát kích động, hắn hướng thiên ngoại bay đi, thần thức của hắn cũng tràn ngập ra ngoài. Chỉ bất quá thần thức trong hư không này rất dễ dàng bị quấy nhiễu, liên tiếp đến một chút tồn tại kinh khủng. Lý Ngôn Sơ đều cảm giác có chút kinh hãi. Những cái kia tồn tại cách rất xa, xác thực làm cho người kinh hãi. Lúc này Lý Ngôn Sơ bay ở trong hư không, gặp được một tên cực kỳ khủng bố quái vật, con quái vật này không nói được khó chịu, thân hình cực kỳ khổng lồ, so một cái tinh cầu còn mu lớn, nhìn giống sương mù lại như khói đặc, cho người cảm giác mười phần hoảng sợ. Lý Ngôn Sơ mặc dù đã tu luyện đến đại la kim tiên, cũng có thể xử lý đại hoàng tử cao thủ như vậy, thế nhưng là nhìn thấy tôn này quái vật nhưng như cũng có chút tê cả da đầu. Hắn hít vào một ngụm khí lạnh, đây là vật gì? Con quái vật này tựa hồ vẫn muốn tới gần chư thiên vạn giới, muốn hướng nơi đây dựa sát vào, tuy nhiên lại bị một loại nào đó thần thông ngăn tại nơi đó, mỗi một lần nó biến hóa phương hướng đi trước thời điểm, liền sẽ bị loại thần thông kia ngăn cản. Lúc này Lý Ngôn Sơ nhìn thấy một cái phong hoa tuyệt đại nữ tử, dáng người chắc chắc, thần lực của nàng tràn ngập ra ngoài, kết nối trong hư không, cho người cảm giác mười phần hùng vĩ nặng nề, nàng thân ở tại một vầng sáng bên trong, phảng phất đã trải qua luân hồi, như vậy hùng vĩ pháp lực, để Lý Ngôn Sơ đều cảm giác được có chút rung động. Bất quá giờ này khắc này Lý Ngôn Sơ thập phân kinh hỉ. Âu Khanh. Lý Ngôn Sơ nhẹ giọng kêu. Nhắc tới cũng kỳ, nữ tử này hai mắt nhắm nghiền, pháp lực vô cùng mênh mông, vừa rồi cấp độ kia kinh khủng tiếng nổ cũng không có loạn điệu nữ tử này tâm trí, nhưng lúc này, Lý Ngôn Sơ chỉ là nhẹ nhàng kêu một tiếng, vị này phong thái hiểu điệu nữ tử tuyệt sắc lại chậm rãi mở hai mắt ra. Nàng cho người cảm giác mười phần thần thánh trang nghiêm, tràn đầy thần tính, không cách nào tới gần. Nhưng lúc này hai mắt mở ra nhìn về phía Lý Ngôn Sơ thời điểm, sóng mắt lại doanh doanh nhất chuyển, hiện lên một vẻ ôn nhu chi ý, ánh mắt trở nên nhu hòa, ngươi đã đến. Cái này tuyệt sắc nữ tiên chính là bà chủ Phương Âu Khanh. Lúc này hai người gặp nhau trong nháy mắt, thiên ngôn vạn ngữ không biết từ đâu nhấc lên. Lý Ngôn Sơ nhẹ nhàng gật gật đầu, ta tới. Nhìn như lời nói bình thản bên trong, lại đã bao hàm rất nhiều tình cảm. Từ biệt nhiều năm, Lý Ngôn Sơ phi thăng tiên giới, chính là vì tìm kiếm bà chủ tung tích. Thế nhưng là hắn sau khi phi thăng lại phát hiện toàn bộ tiên giới đều không có thân ảnh của nàng. Bất quá về sau tại rất nhiều chuyện bên trong đều gặp bà chủ an bài bóng dáng. Lại đến về sau, càng là gặp được ý thức của nàng hóa thân chiếu ảnh. Mỗi lần gặp được nguy hiểm thời điểm, bà chủ tựa như cùng hắn áp chủ bài một dạng. Hắn có thể khôi phục cổ lão thời đại thiên đạo cũng là bằng vào âm dương thiên ấn. Đây cũng là bà chủ cố ý luyện chế, đưa tới cho hắn. Lý Ngôn Sơ lúc này hít sâu một hơi, Âu Khanh. Hắn có chút kích động, liều lĩnh hợp đạo chính là vì giờ khắc này. Nhưng lúc này Phương Âu Khanh bên người con quái vật kinh khủng kia cảm nhận được tâm niệm của nàng biến hóa, lần nữa bạo phát một vòng công kích. Lúc này trên người nó lực lượng bộc phát, một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng đánh thẳng tới, Lý Ngôn Sơ cũng bị trùng kích hoa mắt chóng mặt. Phương Âu Khanh lúc này xoay người lại, duỗi ra một bàn tay đè xuống. Sau đó nhẹ nhàng phun ra một chữ, chấn. Lập tức một cỗ hùng vĩ pháp ấn chống rông xuất hiện, lần nữa đem quái vật kia chấn áp xuống dưới. Con quái vật này khí tức khủng bố, lúc này không ngừng phát ra gầm thét, loại thanh âm kia mười phần bén nhọn. Lý Ngôn Sơ trong nháy mắt trong óc liền xuất hiện rất nhiều thanh âm. Nếu như hắn là một vị tiên quân lời nói, cho dù là tiên quân đỉnh phong, tu luyện cửu chuyển huyền công lúc này trong nháy mắt cũng sẽ bị ngóa giải đạo hạnh, biến thành không có lý trí quái vật. Nhưng hôm nay Lý Ngôn Sơ đã chứng đạo đại la, loại này kinh khủng đạo âm hiện lên ở trong óc hắn, chỉ bất quá một lát liền có thể đem nó chấn áp lại. Sau đó hắn mắt lộ ra hung quang, mấy năm qua này, Âu Khanh chẳng lẽ chính là tại cùng loại quái vật này chiến đấu sao? Lý Ngôn Sơ sát ý trong lòng lập tức sôi trào lên. Sau một khắc, hắn toàn thân đao ý nổ tung, giữa thiên địa đều tràn ngập màu tím đao khí. Đạo này cực kỳ khủng bố màu tím đao khí liền hướng quái vật kia chém đi qua. Quái vật này trên thân lập tức bị chém ra rất nhiều vết rách. Lý Ngôn Sơ bước ra một bước, thân hình chấn động, khí huyết trên người mênh mông không gì sánh được, cả người tựa như một vòng đại nhật bình thường hoảng sợ làm cho người không dám nhìn gần. Hắn đi vào Phương Âu Khanh bên người, cùng Phương Âu Khanh đứng song vai. Phương Âu Khanh đối với hắn mỉm cười, vật này rất khó giết chết, khó mà ma diệt, mấy năm qua này pháp lực của ta cũng tiêu hao không sai biệt lắm, phải cẩn thận một chút. Lý Ngôn Sơ gật gật đầu, nói ra, giao cho ta. Phương Âu Khanh nói ra, ngươi cũng là vừa đột phá đến tiên đế đi, không nên kinh cử vọng động. Lý Ngôn Sơ bắt lấy tay của nàng. Giờ khắc này, loại cảm giác này mười phần chân thực, cùng lúc trước ý thức chiếu ảnh so sánh, Lý Ngôn Sơ lúc này càng thêm kích động. Ta đã không còn là cái kia tiểu tiên người, ngươi không phải nói đột phá tiên đế cảnh giới, hết thể hiện nhiên sao? Cho nên ta tới. Sau một khắc, Lý Ngôn Sơ đem Đại La Diệu Thụ tế đi ra. Đại La Diệu Thụ bị hắn thôi động, một đạo ngũ sắc thần quang liền xoát ra ngoài. Bình một cái, đầu này quái vật kinh khủng khí tức trên thân liền bị áp chế lại, trên người có một khối lớn khu vực bị đánh là vỡ nát. Lý Ngôn Sơ nhị nói không nói, trực tiếp giết đi lên. Phương Âu Khanh lúc này có chút động dung, cùng hắn liên thủ giết đi lên. Thân lực của nàng trải rộng vào trong hư không, to lớn vô biên, phất tay chấn áp xuống, chính là thiên băng địa liệt. Đầu này quái vật khổng lồ khí tức hùng hậu, thế nhưng là Lý Ngôn Sơ Đại La Diệu Thụ bán nói tuyệt luân, ngũ sắc thần quang huy sái phía dưới, đem quái vật này thân thể rất nhiều nơi đều đánh vỡ nát. Chỉ bất quá con quái vật này thân thể thực sự quá mức khổng lồ, Lý Ngôn Sơ lúc này chập ngón tay như kiếm, chống đỡ mi tâm, sau một khắc, một tên khổng lồ pháp tướng hiện lên ở mảnh này rộng lớn trong hư không. Lý Ngôn Sơ vóc người thì là cùng quái vật này tương đương. Nhìn thấy tôn này quái vật, Lý Ngôn Sơ lúc này sát khí đã không che giấu được. Lúc trước một trận chiến, hắn một cỗ không có địch ý khí dưỡng thành, tại tuyệt cảnh thời điểm đánh bại có được khổng lồ tài nguyên, tiên đế công pháp, tiên đế pháp bảo đại hoàng tử, chính là khí thế thời gian hùng mạnh. Lúc này mang theo cỗ này cường hành không gì sánh được không có địch ý khí đánh tới, con quái vật này thân thể bị hắn đánh nát bấy. Giết! Lý Ngôn Sơ lạnh lùng phun ra một chữ. Đại La Diệu Thụ, 33 ngày hoàng kim linh lung tháp, hai kiện pháp bảo nhau nhau sáng lên quang mang kinh khủng. 33 ngày hoàng kim linh lung tháp lúc này hiện, so tôn này quái vật thân hình còn muốn lớn hơn rất nhiều. 33 ngày hoàng kim linh lung tháp bên trên mỗi một tầng đều có một đạo hóa thân. Đây mới là bảo vật này chân chính cách dùng. Nguyên bản hóa thân này hẳn là Nhiên Đăng đạo nhân, thế nhưng là bây giờ mỗi tôn hóa thân đều là biến thành Lý Ngôn Sơ. Lý Ngôn Sơ hai tay kết ấn, ngồi tại cái này 33 ngày hoàng kim linh lung tháp bên trong. Mỗi một tầng bên trong, màu tím tiên hỏa tràn ngập, lập tức đem quái vật này cho bao phủ trong đó. Mảnh này kinh khủng trong hư không lập tức bộc phát ra khí tức kinh người. Phương Âu Khanh sóng mắt doanh doanh, vừa cười vừa nói, ngươi tựa hồ lĩnh ngộ không ít ta. Lý Ngôn Sơ lúc này ngạo nghễ nói ra, đương nhiên, ngươi cho rằng nam nhân của ngươi cho không a? Phương Âu Khanh lúc này cùng Lý Ngôn Sơ liên thủ. Lý Ngôn Sơ cảnh giới pháp lực mặc dù đều không như tôn này quái vật kinh khủng, thế nhưng là lúc này hắn là cùng Phương Âu Khanh liên thủ. Tại hai người liên thủ phía dưới, con quái vật này thân hình rất nhanh liền bị đánh vỡ nát. Nó mặc dù có thể lần nữa phục sinh, không ngừng tụ lại, thế nhưng là trên người lực lượng lại bị ma diệt càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng hóa thành to như núi hướng chân trời bay đi, chạy trốn. Lý Ngôn Sơ đến, phá vỡ nó cùng Phương Âu Khanh hai người đấu pháp thời điểm cân bằng. Mà lại đạo pháp thần thông của hắn hết sức lợi hại, lại mang theo Đại La Diệu Thụ, Hoàng Kim Linh Lung Bảo Tháp dạng này vì lực tuyệt luân bảo vật. Quái vật này bại trốn. Phương Âu Khanh xoay người lại, trong ánh mắt đều là ôn nhu, không nghĩ tới ngươi tới nhanh như vậy, càng không có nghĩ tới ngươi bây giờ đạo hạnh cao như vậy. Lý Ngôn Sơ nhún nhún vai, ngươi không cần khen ta, ta cũng bất quá vừa vặn phá vỡ cân bằng này mà thôi. Phương Âu Khanh lúc này nở nụ cười xinh đẹp, sau đó đi vào Lý Ngôn Sơ trong ngực, đem đầu nhẹ nhàng tựa ở trên bờ vai hắn. Vòng tay của nàng ở Lý Ngôn Sơ eo, nhẹ nhàng nói ra, ta rất nhớ ngươi. Lý Ngôn Sơ đem bà chủ nắm ở trong ngực, hơi xúc động, ta còn tưởng rằng lần này lại gặp được ngươi chiếu ảnh, không nghĩ tới thật gặp được ngươi. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, lúc này bầu không khí mười phần bình tĩnh. Lý Ngôn Sơ hỏi, nhiều năm như vậy, ngươi chính là tại cùng con quái vật này chiến đấu? Phương Âu Khanh nói ra, không phải, ta cùng nó đấu bất quá nửa năm quan cảnh, lúc trước còn có vực ngoại tới một tên thiên ma, đã bị ta giết đi. Lý Ngôn Sơ lập tức hơi kinh ngạc, vực ngoại thiên ma bị ngươi giết đi? Phương Âu Khanh nhẹ gật đầu, không sai. Làm cho người kinh hãi vực ngoại ma lại bị bà chủ cho giết chết. Lý Ngôn Sơ lúc này có chút động dung. Sau đó hắn bắt lấy Phương Âu Khanh tay, nhẹ nhàng nói ra, đi thôi. Phương Âu Khanh yên nhiên cười một tiếng, nhẹ gật đầu. Lý Ngôn Sơ đem tam giới kim thuyền lấy ra ngoài, hai người cưỡi tòa này lâu thuyền màu vàng chuẩn bị trở về. Tại trên lâu thuyền, Lý Ngôn Sơ hỏi, năm đó đến cùng xảy ra chuyện gì, ngươi vì cái gì một mình đi tới thiên ngoại? Phương Âu Khanh nói ra, phi thăng tới tiên giới đằng sau, tu vi của ta lập tức liền có biến hóa long trời lở đất, dù tiến triển cực nhanh cũng không đủ hình dung, coi ta tu vi đến tiên đế cảnh giới đằng sau, ta nhìn thấy thiên ngoại có dị biến, liền đứng dậy muốn đi thiên ngoại nhìn xem, không nghĩ tới lại bị cuốn lấy, giải quyết hết vực ngoại thiên ma đằng sau, chưa từng nghĩ lại gặp gỡ tôn này dù đang tại trong hư không vũ trụ quái vật, liền chậm chạp chưa từng trở lại. Lý Ngôn Sơ ngạc nhiên nói, chỉ đơn giản như vậy? Phương Âu Khanh yên nhiên cười một tiếng, lườm hắn một cái, nói ra, đương nhiên. Hai người mặc dù đã lâu không gặp, thế nhưng là âm dung tiếu mạo lờ mờ đang ở trước mắt, Lý Ngôn Sơ lúc này vỗ xuống cái mông của nàng, nói thật. Phương Âu Khanh nói thật chính là như vậy, chỉ vì ở trong đám người nhìn nhiều, liền ở chỗ này đánh rất nhiều năm, đang không xuất thủ đến. Lý Ngôn Sơ ngạc nhiên nói, ta tại tiên giới liều sống liều chết tranh long đầu, ngươi ở chỗ này đánh ra đỡ, còn đánh không hiểu đấu. Phương Âu Khanh mặt đỏ lên, nói khẽ, đại khái chính là như vậy. Lý Ngôn Sơ hít sâu một hơi, đem Phương Âu Khanh nắm ở trong ngực, nói khẽ, bất kể như thế nào, về sau đừng lại đi ta cho là ngươi muốn vì tam giới hy sinh, hoặc là đã tiến về dị vực chém giết đi. Nếu thật là như thế, ta liền tiến về dị vực đi tìm ngươi, không tiếc bất cứ giá nào. Lý Ngôn Sơ có thể ở trong thời gian ngắn như vậy tu thành tiên đế, trong đó rất lớn một cái nhân tố chính là vì Phương Âu Khanh. Không phải vậy hắn cũng sẽ không như vậy đặt mình vào nguy hiểm, ý đồ hợp đạo, nếu không phải mạng hắn cứng rắn, đổi lại người bên ngoài hợp đạo quá trình bên trong sớm đã bị tiên đạo đồng hóa, mất đi bản ngã, cũng liền tương đương với chết. Phương Âu Khanh chui tại Lý Ngôn Sơ trong ngực, nhẹ nhàng ngừ một tiếng. Ngữ khí của nàng nhu hòa, cùng lúc trước loại kia pháp lực trải rộng hư không, rộng rãi vô biên cảm giác khác biệt, nhìn tràn đầy nhân tính, xinh đẹp động lòng người. Hai người ngay tại vớt ve an ủi thời điểm, đột nhiên, một tên quái vật ngăn cản đường đi của bọn họ. Tôn này quái vật thân hình cực kỳ khổng lồ, so với vừa nãy kia một tên hình thể còn muốn lớn hơn mấy lần. Một tiếng ầm vang, kim thuyền đâm vào phía trên, lập tức bộc phát ra kinh khủng tiếng vang. Toàn bộ kim thuyền đều lắc lư một cái. Chương 1501 thủ đoạn thông thiên. Chương 1501 thủ đoạn thông thiên. Đầu này khí tức quái vật kinh khủng cùng lúc trước Lý Ngôn Sơ nhìn thấy cái kia một tôn khác biệt, lúc trước cái kia một tôn toàn thân giống như khói giống như sương mù, mà một tôn này nhìn đây càng giống như là một cái đại chủ tử. Nó mọc lên một đôi to lớn rất hút, chỉ bất quá hình thể quá mức khổng lồ, lập tức gặp được căn bản thấy không rõ lắm toàn cảnh của nó. Lúc này cái này to lớn trùng mẫu trên thân bỗng nhiên vỡ ra, có vô số phi trùng ong 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 bay ra. Những phi trùng này hình dạng khác nhau, sát thái diễm lệ, có thể không một không là lớn như núi cao, khí tức khủng bố. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ, khó trách tại trong hư không vũ trụ gặp được loại quái vật này liền khó có thể thoát thân, đối phương khí tức khủng bố, lực lượng hùng hậu, mà lại có loại này quỷ bí thủ đoạn, muốn rời khỏi cũng không phải dễ dàng như vậy. Chỉ bất quá lập tức Lý Ngôn Sơ điều khiển tam giới kim thuyền rời đi, cũng không có cùng quái vật này đấu pháp tâm tư. Cái này tam giới kim thuyền tốc độ cực nhanh, lại dẫn một loại khó nói nên lời đạo diệu, xuyên thẳng qua tại những này quái vật kinh khủng phi trùng bên trong. Phanh phanh phanh, từng cái to lớn phi trùng bị hắn đụng nát. Lý Ngôn Sơ dứt khoát mở đủ mã lực, bật hết hỏa lực. Tam giới kim thuyền tốc độ đột nhiên tăng tốc. Lúc này như mắt đi tới, đều là kinh khủng phi trùng. Không chỉ có như vậy, sau đó, những phi trùng này tại ở gần Lý Ngôn Sơ thời điểm đột nhiên phát sinh bạo tạc. Ầm ầm, ầm ầm. Hư không chi trung tràn ngập khí tức kinh khủng. Phương Ấu Khanh lúc này pháp lực phùng lên, sau lưng của nàng phảng phất có sợi tóc bình thường lực lượng liên tiếp đến trong hư không này. Sau đó, Phương Ấu Khanh một ngón tay điểm ra ngoài, đầu này to lớn trùng mẫu thân thể run lên, động tác cũng cứng một chút. Chỉ bất quá sau một khắc, trên người nó lại tách ra rất nhiều phi trùng, phô thiên cái địa mà đến. Lý Ngôn Sơ trong lòng có chút cảm khái, chỉ là tôn này du đãng tại trong hư không vũ trụ quái vật đáng sợ liền có thể tùy tiện hủy diệt một cái chư thiên thế giới. Lúc này Lý Ngôn Sơ toàn lực điều khiển tam giới kim thuyền. Ầm ầm, ầm ầm. Tam giới kim thuyền tại mảnh này trong trùng hải xuyên thẳng qua. Phương Ấu Khanh lúc này thu hồi thần thông, nhẹ nhàng nói ra, vật này có vô số phân thân, cái kia mẫu thể cùng tử thể quan hệ trong đó rất là thù, cho dù đã diệt mẫu thể, chỉ cần tử thể còn lại một hơi liền có thể phục sinh. Lý Ngôn Sơ lông mày nhíu lại, tà môn như vậy. Phương Ấu Khanh nói thuyền này không sai, có lẽ chúng ta không cần cùng nó chính diện giao chiến. Lý Ngôn Sơ gật gật đầu, tốt. Tiếp lấy hắn tiếp tục điều khiển kim thuyền, phanh 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 một cái lại một cái phi trùng bị hắn đụng nát, xảo diệu tại cái này trong trùng hải xuyên thẳng qua, rất nhanh liền cướp ra ngoài. Mà đầu này du đãng tại trong hư không vũ trụ quái vật cũng không có đuổi theo. Nhìn phía xa đầy trời trùng hải trùng trùng điệp điệp, nhìn tựa như một vùng ngân hà bình thường. Lý Ngôn Sơ có chút hôn tạc lưỡi, lớn như vậy. Phương Ấu Khanh nói ta gặp qua so với nó càng lớn. Lý Ngôn Sơ cùng Phương Ấu Khanh trải qua khúc nhạc dạo ngắn này đằng sau, bằng vào tam giới kim thuyền đi vào mảnh kia huyền phong khu vực. Xuyên qua đằng sau, lại hao tốn một chút thời gian mới rốt cục quay trở về tới Kim Tiên Tổ Đỉnh. Trở lại Kim Tiên Tổ Đỉnh sau, Lý Ngôn Sơ lúc này mới thở dài một hơi. Vừa rồi điều khiển tam giới kim thuyền, ngay cả tinh thần của hắn cũng mười phần khẩn trương. May mắn thời gian ngắn, chỉ là gặp một tôn, nếu không chỉ sợ cũng khó mà thoát thân. Phương Ấu Khanh nhẹ nhàng nói ra. Lý Ngôn Sơ nắm chặt tay của nàng, vừa cười vừa nói, bất luận như thế nào, chung quy là bình an vô sự trở về, không có trì hoãn thời gian quá dài. Sau đó Lý Ngôn Sơ dẫn Phương Ấu Khanh đi vào trong cung điện. Phương Thanh Lam, Thúy Hoa, Vân Lương ba người nhìn thấy Phương Ấu Khanh đằng sau, lập tức mười phần kinh hỉ, liền vội vàng nên đón. Phương Thanh Lam cái này lãnh lực băng xương nữ kiếm tiên lúc này cũng khó nén trên mặt vẻ kích động, "Tỷ tỷ, ngươi trở về." Phương Ấu Khanh mỉm cười, "Có nhớ ta hay không?" Phương Thanh Lam nhẹ nhàng nói ra, "Có chút." Phương Ấu Khanh sửng sốt một chút, chính mình cái này luôn luôn ngạo kiểu truy độc muội muội vậy mà lại nói như vậy, khó được. Ánh mắt của nàng nhu hòa, vỗ nhẹ Phương Thanh Lam tay. Thúy Hoa, Vân Lương hai người đồng dạng kích động không thôi. Thúy Hoa lúc này dứt khoát giống gấu túi một dạng trực tiếp treo ở Phương Ấu Khanh trên thân. Nàng dáng người cao gầy, so sánh Ấu Khanh còn cao hơn một chút. Trước kia tại Thái Bình khách sạn, nàng còn không có hóa hình thời điểm, liền thường xuyên uốn tại Phương Ấu Khanh trong ngực. Vân Nương càng là Phương Ấu Khanh đệ tử, cho nàng truyền thụ rất nhiều trận pháp chi đạo. Lúc này trong đại điện bầu không khí mười phần nhiệt liệt. Phương Ấu Khanh bất đắc dĩ nói, "Thúy Hoa, ngực của ngươi lại lớn, ngươi muốn đem ta cho ngạt chết." Thúy Hoa xuống tới đằng sau, hai tay bắt đi lên, kinh ngạc nói, "Tỷ tỷ so ta còn muốn lớn hai vòng." Sau đó nàng liền hóa thành một con mèo nhỏ nhào vào Phương Ấu Khanh trong ngực. Phương Ấu Khanh một bàn tay đem nàng xách lên, xách lấy Thúy Hoa cổ, cười nói, "Ngươi coi ngươi hay là tại hạ giới làm mèo thời điểm. Ngươi bây giờ không phải cũng trở thành nữ đế sao? Lấy nàng pháp lực, rất nhiều chuyện không cần hỏi thăm là được giải được." Lúc này, vị này tại ngoại giới xem ra bá khí vô song yêu tộc nữ đế hóa thành mèo con, mười phần nhu thuận. Cũng chính là tại Phương Ấu Khanh trước mặt nàng mới có thể làm loại tư thế này. Thúy Hoa lúc này meo một tiếng, nhìn mười phần nhu thuận. Phương Ấu Khanh cười đến nhánh hoa xuyên loạn, dứt khoát đem Thúy Hoa ôm vào trong ngực. Thúy Hoa nằm ngoài Phương Ấu Khanh ấm áp cao ngất trong lồng ngực, thoải mái con mắt đều híp lại, cảm khái nói ra, hay là nơi này dễ chịu. Đám người gặp nhau, mười phần cảm khái. Rất nhanh, đạo hải chúng tiên cũng nhao nhao đến đây thăm viếng. Bọn hắn chỉ biết là đế quân còn có một vị đạo lữ, cho tới nay chưa từng hiện thân, mà vị này đạo lữ mới thật sự là chính cung nương nương. Lúc này gặp đến Phương Ấu Khanh đằng sau, chúng tiên đều bị Phương Ấu Khanh tuyệt thế phong tư kinh diễm đến, nhao nhao hành lễ. Phương Ấu Khanh thản nhiên tụ chi. Phong tư của nàng đích thật là cực kỳ động lòng người, mà lại trong lúc lơ đãng toát ra tới bá khí, so tại yêu đình làm nữ đế Thúy Hoa càng thêm làm cho người tin phục. Chúng tiên trong lòng cảm khái, khó trách đế quân một mực nhớ mãi không quên. Vô Đường Thánh Mẫu, Du Đức Thần, Thái Bạch Kim Tinh bọn người biết Lý Ngôn Sơ tại lấy thân hợp đạo, điên cuồng tu hành, chính là vì tìm kiếm vị này chính cung nương nương, lúc này trong lòng cũng không khỏi hơi xúc động. Trong đạo hải một mảnh vui mừng. Phương Âu Khanh nhìn thoáng qua Vô Đường Thánh Mẫu, nói khẽ, đạo hữu bây giờ chỉ là nguyên thần thân thể, nếu có thể hái huyền hoàng, hỗn độn nhị khí tái tạo thân thể, cảnh giới có thể tài cao còn gắng sức hơn. Đạo hải chúng tiên bên trong, trừ Nặng Hoa đại đế là rơi xuống cảnh giới đại la kim tiên, chính là Vô Đường Thánh Mẫu vị này chuẩn đại la. Chỉ bất quá năm đó một trận chiến, nàng đã mất đi nhục thân. Vô Đường Thánh Mẫu nghe vậy thân thể chấn động, chỉ cảm thấy trong lời của đối phương có vô cùng đạo diệu, nàng nói khẽ, không biết nên như thế nào lấy huyền hoàng hỗn độn khí tái tạo thân thể. Tái tạo hóa thân ngược lại là hết sức dễ dàng, nếu là muốn tái tạo một bộ cùng bản thân tương xứng hợp thân thể lại là cực kỳ khó khăn. Nàng lúc này thành tâm muốn hỏi, Phương Âu Khanh mỉm cười, đem huyền hoàng hỗn độn nhị khí hóa thành một thể, trở thành tiên tiên đại đạo chi cảnh liền có thể tái tạo thân thể. Vô Đường Thánh Mẫu nghe được không hiểu ra sao, tựa như một nhà khoa học đối với một cái học sinh cấp 2 nói khoa học nguyên lý bình thường nói hơi hận, thế nhưng là như thế nào áp dụng hay là không chỗ đầu mối. Vô Đường Thánh Mẫu lại hỏi, huyền hoàng hỗn độn nhị khí lại nên từ chỗ nào tìm kiếm? Hai loại lực lượng đều là trong vũ trụ vô cùng khó được lực lượng, mười phần hiếm thấy, tựa hồ đã sớm biến mất tại trong phiến thiên địa này. Phương Âu Khanh mỉm cười, nhìn về phía Lý Ngôn Sơ. Lý Ngôn Sơ nói ta có thể dẫn tới huyền hoàng hỗn độn nhị khí. Vô Đường Thánh Mẫu có chút ngoài ý muốn. Lập tức Lý Ngôn Sơ đem huyền hoàng khí cùng hỗn độn khí đều đi ra, nặng nề không thôi, như là tầng mây bình thường. Chúng tiên đều có chút ngoài ý muốn. Sau đó Phương Âu Khanh vươn tay, nhẹ nhàng ở trong hư không một trào. Mọi người đều không có thấy rõ ràng ảo diệu bên trong, Phương Âu Khanh trong tay liền xuất hiện một cái bình nhỏ. Cái này bình nhỏ lớp 10 thước tả hữu, nhìn 10 phần tinh xảo, chỉ bất quá cũng không có cái gì khí tức cổ lão, giống như là một cái bình thường vật phẩm trang sức. Lý Ngôn Sơ mặc dù nắm giữ huyền hoàng hỗn độn nhị khí, lại không hiểu ảo diệu trong đó, cũng không hiểu Phương Âu Khanh lúc này thủ đoạn. Phương Âu Khanh nói khẽ, đạo hữu cần tại trong ấm đi tới một lần, hết thảy áo rượu đều là ở trong đó. Vô Đường Thánh Mẫu có chút ngoài ý muốn, sau đó xông Phương Âu Khanh khẽ bước cằm, sau đó nguyên thần của nàng liền thả người nhảy lên tiến vào ấm ngọc này bên trong. Vô Đường Thánh Mẫu là thánh nhân đệ tử đều có chút ngoài ý muốn. Nặng Hoa đại đế lúc này cũng nhìn không thấu Phương Âu Khanh thủ đoạn. Chúng tiên đô có chút khẩn trương nhìn xem một màn này. Lý Ngôn Sơ đối Phương Âu Khanh ngược lại là cực kỳ lòng tin. Lúc ở hạ giới, Phương Âu Khanh thế nhưng là có thể luyện ra chỉ đen tồn tại, mạnh đến mức không còn gì để nói. Thủ đoạn của nàng hết sức kinh người. Bây giờ Lý Ngôn Sơ cũng có chút hiếu kỳ, không biết Âu Khanh thủ pháp luyện khí lại đến một bước nào. Lúc trước Phương Âu Khanh đem âm dương tiên ấn luyện chế một phen, biến thành thành tiên đế pháp bảo giao cho hắn. Hắn bằng này một lần nữa khôi phục tiên địa đại đạo, trấn trụ hai loại đại đạo xung đột. Phải biết, năm đó đại đạo buộc phát thời điểm, loại này dị chủng đại đạo thế nhưng là để tiên đình rất nhiều cao thủ đều thúc thủ vô sách. Vô Đường Thánh Mẫu tiến vào ấm ngọc bên trong sau, liền cảm giác được một mảnh khí tức đặc thù, toàn thân không nói được thoải mái. Nguyên thần của nàng cường hành không gì sánh được, mười phần lăng lệ, cùng nhục thân không khác, chỉ bất quá cùng tiên nhân tầm thường so sánh, trên thực tế lại là một cái thiếu khuyết. Bình thường tiên quân nếu là nhục thân bị hủy, nguyên thần cũng có thể đào thoát, mà nàng cũng chỉ có nguyên thần. Bởi vậy một khi rơi vào hiểm cảnh liền mười phần nguy hiểm. Lúc này Vô Đường Thánh Mẫu phát hiện nguyên thần của mình phảng phất tắm rửa trong suối nước nóng, không nói được thoải mái. Sau một khắc trên thân vậy mà nảy sinh huyết đục gân cốt kinh lạc thần kinh, một bộ thân thể mới lại thật bắt đầu tạo nên đứng lên. Vô Đường Thánh Mẫu mười phần chấn kinh. Thân thể này tạo nên đi ra cùng khác hóa thân khác biệt, đây là một bộ chân chính nhục thân. Nàng mười phần cảm khái. Lúc này thân thể tốc độ sinh trưởng cực nhanh, rất nhanh liền mọc ra một bộ có thể xương hoàn mỹ tiên thể, toàn thân không mảnh vải che thân. Vô Đường Thánh Mẫu lấy pháp lực cho mình huyễn hóa ra quần áo. Đạo hạnh của nàng cao thâm, cũng không sợ bị người bên ngoài nhìn thấu. Mà mọi người tại đây có thể nhìn thấu chỉ sợ chỉ có Phương Âu Khanh cùng Lý Ngôn Sơ. Vô Đường Thánh Mẫu cũng không có bận tâm việc này, lúc này nàng cũng căn bản không có nghĩ tới phương diện này. Nàng đắm chìm tại trùng hoạch nhục thân trong vui mừng. Bộ thân thể này là từ trong nguyên thần của nàng sinh ra, ở chỗ này không gian đặc thù bên trong tạo hóa đi ra, mười phần phù hợp, sẽ không ảnh hưởng nàng đằng sau cảnh giới. Vô Đường Thánh Mẫu cảm giác thân thể này bên trong còn ẩn chứa rất nhiều diệu dụng. Lúc này nguyên thần của nàng cùng thân thể phù hợp sau, khí tức trên thân bỗng nhiên một phát, bắt đầu không ngừng kéo lên. Sau một khắc, nàng từ ấm ngọc này bên trong bay ra. Lấy nàng tâm cảnh, có thể làm cho nàng kinh hỉ như vậy sự tình không nhiều lắm. Mà lại, nàng còn bắt được một tia thời cơ. Năm đó nàng chính là một vị chuẩn đại la, trải qua nhiều năm như vậy, lúc đầu vô duyên đại la cảnh giới, nhưng hôm nay chợt có thời cơ này, có hy vọng tiến thêm một bước. Nàng đối Phương Âu Khanh cung kính nói, đa tạ đạo hữu chỉ điểm, đa tạ đạo hữu ban cho nhục thân. Nàng đối Phương Âu Khanh vui lòng phục tùng. Đế quân vị này chính cung nương nương thủ đoạn quả thực là chưa từng nghe thấy. Chúng tiên kinh thán không thôi. Vô Đường Thánh Mẫu nhẹ nhàng hạ thấp người nói ra, bần đạo có chút cảm ngộ, cần đi trước luyện hóa, liền xin được cáo lui trước. Lý Ngôn Sơ gật gật đầu, Thánh Mẫu tự tiện chính là. Lập tức Vô Đường Thánh Mẫu thân hình liền biến mất ở trong đại điện. Nàng nếu có thể nắm chắc lần này thời cơ, không chừng thật có thể tại nhiều năm đằng sau tiến thêm một bước. Trong đại điện này, đa số là cổ lão thời đại chiến tử tiên thần trực tiếp khôi phục, nhục thân nguyên thần đều là cố. Chỉ bất quá lúc này, một đạo nhân liền đội vàng tiến lên, cung kính hành lễ đằng sau nói ra, "Bần đạo Thiên Đồng, hy vọng nương nương chỉ điểm một hai." Hắn lúc này cũng không xưng đạo hữu, mà là trực tiếp xưng nương nương. Phương Âu Khanh mỉm cười, không cần khách khí như thế, chư vị đều nói biển người trung nghĩa, tận tâm phụ tá nhà ta phu quân, ta tự nhiên sẽ đối xử như nhau. Thiên Đồng trong lòng hổ thẹn. Sớm nhất thời điểm, hắn cùng Lý Ngôn Sơ có tranh phong tâm tư, về sau bị Lý Ngôn Sơ cứu, liền dấn thân vào trong đạo hải. Vào ngay hôm nay Hấu Khanh lời nói càng làm cho hắn cảm nhận được một chút áp lực, tựa hồ đang điểm chính mình bình thường. Thiên Đồng đạo nhân bộ nói, ngày sau nguyện tận tâm phụ tá đế quân, không dám có dị tâm. Lúc này hắn đã hoàn toàn đem chính mình xem như Lý Ngôn Sơ cấp dưới, triệt để bị Phương Hấu Khanh thủ đoạn chinh phục. Có dạng này một vị chính cung nương nương, hư hoàng đế quân bá nghiệp đã thành. Phương Hấu Khanh khẽ bước cảm. Thiên Đồng đạo nhân cũng tiến nhập ấm ngọc bên trong. Thiên Đồng đạo nhân thực lực mạnh, thế nhưng là về sau hắn mất đi nhục thần, nguyên thần lại bị trấn áp tại tịch diệt chi địa ô với chỗ, bị nghiệp lực ô nhiễm nguyên thần. Bởi vậy thượng thiên đằng sau có thể nói là khi thắng khi bại, căn bản không có phát huy ra năm đó Bắc Cực tứ thánh uy danh. Lúc này hắn tiến vào ấm ngọc này bên trong sinh sôi nhục thân, rất nhanh, một bộ thân thể mới luyện chế mà thành, Thiên Đồng mừng rỡ không thôi. Rời đi ấm ngọc đằng sau, khí tức của hắn đột nhiên tăng mạnh. Nguyên bản tại tịch diệt chi địa bị nghiệp lực ô nhiễm một chút gì chứng lúc này đều đã biến mất, thoát thai hoàn cốt. Đà tạ nương nương. Thiên Đồng đạo nhân chắp tay nói ra. Phương Ấu Khanh hôm nay là hai vị đạo hải cường giả chỉ điểm sai lầm, chúng tiên đều thán phục. Thái Bạch Kim Tinh vốn là cựu Thiên Đình quan văn lãnh tụ, lúc này trong lòng có chút cảm khái, có dạng này một vị nương nương phụ tá đế quân, tịch quyền thiên hạ, ở trong tầm tay. Không đối, nương nương bản thân cũng có thể xưng bá thiên giới, làm một đời tiên đỉnh nữ đế. Thái Bạch Kim Tinh thầm nghĩ, chỉ bất quá dạng này một cái lóa mắt nữ nhân, lúc này nguyện ý ở Lý Ngôn Sơ sau lưng, như vậy xem xét, tựa hồ là đế quân càng thêm khủng bố. Chúng tiên nhao nhao tiến lên, có một chút đại cơ duyên này. Đợi cho đám người tán đi đằng sau, Thúy Hoa từ Phương Ấu Khanh bộ ngực bên trong khiêng ra đầu tới nói, thủ đoạn thật là lợi hại, bằng không ta cũng tiến ấm ngọc kia bên trong lan lan. Lúc trước trên người nàng huyết mạch vấn đề mười phần nghiêm trọng, về sau bị Phương Ấu Khanh tùy ý luyện hóa, hiện tại nghĩ kỹ lại vẫn như cũ có chút khó tin. Phương Ấu Khanh mỉm cười, nguyên thần nhục thân đều tại, không cần tiến ấm ngọc này bên trong. Con đường tu tiên phải tránh tham công liều lĩnh, trở thành ngày sau trên tu hành chướng ngại. Thúy Hoa lẽ lưỡi, cũng không nói thêm lời, meo một tiếng, mười phần nhu thuận cọ sát Phương Ấu Khanh bộ ngực. Phương Ấu Khanh bị Thúy Hoa cọ khanh khách một tiếng. Đạo hải quân tâm bình phục. Chúng tiên tan chiều rời đi đằng sau, Nặng Hoa đại đế trong mắt như có điều suy nghĩ. Nhìn Tiêu Sái Lỗi Lạc Tề Tử Lăng nhìn thấy Nặng Hoa đại đế hình như có tâm sự, cười nói, vậy hạ tựa hồ có khó khăn có nói. Nặng Hoa đại đế sững sờ, sau đó nói ra, vừa rồi kỳ thật ta cũng muốn xin mời nương nương xuất thủ, chỉ bất quá Tề Tử Lăng nháy mắt, chỉ bất quá bệ hạ còn không bỏ xuống được giá đỡ, không tốt lắm ý tứ. Nặng Hoa đại đế khỏe miệng giật một cái, thầm nghĩ, người này nói thật là ngay thẳng. Sau đó hắn hướng về phía Tề Tử Lăng vừa chắp tay, đạo hữu mời, trực tiếp rời đi. Tề Tử Lăng sờ lên cái mũi, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ ta lời mới vừa nói quá trực bạch? Lúc trước trừ Vô Đương Thánh Mẫu bên ngoài, Ngọc Đỉnh đạo nhân đạo hóa thân kia chấp niệm cũng tiến vào ấm ngọc bên trong đi tới một lần, thu được một bộ thuần túy thân thể. Nặng Hoa đại đế nhìn thấy thủ đoạn như thế, trong lòng sớm đã có chút khó có thể tin, chỉ bất quá trở ngại mặt mũi, còn chưa kịp nói cũng đã tan cuộc. Hắn vấn đề vừa vặn tới tương phản, không phải nhục thân, ngược lại là nguyên thần nhận lấy trọng thương, chỉ là còn sót lại một chút thần phách. Chúng tu nguyên thần cũng không phải là chuyện dễ, bởi vậy một mực kẹt tại một bước này không cách nào khôi phục tu vi. Nhìn thấy Vô Đương Thánh Mẫu bị chỉ điểm, Thiên Đồng đạo nhân, Ngọc Đỉnh đạo nhân liên tiếp trùng hoạch tiên thể, Nặng Hoa đại đế cũng có chút tâm động, yên lặng nói ra, còn nhiều thời gian, về sau ở lâu nơi đây, tốt nhất ta trước hướng Lý đạo hữu chào hỏi. Hắn năm đó là uy danh hiển hách đại đế, bây giờ lại muốn mở miệng hướng người xin giúp đỡ, đích thật là không tốt lắm há mồm. Chỉ bất quá ngay tại Nặng Hoa đại đế tự mình rời đi thời điểm, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một đạo kêu gọi, bệ hạ dừng bước. Hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện là một người mặc vải xanh quần áo, trải lấy cuộn đuôi tóc nữ tử dịu dàng. Nặng Hoa đại đế nói Vân tiên tử có gì chỉ giáo? Vân Nương nói khẽ, tỷ tỷ để cho ta xin mời bệ hạ tiến đến. Nặng Hoa đại đế sững sờ, sau đó liền theo Vân Nương cùng nhau đi vào Lý Ngôn Sơ trong cung điện. Lý Ngôn Sơ vừa cười vừa nói, vừa rồi nhiều người không tới kịp dò hỏi bạn sự tình. Nặng Hoa đại đế ánh mắt nhìn về phía Phương Ấu Khanh cặp kia tràn ngập trí tuệ con mắt, sau đó vừa nhìn về phía Lý Ngôn Sơ, thở dài, vừa rồi nhiều người, nguyên lai nương nương cùng đế quân là vì bận tâm ta mặt mũi. Nặng Hoa đại đế trong lòng có chút cảm động, liền ôm quyền nói ra, Lý đạo hữu cứu ta tính mệnh, đoán chừng là tốt hậu viện, lại mời nương nương cứu ta một lần. Phương Ấu Khanh mỉm cười nói, nghiêm trọng, xin mời đạo hưu đi ấm ngọc này bên trong, ta là đạo hưu tái tạo nguyên thần. Nặng Hoa đại đế trong mắt vui mừng, vội vàng thả người nhảy lên, tiến vào ấm ngọc này bên trong. Tại ấm ngọc này bên trong đi tới một lần, hắn cảm giác hồn phách tại điên cuồng lớn mạnh, nguyên thần của hắn tái tạo. Không chỉ có như vậy, những năm gần đây trên người hắn bị những cái kia chấn ma phù lục dấu vết lưu lại cũng bị cùng nhau hóa giải, thể nội cảnh giới sạch sẽ, mười phần nhẹ nhàng khoan khoái. Nặng Hoa đại đế vốn là đại la kim tiên, ấm ngọc này vậy mà đối với hắn đều hữu dụng, lập tức mừng rỡ không thôi, đa tạ nương nương. Chương 1502 bần đạo đến đây hoàn lễ. Chương 1502 bần đạo đến đây hoàn lễ. Phương Ấu Khanh vừa ra tay, liền mượn hơi được vị này cổ lão thời đại Nặng Hoa đại đế, để Nặng Hoa đại đế trong lòng cảm kích không thôi. Không chỉ có như vậy, trong đạo hải mấy vị cao thủ cũng bị nàng tái tạo nhục thân. Đợi cho bọn hắn có chỗ đột phá hoặc là khôi phục thời điểm, đạo hải thực lực liền sẽ tăng mạnh. Nặng Hoa đại đế rời đi đằng sau, Lý Ngôn Sơ kéo Phương Ấu Khanh tay, nhẹ giọng cười nói, ta cho tới bây giờ không biết hỗn độn chi khí cùng huyền hoàng khí lại có loại diệu dụng này. Phương Ấu Khanh mỉm cười, ngươi không trách ta đoạt danh tiếng của ngươi. Lý Ngôn Sơ nhất cứ thế, ngươi đây là ý tưởng gì? Người ta vốn là một thể, lại nói ngươi vốn chính là vì tốt cho ta, vì ta trấn an lòng người. Đạo Hải chi chiến là Lý Ngôn Sơ tại thời điểm nguy cơ đột phá lập bàn, lấy tư thái cường hành vô cùng giết chết đại hoàng tử. Khả Cửu Thiên thực lực mạnh mẽ, chúng tiên bên trong có người cũng có chút lo lắng, bây giờ lại là hết thảy tan thành mây khói. Phương Âu Khanh ôn nhu nói, ấm ngọc này ngươi mang theo trên người, pháp bảo của ngươi nếu có vấn đề, cũng có thể để vào trong đó tái tạo. Lý Ngôn Sơ mừng rỡ không thôi, ấm ngọc này lại có loại diệu dụng này. Phương Âu Khanh mỉm cười nói, đây đều là huyền hoàng khí tác dụng. Lý Ngôn Sơ gật gật đầu, trong lòng càng là cảm khái, hôm nay là ngày tháng tốt, rốt cục tiếp ngươi trở về, ngày sau ta có thể tùng tâm. Phương Âu Khanh nháy mắt, bây giờ giàu sang, ngược lại hẹn hỏi, không uống chút rượu. Lý Ngôn Sơ nhất cứ thế, sau đó cười to nói, tốt, hôm nay không say không về. Sau đó bọn hắn 5 người liền tại trong cung điện uống rượu, suốt đêm vui cười, 10 phần khoái hoạt. Qua 3 lần rượu, Phương Thanh Lam Thúy Hoa Vân Nương bà nữ rất có ánh mắt rời đi, lưu lại Phương Âu Khanh cùng Lý Ngôn Sơ người một chỗ. Phương Âu Khanh uống rượu, trên khuôn mặt trắng nõn lộ ra một chút đỏ ửng, nhìn càng là xinh đẹp. Lúc này nàng sóng mắt chuyển, nhìn về phía Lý Ngôn Sơ, Lý Ngôn Sơ đưa nàng nắm ở trong ngực, trực tiếp hôn lên. Hai người nhiệt tình ôm nhau, hết thảy chung quanh phảng phất đều biến mất. Phương Âu Khanh dáng người so Vân Nương Thúy Hoa càng thêm nóng nảy, chỉ bất quá nàng loại kia tuyệt thế phong thái rất dễ dàng để cho người ta xem nhẹ chuyện này. Chỉ là loại khí chất kia liền để cho người ta cảm thấy đây là trên đời đẹp nhất nữ tử. Lúc này Phương Âu Khanh tại Lý Ngôn Sơ trong ngực mới là như hoa như ngọc, hoạt sát sinh hương, tràn đầy sinh khí. Nàng nắm ở Lý Ngôn Sơ cổ, hô hấp hơi có chút gấp rút, cao ngất ngực, mức cơ hồ đem quần áo căng nước, thừa nhận áp lực lớn. Ngươi bộ y phục này chất lượng không tệ, vậy mà không có bị chống ra. Lý Ngôn Sơ đạo. Phương Âu Khanh vũ mị cười một tiếng, túi đầu đông nhiên cắn một cái tại Lý Ngôn Sơ trên bờ vai, Lý Ngôn Sơ bả vai tê dần, sau đó Phương Âu Khanh lại nhẹ nhàng gọ sát bên dưới Lý Ngôn Sơ gương mặt, nhìn xem giống một cái nhu thuận mèo con một dạng. Nàng da trắng nõn nà, sóng mắt chuyển, lúc này thổ khí như lan, thử một chút chẳng phải sẽ biết. Cùng dạng này một vị thực lực cường đại lại cực kỳ quyến rũ động lòng người nữ tử tuyệt mỹ thân mật cùng nhau, đối phương ngữ khí lại như thế lớn mật, thánh nhân cũng ngăn cản không nổi. Lý Ngôn Sơ lúc này đông nhiên nào tới, tiếp lấy bên trong cung điện này liền vang lên làm cho người mặt đỏ tới mang thai thanh âm. Mấy ngày sau, Thanh Lưu đạo quân trở về Đạo Hải, biết được Lý Ngôn Sơ vị kia thần bí nói lữ trở về, lập tức có chút ngoài ý muốn. Hỏi thăm một ít chuyện đằng sau, Thanh Lưu đạo quân trong đôi mắt có chấn động chi ý, người nói là, vị nương nương này vừa ra tay liền dùng Huyền Hoàng Hỗn Độn Nhị Khí luyện thành một kiện ấm ngọc, có thể giúp người tái tạo nhục thân nguyên thần. Thanh Lưu đạo quân mãnh đứng thẳng người. Trương Nạo Tuyết cũng bị giật nảy mình, đội bằng nói, đối với việc này là ta tận mắt nhìn thấy. Tại trong Đạo Hải, tiên công Trương Nạo Tuyết tư lịch cũng không phải là đặc biệt giả, bất quá cũng là vòng ngoài tâm. Lúc đó nàng đứng xa xa nhìn, một màn này quá mức rung động, Trương Nạo Tuyết lại nói đứng lên cũng là vẫn như cũ kinh ngạc. Thanh Lưu đạo quân tự lẩm bẩm, loại thủ đoạn này làm năm đó thiên đỉnh cường đại nhất tiên công, hắn thuật luyện khí có 102 tiên linh giới, thế nhưng là vị nương nương này thủ pháp lại làm cho hắn có chút chấn kinh. Ta có thể trực tiếp đem Huyền Hoàng khí cùng Hỗn Độn khí luyện thành một kiện pháp bảo, trợ giúp chúng tiên ngưng tụ đoàn tụ nguyên thần sao? Thanh Lưu đạo quân trầm mặc hồi lâu. Trương Nạo Tuyết rời đi đằng sau, Thanh Lưu đạo quân vẫn tại suy tư. Nữ tính đại la kim tiên, năm đó cứ như vậy mấy vị, nàng đến cùng là ai? Về sau tiên giới đại đạo biến hóa, giống Huyền Hoàng khí, Hỗn Độn khí loại vật này cách dùng đã sớm thất truyền, mà lại hai loại lực lượng rất nhiều người đều chưa nghe nói qua. Thanh Lưu đạo quân tự lẩm bẩm. Hắn lấy đại pháp lực bắt đầu thôi diễn đi qua, nhưng căn bản không phát hiện được Phương Âu Khanh tung tích, người này tại trong dòng sông lịch sử trống rỗng xuất hiện bình thường, chỉ có một thế. Hoặc là nàng thật lai lịch như vậy, hoặc là chính là nàng đạo hạnh cao hơn ta sâu, có thể che đậy ta. Thanh Lưu đạo quân cũng là ngoài ý muốn. Hắn là có thể đem đạo hải cắt đi, đem đến Kim Tiên tổ đỉnh, để Thương Đế đô tìm không được người. Nhưng lúc này hắn lại đối Phương Âu Khanh hết sức tò mò. Bây giờ không biết hạ lạc hai vị nữ tiên đại la kim tiên, chỉ có Kim Linh Thánh Mẫu, Vân Tiêu, nàng là một người trong đó chuyển thế sao? Thanh Lưu đạo quân đứng dậy nhìn về phía vùng tinh không mênh mông này. Ngoài tinh không, bóng ma khổng lồ ngay tại giữa sát bảo. Nhưng nếu như nàng là hai vị này nữ tiên chuyển thế lời nói, ta hẳn là có thể tra được một chút dấu vết để lại. Bây giờ tra không được, cái này rất nói rõ vấn đề, quá sạch sẽ. Thanh Lưu đạo quân tự lẩm bẩm. Năm đó một trận chiến, chẳng lẽ vực ngoại có người ẩn núp xuống tới? Ngày kế tiếp, Thanh Lưu đạo quân tiến đến bái phòng. Chỉ bất quá hắn chỉ thấy được Lý Ngôn Sơ, cũng không có nhìn thấy Phương Âu Khanh. Phương Âu Khanh đã đi tu hành, khôi phục tu vi. Thanh Lưu đạo quân nói nương nương là đế quân luyện chế ra một cái ấm ngọc, có thể trợ người khôi phục thân, có thể mượn bần đạo nhìn qua. Lý Ngôn Sơ biết Thanh Lưu đạo quân là một vị luyện khí tông sư, luyện khí nhất đạo lao tổ tông, bởi vậy cũng không có suy nghĩ nhiều, lấy ra ấm ngọc đưa tới. Thanh Lưu đạo quân cẩn thận chú đáo, trong miệng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, hảo thủ pháp, tinh diệu tuyệt luân. Lý Ngôn Sơ tinh thông một chút luyện khí pháp môn, nhưng so với Phương Âu Khanh tới nói còn kém quá nhiều, cùng Thanh Lưu đạo quân cũng vô pháp so sánh. Bởi vậy hắn xem không hiểu Thanh Lưu đạo quân nói rất hay ở nơi nào, hắn chỉ là nhẹ gật đầu, bảo trì vân đạm phong khinh thái độ. Thanh Lưu đạo quân quan sát hồi lâu, thầm nghĩ, cũng không có nhìn ra dị vực đại đạo bóng dáng, chỉ là cái gì cũng nhìn không ra đến, cũng không có cổ lao thời đại đại đạo thủ pháp luyện khí, một chút cũng không có, hoàn toàn là một loại pháp môn mới. Trên đời này còn có ta không biết luyện khí chi pháp sao? Thanh Lưu đạo quân kinh ngạc. Hắn cùng Lý Ngôn Sơ hàn huyên vài câu đằng sau, Thanh Lưu đạo quân phát hiện ấm ngọc này lại không có một tia có thể cải biến địa phương, có thể xưng hoàn mỹ, nhiều một chút không được, ít một chút cũng không được, hoàn mỹ đến cực hạn. Thanh Lưu đạo quân cảm khái nói, nương nương luyện khí chi pháp, để bần đạo có chút kinh diễm. Thanh Lưu đạo quân rời đi về sau, Lý Ngôn Sơ cũng bắt đầu tu hành. hắn tu luyện nhất khí hóa tam thanh, lĩnh ngộ ba loại đại đạo. Mặc dù tại thời khắc nguy cơ ngộ đạo chứng đạo đại la kim tiên, chỉ bất quá lĩnh ngộ ba loại đại đạo, với hắn mà nói có đôi khi cũng sẽ trở thành một loại cản trở. Lý Ngôn Sơ tự lẩm bẩm, không thể để cho chuyện này trở thành ta hạn chế. Ba đạo hợp nhất hoặc là ba đạo riêng phần mình diễn hóa, hẳn là đi đường này mới đối. Tiên đỉnh, Quảng Nguyên Đế Quân Chu Lục lúc này ngay tại phủ đệ chi uống trà. Hắn đại đệ tử Mạc Dần đến báo, sư tôn, Kim Loan Nguyên Quân đến thăm. Chu Lục lông mày dương lên, nói ra, Kim Loan Nguyên Quân tới làm cái gì? Nàng có thể nói chuyện gì? Mạc Dần lắc đầu, không có, Nguyên Quân chỉ nói là có việc muốn cùng sư tôn thương nghị. Chu Lục suy nghĩ một lát sau nói ra, ngươi thay ta trở về nàng, liền nói ta tại đạo hải bị thương cực nặng, lúc này không có khả năng gặp khách. Mạc Dần vội vàng nói, là đệ tử cái này trở về Kim Loan Nguyên Quân. Chỉ bất quá sau một khắc, Kim Loan Nguyên Quân thanh âm liền vang lên, Chu đạo hữu, trận chiến kia ta cũng đi, ta chú ý tới ngươi cũng không nhận được quá lớn thương, cớ gì chối từ không thấy đâu. Chu Lục lông mày dương lên, lập tức cười ha ha nói, Nguyên Quân chê cười, ta cùng Thanh Long Tiên Quân giao thủ, lại bị tứ đại thiên sư liên thủ lấy lôi pháp làm bị thương, bởi vậy không thể không dưỡng thương. Kim Loan Nguyên Quân mỉm cười, nhìn xem một bên hơi có vẻ lúng túng Mạc Dần, còn có xem thường Chu Lục đế quân, thầm nghĩ, quả nhiên vẫn là sư phụ hắn ra mặt dạy. Kim Loan Nguyên Quân cười nói, ta cùng ngày đó đồng đạo nhân giao thủ, thực lực của hắn không lớn bằng lúc trước, bởi vậy phân tâm vừa vặn chú ý tới đạo hữu tình huống. Thanh Long Tiên Quân thực lực không thể so với năm đó, tứ đại thiên sư cũng chỉ bất quá là tiên vương chi cảnh, đạo hữu có từng ngày dạy, làm sao lại bị làm bị thương đâu. Chu Lục đế quân lúc này cười ha hả, vừa cười vừa nói, Nguyên Quân mời ngồi, không biết Nguyên Quân lần này đến đây có cái gì chuyện quan trọng tương nghị. Trong lòng của hắn mặc dù có chút không thích Kim Loan Nguyên Quân không cáo mà bảo, thế nhưng là Kim Loan Nguyên Quân chính là tiên giới nổi danh mỹ nhân, như vậy đến nhà, hắn cũng là không phải mười phần phản cảm. Chỉ bất quá lúc trước một trận chiến, hắn thật sự là như là chim sợ cảnh con một dạng. Vị kia hư hoàng đế quân lâm trận đột phá, điên cuồng đuổi giết ở đây tiên quân đế quân, hắn cũng là thương hoàng đạo tẩu mới may mắn thoát khỏi đại khó. Hắn tận mắt thấy Thái Tuế Bộ Thiên Tôn Tô Nhiên một chiêu liền bị đánh nổ, quả thực là kinh người. Bây giờ nhớ tới một màn kia còn cố ý có sợ hãi. Kim Loan Nguyên Quân vừa cười vừa nói, thấy thế nào đạo hữu có chút mất hết cả hứng, chán ngán thất vọng. Bây giờ tiên giới dung chuyển, không phải là ngươi ta kiến công lập nghiệp thời điểm. Chu Lục cảm khái nói, Nguyên Quân tuy là nữ tử, có thể bộ này hùng tâm lại làm cho Chu Mỗ mặc cảm. Kim Loan Nguyên Quân nói tiếp thân muốn tiếp lôi bộ thiên tôn vị trí, hy vọng đạo hữu có thể phát ra tiếng, giúp ta một chút sức lực. Chu Lục lập tức ngạc nhiên, kinh ngạc nói, ngươi muốn tiếp lôi bộ vị trí, gây dựng lại một phủ nhị viện tam ti. Kim Loan Nguyên Quân nhẹ gật đầu, không sai, đúng là như thế. Nàng cùng Chu Lục nguyên bản đều là có phong hào, nhưng không có thực quyền tiên nhân, không giống Lục Bộ Thiên Tôn tay cầm binh mã đại quyền trong tay, uy phong lẫm liệt. Bởi vậy lúc này liền động tâm tư. Chu Lục khổ vừa cười vừa nói, Nguyên Quân quả nhiên không giống với phàm nhân, lúc trước sau trận chiến ấy lại còn muốn tiếp lôi bộ thiên tôn vị trí này chẳng lành. Kim Loan Nguyên Quân lắc đầu, vị trí không có tưởng cùng chẳng lành, người tài mới có, bây giờ không biết bao nhiêu người nhìn chằm chằm trống ra vị trí, trong Lục Bộ trừ đấu bộ chính là lôi bộ, mà lôi bộ địa vị trên thực tế có đôi khi giao đấu bộ còn cao hơn một chút, hy vọng đạo hữu có thể về thủ. Mặc dù Chu Lục trong trận chiến này cơ hồ sợ vỡ mật, có thể tiên đình bên trong cũng không ít người phải thừa dịp cái này náo động lên này. Hai người nói chuyện hồi lâu, Chu Lục đế quân đem Kim Loan Nguyên Quân đưa ra đến. Lúc này hai người đã nói xong rất nhiều sự tình. Tiên đình tuyệt đối không thiếu Kim Loan Nguyên Quân loại dã tâm này nhà. Nhưng lại tại hai người nói chuyện thời điểm, chợt phát hiện trên bầu trời có một chiếc lâu thuyền màu vàng hiện hiện. Chiếc lâu thuyền này phía trên đứng đấy một cái tuổi trẻ đạo sĩ, Tam Giới Kim Thuyền. Hai người lập tức con người co bảo. Kim Loan Nguyên Quân đã từng bởi vì Vân Cừ sự tình cùng Lý Ngôn Sơ giao thủ, nàng có nguyên phượng huyết mạch mười phân bất phàm, có thể hai người khí lực va chạm đằng sau, vị này tham gia qua tân đạo cựu đạo chi chiến tiên đỉnh nguyên lão bị Lý Ngôn Sơ đả thương thoát đi. Lúc trở về quần áo trên người pha thoái, dáng người kia cũng là mười phần nóng nảy. Lúc này Lý Ngôn Sơ con mắt nhìn xuống tới, vừa vặn phát hiện Kim Loan Nguyên Quân cùng tuần này Lục Đế Quân. Lý Ngôn Sơ thản nhiên nói, bắt được các ngươi. Trong lòng hai người lập tức sinh ra lớn lao hàn ý, chuyện gì xảy ra? Hắn làm sao đường hoàng sát nhập vào tiên đình bên trong? Người này điên rồi. Bọn hắn lúc đầu coi là Lý Ngôn Sơ sẽ xuất lĩnh đại quân mà đến, khi đó bọn hắn sớm đã có chuẩn bị, như thế đã là mười phần hung hãn biểu hiện. Không nghĩ tới, vị này đế quân vậy mà không có chút nào tiên đế cường giả phong độ, trực tiếp mở ra Tam Giới Kim Thuyền xâm nhập tiên đình bên trong, xem bộ dáng là muốn đại khai sát giới. Lý Ngôn Sơ nhất mặt hưng phấn, mở ra Tam Giới Kim Thuyền bỗng nhiên đánh tới. Một tiếng ầm vang, Chu Lục đế quân phủ đệ ầm vang phá toái. Tiên đình bên trong truyền đến tiếng vang cực lớn, trong bầu trời tiên quang tràn ngập, những cái kia cường đại tiên nhân bay ra xem xét tình huống. Chu Lục đế quân vừa rồi bị Lý Ngôn Sơ lái thuyền trực tiếp đâm chết, nhục thân phá toái, nguyên thần hủy diệt. Hắn bỏ mình đằng sau, đạo tràng động nguyên nổi lên, lại là một tòa tiên quân động nguyên, Lý Ngôn Sơ phất tay lấy xuống, đồng thời lấy đi hắn một kiện pháp bảo, tên là Từng Ngày Giải. Món này thượng cổ pháp bảo, lai lịch cổ lão, nghe nói là Từng Ngày tộc nhân sử dụng. Chu Lục đế quân lúc trước chính là bằng vào pháp bảo này chạy thoát, không nghĩ tới hôm nay Lý Ngôn Sơ lái thuyền mà đến, biến cố quá nhanh, đem hắn trực tiếp đâm chết. Lúc này Kim Loan Nguyên Quân điên cuồng trốn ra phía ngoài đi, một luồng hơi lạnh bay thẳng đỉnh đầu, thầm nghĩ, người này bây giờ đã trở thành tiên đế cường giả, cùng hắn chênh lệch quá lớn, mà lại hắn lại không để ý đến thân phận xuất thủ. Đến tiên đế cảnh giới này, nhiều ưa thích bày mưu nghĩ kế, mà lại cũng không nguyện ý tùy tiện nhiễm nhân quả, ảnh hưởng tu hành, rất nhiều chuyện cũng sẽ không để ở trong lòng. Có thể cái này hư hoàng đế quân khác biệt, hắn đem ân cửu nhìn rất nặng, sát phạt quyết đoán. Đạo hải chi chiến lắng lại không bao dài thời gian, vậy mà tiếp lấy liền đến báo thủ. Lý Ngôn Sơ nhìn xem chật vật mà chạy Kim Loan Nguyên Quân, cũng không có đi đuổi nàng. Ngữ khí của hắn hờ hững, lại hết sức rõ ràng truyền đến tiên đỉnh mỗi một tòa trong tiên cung. Toàn bộ tiên đỉnh chấn động lên. Bần đạo Lý Ngôn Sơ đến đây mà lễ. Sau một khắc, tiên đỉnh bên trong một đạo khí tức khủng bố bộc phát, nhao nhao hướng hắn tụ đến. Một vị tướng sĩ cầm trong tay binh mâu, nhìn xem cái kia một bộ áo xanh người trẻ tuổi. Trong lòng bọn họ rung động không thôi, hắn đã tới. Trận chiến ngày đó, tiên đỉnh trốn về đến không ít tiên quân đế quân đều tại tiên đỉnh nơi này. Lúc này có người gào to một tiếng, bắt lấy hắn, không thể để cho phản tặc này tùy ý làm vậy. Tiên đỉnh bên trong đại trận trung điệp, chỉ là lôi bộ tập hợp một bộ chi lực liền có thể bộc phát ra đại la chiến lực. Hôm nay Lý Ngôn Sơ độc thân đến đây, có người cũng động tâm tư, không bằng liền đem hắn chém giết nơi này. Tương đạo kinh khủng đại trận hiện, cực kỳ cổ lão. An Nan Hối Lôi đạo tiên đỉnh thành lập đến nay, những đại trận này còn chưa bao giờ mở ra. Bởi vì từ xưa tới nay chưa từng có ai dám giết thượng tiên đỉnh, cái này dù sao cũng là tân đạo thời đại, bọn hắn đã tranh đoạt thiên hạ, ngồi vững vàng giáng sơn. Nhưng hôm nay, cái này tiên đỉnh nguyên bản đạo hải chi chủ hư hoàng đế quân, bây giờ tội phạm truy nã hàng đầu lại lẻ loi một mình giết đi lên. Lý Ngôn Sơ thân hình khẽ động bước ra ngoài. Hắn thân pháp cực nhanh, ầm ầm. Tiếng nổ mạnh kinh khủng vang lên, một đạo gợn sóng màu vàng hướng ra phía ngoài tràn ngập ra, Lý Ngôn Sơ đụng nát một tòa lại một tòa đại trận. Trong nháy mắt liền có 20,000 tiên nhân đều bất lạc. Lúc trước gọi hàng vị kia tiên quân họ Lâm, gọi là Lâm Huyền Một, tu luyện Phật môn nghiệp hỏa, luyện hóa một thân nghiệp lực. Vì thế lúc ở hạ giới, hắn cũng đã làm người người đoán trách sự tình, chỉ bất quá trước khi phi thăng sự tình liền bỏ qua không đề cập tới, ngược lại trở thành cao cao tại thượng một vị đế quân. Hắn làm cho thủ hạ tiên nhân mở ra đại trận. Trong một chớp mắt, một cỗ Phật môn nghiệp hỏa liền đốt lên. Trên thân người chỉ cần có nghiệp lực, liền tại cái này Phật môn nghiệp hỏa thiêu đốt phạm vi phía dưới. Tiên đình bên trong không thiếu nhiều chiến đấu cùng nhân tiên điên. Lâm Huyền Một lần lúc trong mắt tràn ngập chiến ý điên cuồng, tại đạo hải ngươi có thế lực to lớn, có thể hôm nay ngươi độc thân đến đây, bản quân liền muốn luyện chết ngươi, thành tựu bản quân bất thế chi danh. Đại trận tràn ngập ra, nghiệp hỏa đốt lên, cái kia áo xanh đạo nhân rất nhanh liền bị luyện chết, thân hình hóa thành cho bụi, biến mất không thấy gì nữa. Lâm Huyền Một mừng rỡ không thôi, trong mắt nổi lên sợ hãi lẫn vui mừng. Sau đó hắn liền nhìn thấy rất nhiều tiên quân đế quân đối với hắn hành lễ, sán họa trời người không phải Lâm Huyền Một không ai có thể hơn. Thương đế cũng tự mình đến gặp hắn, đối với hắn rất là tôn sùng, phong hắn làm tiên đỉnh thần tướng, nắm giữ mấy triệu binh mã. Không chỉ có như vậy, còn ban cho hắn một tòa độc nguyên, trợ hắn tu luyện tới tiên đế cảnh giới. Trong lúc nhất thời, Lâm Huyền Một phong quang không thôi. Thiên hạ này hắn họ cơ ngồi, chẳng lẽ ta an vị không được? Rất nhanh hắn liền khởi binh tạo phản. Chỉ bất quá tại cái này tiên đỉnh chung trong lòng, thương đế hay là rất được lòng người, hắn còn chưa từng chân chính khởi sự liền bị người bắt ngăn ở cửa nhà, bị bọn thủ hạ liên hợp bắt. Tại tiên đỉnh phía trên, hắn căn bản không phục, ta chính là tiên đế, các ngươi vì sao có thể bắt tại ta? Hắn bị đẩy lên trạm tiên đài, đao quang rơi xuống, ý thức của hắn cũng lâm vào trong bóng tối. Hắn đến chết cũng không hiểu mình đã tu thành tiên đế, vì cái gì thủ hạ có thể tùy tiện đem chính mình trói lại, bắt giữ lấy tiên đỉnh bên trong. Thiên hạ này dựa vào cái gì ta an vị không được? Cuối cùng ý thức của hắn mất diệt. Nhưng lúc này, nghiệp hỏa trong đại trận, Lý Ngôn Sơ đứng ở trong đó, lông tóc không thường, ngược lại là chủ trì trận này tiên quân Lâm Huyền Một toàn thân bị loại kia trong suốt nghiệp hỏa đốt lên. Từ mê hoàn bắt đầu, đốt tới thân thể tất cả khiếu huyệt, nguyên thần nhục thân đều là không có tránh cho, rất nhanh liền luyện hóa thành cho tàn. Lý Ngôn Sơ cười lạnh nói, nghiệp hỏa, còn muốn bằng vào tích lũy nghiệp lực chứng đạo. Hắn tu luyện rất nhiều đại đạo bây giờ đã càng thêm cao đẳng, hạ bút thành văn. Vừa rồi thi triển sinh tử luân hồi chi đạo, liền đem cái này vị này Lâm Huyền Một đế quân luyện chết. Vừa rồi chạy thoát Kim Loan Nguyên Quân lúc này toàn thân lạnh bướt, tự lẩm bẩm, khí tức của hắn so đạo hải một trận chiến thời điểm tựa hồ càng thêm đáng sợ. Chương 1503 tiên giới ma đầu, chương 1503 tiên giới ma đầu. Lý Ngôn Sơ xông đến tiên đỉnh bên trong đại khai sát giới, trong nháy mắt liền giết sát chết khắp nơi. Tiên nhân đống thi thể tích như núi, căn bản không có người là hắn hợp lại chi địch. Mà tiên đỉnh những cái kia uy lực cường hành sát trận vậy mà cũng khốn không được hắn. Hắn xuyên thẳng qua ở trong đó, hoặc là lấy tinh diệu thần thông phá vỡ, hoặc là lấy ngang ngược không gì sánh được đục thân trực tiếp đem đại trận đụng nát. Trong nháy mắt đã phá vỡ 4 tòa đại trận, đánh nát 7 tòa tiên cung. Loại này ngập trời sát khí làm người ta kinh ngạc run sợ. Chúng tiên không nghĩ tới, chỉ hắn một người đến đây, lại còn khốn không được hắn. Phanh! Lý Ngôn Sơ nhất trưởng đánh chết một tôn tiên quân đằng sau, phất tay liền đem hắn động nguyên thu vào. Giết người đoạt động nguyên tại tiên giới bị coi là phạm nhiều người tức giận sự tình. Có thể Lý Ngôn Sơ là tiên giới nổi danh phản tặc, Agon, bởi vậy đám người chỉ cảm thấy tê cả da đầu, nhao nhao tránh né. Lý Ngôn Sơ thản nhiên nói, lúc trước tham dự đạo hải chi chiến, nghĩ đến đám các ngươi thật trốn được. Theo hắn thoại âm rơi xuống, liền đã giết tới một tên tiên quân sau lưng. Cái này tiên quân trong lòng lập tức giật mình. Lý Ngôn Sơ nhấc tay đập xuống, năm ngón tay như câu chạm chụp tiến ra đầu của hắn bên trong. Vị này tiên quân nhục thân nguyên thần khí huyết tu vi trong nháy mắt liền hóa thành khô héo, đều biến mất không thấy gì nữa. Như vậy thủ đoạn hung tàn làm người ta kinh ngạc sợ hãi. Đây là Lý Ngôn Sơ tu luyện cựu chuyển huyền công đến cảnh giới càng cao hơn, trực tiếp đem người này tu vi hút sạch sẽ. Sau đó ứng thanh chém xuống hắn động nguyên, thu vào. Trong nháy mắt hắn đã thu hoạch 3 tòa tiên quân động nguyên. Kim Loan Nguyên Quân kinh hãi không thôi, lúc này điều động nhân thủ bài binh bố trận, chống cự Lý Ngôn Sơ tiến công. Từng kiện pháp bảo hội tụ như là bông dương đại hải bình thường hướng Lý Ngôn Sơ đánh tới. Mấy vị tiên quân liên thủ điều động, vàng vào tiên đỉnh bên trong đại trận cùng Lý Ngôn Sơ chống lại. Rất nhiều pháp bảo đánh vào Lý Ngôn Sơ trên thân, mấy chục vạn tiên nhân lực lượng hợp tại một chỗ, Lý Ngôn Sơ thân hình rốt cục bị bức lui. Thế công của hắn bị ngăn cản xuống tới, không còn giống vừa rồi một dạng không kiêng nể gì cả, đại khai sát giới. Đám người thấy thế hai mắt tỏa sáng, quắc, bắt giữ hắn, trấn sát người này. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám ở Tiên Đình động thủ giết người, Tiên Đình uy nghiêm không thể xâm phạm. Ầm ầm, kinh khủng thần thông bộc phát, Lý Ngôn Sơ thân hình cũng bị đẩy lui mấy bước. Từ khi Lý Ngôn Sơ cường hành vô địch xuất hiện đằng sau, đây là lần đầu bị bước lui. Trước mắt mọi người sáng lên, giờ phút này càng là cảm thấy chiến ý sôi trào. Suy, Lý Ngôn Sơ tế lên chém dao đao, màu tím đao khí trải rộng giữa thiên địa, cùng những pháp bảo này đấu tại một chỗ. Đang 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 keng, tiếng sắt thép va chạm vang lên, những này như là biển cả bình thường mãnh liệt pháp bảo rất nhanh liền bị xoắn nát. Lý Ngôn Sơ thân hình từng bước hướng về phía trước, thỉnh thoảng liền có tiên nhân thổ huyết, chấn động quá mức kịch liệt, dẫn đến nguyên thần vỡ nát. Lý Ngôn Sơ nhất từng bước tiến lên, một mực đánh tới Nam Thiên Môn. Trấn thủ Nam Thiên Môn nguyên soái Tần Hoành Nguyên xuất lĩnh 100,000 thiên binh trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đại trận đạo lực tràn ngập, một tôn phong cách cổ xưa trung lớn hiện hiện, đem Lý Ngôn Sơ cản lại. Lý Ngôn Sơ màu tím đao khí chạm tại phía trên, chỉ nghe hồng trung đại lữ thanh âm vang lên, lại không gây thương tổn được trung lớn này mảy may. Tần Hoành Nguyên lạnh lùng quát, ngươi phản tặc này, thật to gan. Từ khi năm đó Tân Đạo cường giả hủy diệt Tiên Đỉnh đằng sau trùng kiến nơi đây Tiên Đỉnh, tòa này Tiên Đỉnh chưa từng có bị người tiến đánh qua, nhưng hôm nay lại bị một cái cho người ta tiến đánh. Tần Hoành Nguyên kiến thức phi phàm, bản thân đạo đi lại cao, nhưng trong lòng kinh nghi bất định, người này cho dù là vừa đột phá đến Tiên Đế cảnh giới, cũng không có khả năng một đường đánh tới Nam Thiên Môn. Đạo pháp của hắn thật là lợi hại. Nếu như đổi lại đại hoàng tử lời nói, cho dù là vừa mới bằng vào Tiên Đế cấp độ nguyên đột phá đến cảnh giới này, không đến được Nam Thiên Môn cũng sẽ bị đánh lui, thậm chí có khả năng bị bắt giữ. Hắn vừa phân thần công phu, Lý Ngôn Sơ trong lòng bàn tay hiện hiện 33 ngày Hoàng Kim Linh Lung Bảo Tháp. Lý Ngôn Sơ nói khẽ, "Đi." Lập tức Hoàng Kim Linh Lung Bảo Tháp chấn động uy năng, cùng cái này phong cách cổ xưa chuông lớn đâm vào một chỗ. Một tiếng ầm vang, trên chuông lớn trải rộng vết rách, như là mạng nhện bình thường, sau đó bảo tháp này bên trong tử hỏa tràn ngập, trực tiếp đốt đi ra, chuông lớn này mắt trần có thể thấy thu nhỏ. 100,000 tướng sĩ đều là cảm giác có nguyên thần bị thiêu đốt khủng bố cảm giác. Sau đó Hoàng Kim Linh Lung Bảo Tháp lần nữa bộc phát uy năng, một tiếng ầm vang tiếng vang. Phong cách cổ xưa chuông lớn phá toái, hóa thành điểm điểm tinh quang biến mất không thấy gì nữa. Dưới một kích này, cái này trấn thủ Nam Tiên môn tiên quân Tần Hoành Nguyên bên người 100,000 tướng sĩ tử thương hơn phân nửa. Tần Hoành Nguyên miệng phun máu tươi, thể nội trong đạo tràng rách tung tóe, rất nhiều đại đạo căn cơ đều đã bị hủy diệt, đạo thủ cũng bể nát. Lý Ngôn Sơ lúc này không chút kiêng kỵ xuất thủ, đích thật là khủng bố đến cực điểm. Tần Hoành Nguyên vội vàng thả người xa cướp mà đi. Có thể Lý Ngôn Sơ vung đao, cách không một bổ. Tần Hoành Nguyên bên hông liền xuất hiện một đạo vết máu, lập tức bị chém thành hai đoạn. Thi thể đẫm máu rơi xuống trên mặt đất, phía sau hắn tỏa kia động nguyên cũng nổi lên. Lý Ngôn Sơ tiến lên hời hợt hái đi tòa này động nguyên. Nhưng vào lúc này, trong tiên cung hiện hiện một luồng khí tức kinh khủng. Lớn mật. Trên bầu trời rung chuyển không thôi, một cái như bạch ngọc đại thủ từ trời rơi xuống. Đại thủ này ẩn chứa hủy diệt hết thảy uy năng kinh khủng, khí thế chi thịnh so lúc trước Lý Ngôn Sơ thôi động 33 ngày Hoàng Kim Linh Lung Bảo Tháp còn muốn đáng sợ. Lý Ngôn Sơ lông mày nhíu lại, đem Hoàng Kim Linh Lung Tháp tế đứng lên. Ầm ầm. Một đạo khủng bố đến cực điểm quang mang lấy một kích này làm trung tâm, hướng ra phía ngoài khuyết tán mấy ngàn dặm. Một đạo gợn sóng không ngừng hướng ra phía ngoài khuyết tán, tới gần chút tiên nhân lập tức liền bị đánh chết, hài cốt không còn, hồn phi phách tán. Lý Ngôn Sơ thân hình cũng là lung lay nhoáng một cái. Hắn cúi đầu nhìn một chút, chính mình hổ khẩu xé rách, 33 ngày Hoàng Kim Linh Lung Tháp lúc này quang mang cũng mở đi một chút, bay ngược trở về. Lý Ngôn Sơ lập tức trong lòng giật mình, sau đó liền nhìn thấy trên bầu trời hiện hiện một tấm to lớn mặt người, khuôn mặt uy nghiêm, mắt sáng như sao. Thương đế cũng không hiện thân, chỉ là cách không xuất thủ liền có được loại này uy thế kinh khủng. Lý Ngôn Sơ trong lòng nghiêm nghị, tu vi của hắn trên ta xa. Trên bầu trời, Thương đế khuôn mặt mười phần rõ ràng. Hắn lạnh lùng mở miệng, đã tước đoạt ngươi đế quân vị trí, bây giờ ngươi bất quá là một kẻ phản tặc, cũng dám giết tới Tiên Đỉnh, há không nghe thiên uy vào đầu. Hắn tiếng như hùng trung, mỗi một câu nói rơi xuống liền phảng phất có một loại kinh khủng đại đạo áp lực hướng Lý Ngôn Sơ chấn áp xuống. Lý Ngôn Sơ cảm giác thân thể trở nên mười phần nặng nề, đầu não cũng biến thành ngơ ngơ ngắc ngác. Trong hư không càng là có một đạo lại một đạo kim quang hiện hiện, rơi xuống đằng sau, biến thành cái này đến cái khác văn tự cổ lao rơi vào Lý Ngôn Sơ trên thân. Người này tu vi cường hành đến cực điểm, Lý Ngôn Sơ ánh mắt ngưng tụ, đem lại La Diệu cây thôi động. Bảo vật này sát phạt chi lực cực nặng, bá đạo tuyệt luân. Ngũ sát thần quang quét một cái, Lý Ngôn Sơ trên người văn tự cổ lao ẩm vàng phá toái. Sau đó ngũ sát thần quang lại là quét một cái, Lý Ngôn Sơ trên người văn tự liên tiếp phá toái, căn bản ngăn cản không nổi. Thương đế ánh mắt băng lãnh, nhàn nhạt phun ra hai chữ, trấn áp. Sau đó Lý Ngôn Sơ bên người thiên địa nguyên khí liền trong nháy mắt bị rút sạch, phản phất thiên địa chung kết trì, uy năng kinh khủng hướng hắn trấn áp xuống tới. Cho dù là hắn tu luyện cửu chuyển huyền công, lục thân lại bị tiên khí rèn luyện mười phần cường hành, lúc này cũng có một loại xương cốt sắp nát cảm giác. Lý Ngôn Sơ quát lạnh, lan. Ngũ sát thần quang xé rách thiên địa, đem trên bầu trời Thương đế khuôn mặt đánh nứt. Đúng một chút, thanh thúy không gì sánh được, phản phất bị người rút một bạt thai bình thường. Sau đó ngũ sát thần quang lần nữa quét tới, ba ba ba, liên tiếp lại rút ba cái. Thương đế trên gương mặt cũng bắt đầu hiện hiện vết máu. Chúng tiên hãi nhiên. Vậy hạ, bị phản tặc này đánh. Bọn hắn lúc này trừng to mắt nhìn xem Lý Ngôn Sơ, người này quả nhiên là tiên giới lớn nhất ma đầu. Lẻ loi một mình giết tới tiên đỉnh, lại đem tiên đế pháp thân đánh đổ máu, lần này khí phách đích thật là xưa nay chưa từng có, chấn kinh đương đại. Lúc này tiên đế trong cung điện, Thương đế trên gương mặt hiện hiện một đạo vết máu, trong con mắt của hắn lộ ra vẻ kinh ngạc, sờ mặt lại, thân hình trong nháy mắt biến mất tại trong cung điện. Lý Ngôn Sơ đánh lên Nam Thiên Môn, thân thể chấn động, bả vai như là một tấm để ngang cung lớn bình thường, lấy thế dễ như trở bàn tay vọt tới Nam Thiên Môn. Một tiếng ầm vang tiếng vang, Nam Thiên Môn ầm vang phá toái. Cửa này chất liệu đặc thù, ẩn chứa cổ lão đại đạo, thế nhưng chịu không được Lý Ngôn Sơ nhất đụng. Nam Thiên Môn sập. Trong lòng mọi người hãi nhiên. Lúc này Lý Ngôn Sơ nhất chân đạp đi lên, đem Nam Thiên Môn bảng hiệu dẫm nát. Đám người nhìn về phía cái này thân hình vĩ nạn tuổi trẻ đạo nhân, chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh, khủng bố đến cực điểm. Lý Ngôn Sơ nhất đường giết đi vào, dưới chân đều là tiên nhân thi thể. Kim Loan Nguyên Quân không tránh kịp, bị Lý Ngôn Sơ giết tới trước người. Lúc này, trong nội tâm nàng giật mình, vội vàng hiện ra bản thể, hóa thành một cái thái cổ hùng cầm. Xuyên kim liệt thạch giống như thanh âm vang lên, vỗ cánh bay cao mà đi. Có thể Lý Ngôn Sơ lúc này lạnh lùng quát, lưu lại cho ta. Kim Loan Nguyên Quân kinh hãi không thôi, chỉ cảm thấy lăng lệ trưởng phong từ phía sau đánh tới, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, toàn thân pháp lực đều muốn bị phong bế. Chỉ bất quá lúc này, một bóng người từ nghiêng trong đất bò ra, ken một tiếng nghênh đón tiếp lấy. Hai người trưởng lực va chạm, Lý Ngôn Sơ thân hình ngược lại lùi lại mấy bước. Đang đang đang, mỗi một bước đều giẫm thiên địa rung chuyển. Lúc này Kim Loan Nguyên Quân lại hóa thành hình người, đây là một cái cung trang nữ tử, trên lưng lộ ra da thịt tuyết trắng, áo quần rách nát, đúng lúc là một cái trưởng ấn vết tích. Một người mặc long bào nam tử đứng tại trước người nàng. Kim Loan Nguyên Quân mừng rỡ không thôi, vội vàng nói, "Bệ hạ." Thương Đế hiện thân, khẽ gật đầu, nói khẽ, "Ngươi lùi ra sau." Lý Ngôn Sơ cùng Thương Đế hai người ánh mắt giao hội. Trong hư không phảng phất có lôi hỏa tràn ngập. Thương Đế thản nhiên nói, "Ngươi cuối cùng vẫn là tới mức độ này." Lý Ngôn Sơ cười lạnh một tiếng. Thương Đế bỗng nhiên xuất hiện, vừa rồi hắn phồng lên pháp lực, đúng rồi hắn một trường, uy lực để hắn có chút kinh hãi. Thương Đế lúc này ánh mắt băng lãnh, "Ngươi thật thật to gan." Lý Ngôn Sơ cười lạnh, "Ta người này không chỉ là lớn, chỗ nào đều lớn." Thương Đế một trường ấn đi qua. Hắn xuất thủ con đường cùng đại hoàng tử xuất thủ lộ số không có sai biệt, tu luyện đều là Cửu Thiên Thập Địa Hội Nguyên Công. Bất quá đại hoàng tử xuất thủ khí thế cùng Thương Đế so sánh kém quá nhiều. Thương Đế một trường ấn tới, Lý Ngôn Sơ song quyền đều xuất hiện, tựa như tiên nhân nổi trống bình thường trùng điệp đánh tới. Ầm ầm. Hai người thần thông va chạm, Lý Ngôn Sơ đang 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 lùi ra phía sau mấy bước. Thương Đế lập tức lông mày gảy nhẹ, bây giờ hắn lấy chân thân đến đây, lại còn là bắt không được đạo nhân này. Sau đó, thân hình của hắn như là một trận gió bình thường lướt tới, một trường đánh phía Lý Ngôn Sơ cái trán. Hắn một trường này muốn phá hủy Lý Ngôn Sơ nên hoàn, hủy đi nguyên thần của hắn căn cơ. Lý Ngôn Sơ lúc này trên song trường lận, Thiên Vương nâng tháp. Thương Đế trưởng lực còn chưa phát huy đến cực hạn, liền bị Lý Ngôn Sơ võ đạo thần thông tiến lên đón, hai người lần nữa giao phong. Thương Đế thân hình lung lay một chút, lập tức Lý Ngôn Sơ dưới hai tay bổ, tựa như muốn bổ ra vùng thiên địa này bình thường. Thương Đế sầm mặt lại, thôi động Cửu Thiên Thập Địa Hội Nguyên Công ngạnh sinh sinh nên đón tiếp lấy. Một tiếng nổ vang, Thương Đế cúi đầu xem xét lập tức ngạc nhiên, hắn hổ khẩu lại bị xé rách. Lúc này Lý Ngôn Sơ chỉ cảm thấy ngực như bị sét đánh, cũng không tốt đẹp gì. Chỉ bất quá một cái này, đối với người khác xem ra thì là Thương Đế ở vào hạ phong. Lý Ngôn Sơ thân hình đi mà quay lại, khí thế như hồng. Ngũ sát thần quang quét tới. Thương Đế nhíu mày, có chút kiêng kỵ cái này ngũ sát thần quang bá đạo, hắn xuề năm ngón tay, nên đón tiếp lấy. Ngũ sát thần quang phảng phất xuyên qua rất nhiều hư không bình thường, chỉ là uy lực vẫn như cũ lớn đến đáng sợ. Bình một cái con, ngũ sát thần quang đánh vào Thương Đế trên thân, đem Thương Đế đầu vai quần áo xé rách một chút. Trên người hắn mặc chính là một kiện lợi hại tiên y, rất nhanh lại khôi phục như lúc ban đầu. Sau đó Thương Đế lần nữa một trường y lên. Hai người trong nháy mắt giao thủ trên trăm chiêu. Lý Ngôn Sơ bị Thương Đế một trường khắc ở lồng ngực, Thương Đế chiêu thần thông này bộc phát, trong khoảnh khắc liền có thể phá hủy một cái chư thiên đại thế giới. Chỉ là lực lượng kinh khủng như vậy đánh vào Lý Ngôn Sơ trong thân thể cũng bất quá một hai phần mười mà thôi, lục thể của hắn hết sức lợi hại, không nhận ngoại tà quấy nhiễu. Giữa hai người đáng sợ giao phong không có một tia lực lượng tràn lan đi ra, hoàn mỹ công tại trên người của đối phương. Thương Đế nhìn xem Lý Ngôn Sơ thản nhiên nói, khó trách. Hắn vừa mới nói xong, Lý Ngôn Sơ lại đi mà quay lại, thi triển nhất khí hóa tam thanh. Hắn muốn nghiệm chứng một chút thần thông của mình có thể hay không cầm xuống Thương Đế. Nếu như có thể lời nói, hôm nay liền chém hắn. Nếu như không có khả năng, liền khống chế kim thuyền rời đi. Lúc này nhất khí hóa tam thanh hiện thân đằng sau, bốn cái Lý Ngôn Sơ tế lên hoàng kim linh lung bảo tháp, đại la diệu cây, chém dao đao, hạo thiên thần kiếm giết đi lên. Thương Đế gặp Lý Ngôn Sơ như vậy không nói phong độ, trong lòng có chút nổi giận. Vừa rồi hắn là muốn nói, khó trách đại hoàng tử sẽ chết ở trong tay của hắn. Bất quá lúc này hắn đã nổi cơn tức giận, xuất trưởng như gió, phanh phanh phanh. Lý Ngôn Sơ chân thân cũng đã giết đi lên, hai tay vây quanh, như là ôm ấp tâm dương, lấy võ đạo đạo thần thông nên chiến Thương Đế. Trong một chớp mắt, bốn cái Lý Ngôn Sơ vây quanh Thương Đế loạn đả, chúng tiên nhao nhao lui ra ngoài. Kim Loan Nguyên Quân thấy cảnh này không khỏi trợn mắt hốt mồm. Lý Ngôn Sơ bước vào tiên đế cảnh giới này, một thân chiến lược thật sự là xuất thần nhập hóa, nàng hoàn toàn không phải địch thủ. Chỉ bất quá lúc này phía sau lưng nàng phía trên còn vẫn như cũ lộ ra trắng nón da thịt, đó là một cái trưởng ấn. Vừa rồi bị Thương Đế cứu lại, lúc này nàng chưa đem phía sau lưng y phục dùng pháp lực để bù. Phía sau nàng có ít người nhìn xem cái này tuyết trắng da thịt, nhịn không được động dung. Kim Loan Nguyên Quân loại nhân vật này bây giờ lộ rõ phía sau lưng, để bọn hắn mở rộng tầm mắt. Kim Loan Nguyên Quân chú ý tới những ánh mắt này, phát hiện không chỉ một vị tiên thần đang nhìn, lập tức đỏ mặt lên. Kim Loan Nguyên Quân quần áo trên người rất nhanh trở về hình dáng ban đầu, đám người chỉ cảm thấy may mắn được thấy biến mất, cảm thấy tiếc nuối. Lúc này tại Bộ Thiên Tôn, Thủy Bộ Thiên Tôn hai người đều đang khẩn trương nhìn chăm chú lên một màn này. Khương Tể Phương tài ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm Kim Loan Nguyên Quân phía sau lưng, thầm nghĩ, vừa trắng vừa mềm, chứ không lưu đâu à. Chỉ bất quá hắn lúc này cẩn thận từng ly từng tí, chỉ có bên cạnh Thủy Bộ Thiên Tôn có thể nghe được. Thủy Bộ Thiên Tôn nghe vậy, trên mặt lập tức ngạc nhiên, lúc này còn có tâm tình bình phán Kim Loan Nguyên Quân phía sau lưng làn da trơn hay không? Thủy Bộ Thiên Tôn nói, Khương Thiên Tôn, ngươi nói Lý Ngôn Sơ có thể thắng được bệ hạ sao? Khương Tể lấy lại tinh thần sững sờ, hai tay mở ra, ta thấy thế nào đi ra. Thủy Bộ Thiên Tôn lông mày dương lên, hừ lạnh một tiếng liền quay đầu đi. Vừa rồi trong lòng của nàng chẳng biết tại sao lại có chút lo lắng Lý Ngôn Sơ, tâm tình của nàng hiếm thấy có chút ba động, lúc này mới hỏi thăm Khương Tể. Lúc này nàng đột nhiên cảm giác được có chút hối hận, hỏi cái này Vương Bắt Đạn làm cái gì. Khương Tể ra mặt tặc dày, căn bản lơ đễnh, lúc này thấp giọng nói ra, Thiên Tôn muốn cho người nào thắng. Thủy Bộ Thiên Tôn mày liễu dựng thẳng, đương nhiên là bệ hạ, ngươi đang nói bậy bạ gì đó. Khương Tể nói ra, bệ hạ tự nhiên là tất thắng, Lý Ngôn Sơ là vừa vặn tân tấn tiên đế, cùng bệ hạ so sánh còn có rất lớn một khoảng cách. Thủy Bộ Thiên Tôn nghe vậy chỉ là nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Vị này tài bộ Thiên Tôn tự đủ, đáng tiếc Tô Nhiên chúng pin là không có tránh thoát giết địch, chết tại đạo nhân này trong tay, kỳ quái, ta vì cái gì cũng không hận hắn. Tiên đình bên trong, Quách Trọng cùng Tần Đạo Toàn hai vị tiên quân lúc này cũng ghé vào một chỗ, mặt lộ vẻ kinh hãi. Đạo hải một trận chiến, Lý Ngôn Sơ giết người vô số. Lựa bộ Thiên Tôn, Thái Thuế bộ Thiên Tôn đều là chết ở trong tay của hắn, đấu bộ tiên nhân đều chiến tử, có thể hai vị này bên trong đấu tam chân vẫn sống sùng dưới. Tần Đạo Toàn lúc trước liền bị Lý Ngôn Sơ đả thương, tại tiên quân thời điểm cũng không phải là đối thủ của hắn, lúc này hai người chênh lệch càng là lớn vô biên. May mắn ta đã sớm biết rõ người này tính tình. Tần Đạo Toàn tự nói. Quách Trọng lúc này chú ý đến Lý Ngôn Sơ cùng Thương Đế đấu pháp, nghe vậy xoay đầu lại, ngươi nói cái gì? Tần Đạo Toàn lắc đầu, không có, không có gì. Quách Trọng quay đầu đi tiếp tục chú ý một màn này. Tần Đạo Toàn lúc này không tự chủ lặng lẽ lại lui về phía sau mấy bước, cùng Quách Trọng cũng kéo ra mấy cái thân vị. Hắn là sớm nhất bị thua tại Lý Ngôn Sơ trong tay tiên đỉnh cao tầng, nhận hết trào phúng. Nhưng bây giờ Lôi Bộ Thiên Tôn chết, Thái Thuế Bộ Thiên Tôn chết, Lựa Bộ Thiên Tôn chết, tấn thăng đến tiên đế cảnh giới đại hoàng tử chết, còn lại tiên quân cũng đã chết không ít. Đạo hải trong trận chiến ấy, mấy chục vạn binh mã đều là diệt, nhưng hắn Tần Đạo Toàn vẫn sống sung dưới. Chết tại Lý Ngôn Sơ trong tay cường giả, bản lĩnh mạnh hơn hắn nói ít cũng có 5-6 vị. Bây giờ những người này đã biến thành một nắm đất vàng, mà hắn hiện tại vẫn như cũ có thể thong dong có thể quan sát Lý Ngôn Sơ cùng Thương Đế giao thủ, đây cũng là hắn Tần Đạo Toàn bản lĩnh. Người bên ngoài cười ta quá điên, ta cười người bên ngoài nhìn không thấu. Gần phía trước đều đã chết, ma đầu này đã tấn thăng đến tiên đế cảnh giới, bọn hắn còn dám đi đối phó hắn, chúng ta tiên nhân vậy mà như thế vô não. Tần Đạo Toàn trong lòng còn có chút trào phúng những người này. Hắn bị Lý Ngôn Sơ sau khi đánh bại, đích thật là trong bóng tối chịu không ít giễu cợt, tại đấu bộ cũng là trò cười. Nhưng bây giờ, Tần Đạo Toàn chẳng biết tại sao có loại mở mày mở mặt cảm giác. Lúc trước Lý Ngôn Sơ đánh lên tiên đỉnh, lại còn có thật nhiều người đem người đi chấn áp hắn, kết quả xông quá gần phía trước đều đã chết. Tần Đạo Toàn âm thầm lắc đầu. Quách Trọng vừa rồi chú ý đến cuộc chiến đấu kia, thế nhưng là cũng hậu chi hậu giác kịp phản ứng. Nhớ tới Tần Đạo Toàn vừa rồi trên mặt loại kia ý vị sâu xa biểu lộ, trong lòng cười lạnh. Hắn vốn là cùng Tần Đạo Toàn không hợp nhau lắm. Hắn cùng Tiêu Bình Sinh hai người có chút nhớ nhung tại Tần Đạo Toàn bị thua đằng sau mất quyền lực hắn ý tứ. Mỗi lần trùng sát thời điểm đều dựa vào như vậy sau, hắn đây là đã bị Lý Ngôn Sơ sợ vỡ mật, đại đạo vô vọng. Quách Trọng trong lòng cười lạnh, cái này chẳng phải là bọn chuột nhắt hành vi. Không giống hắn Quách Trọng. Thật sự là hắn là bởi vì thân pháp quá chậm, lúc này mới bị xa xa rơi vào phía sau. Không sai, chính là như vậy. Chương 1504 Huyền Đâu Ngọc Kinh Sơn, chương 1504 Huyền Đâu Ngọc Kinh Sơn, Lý Ngôn Sơ thi triển nhất khí hóa tam thanh cùng Thương Đế đánh nhau chết sống, đấu hồi lâu nhưng cũng không làm gì được Thương Đế, ngược lại là Thương Đế xuất thủ ẩn chứa cực lớn hung hiểm, để hắn không thể không cẩn thận ứng đối. Thế là Lý Ngôn Sơ liền thu hồi nhất khí hóa tam thanh thần thông, dựng lên tam giới kim thuyền hướng chân trời bay đi. Thương Đế lúc này biến sắc, lập tức một trường bổ tới. Chỉ bất quá cái này tam giới kim thuyền mười phần kiên cố, chính là Thiên Đế mệnh thanh lưu đạo quân hao phí vô số bảo vật chế tạo thành. Oeng, một trường này bổ đi lên, kim thuyền không núc ních tí nào. Lý Ngôn Sơ đứng tại trên kim thuyền, mây trôi nước chảy nói nơi này không sai, ta sẽ bồi thường cho, lần này phá hủy Nam Thiên Môn, còn có ba tòa thiên môn, còn có nhiều như vậy thiên cung, vần đạo sẽ từng cái bái phỏng, chư vị ở nhà lặng chờ giai âm chính là. Sau đó hắn tiếp tục khống chế tam giới kim thuyền hướng chân trời bay đi. Chúng tiên lúc này không khỏi kinh hãi. Nếu thật là nói như vậy, thời gian này còn có pháp qua sao? Chẳng phải là mỗi ngày đều phảng phất có một cây đao treo lên đỉnh đầu phía trên. Thương Đế cả giận nói, cuồng vọng. Sau đó một cái bạch ngọc đại thủ chống rông xuất hiện, trực tiếp bắt tới. Có thể tam giới kim thuyền tốc độ cực nhanh, sau một khắc vậy mà hưu một chút liền biến mất không thấy, tại hắn không coi vào đâu đảo tẩu. Thương Đế sắc mặt âm trầm, nhìn xem một mảnh hỗn độn tiên đỉnh, lên cơn giận dữ. Hắn căn bản không có làm tiên đế cường giả giác ngộ, không có chút nào phong độ. Thương Đế trong lòng mắng, Lý Ngôn Sơ thời gian tu luyện quá ngắn, tăng thêm bản nhân tính tình bản tính, căn bản cũng không có làm loại kêu bảy mưu nghị kế đại lao giác ngộ. Thương Đế đối với cái này rất là đau đầu. Lý Ngôn Sơ lái tam giới kim thuyền sau khi rời đi, liền tới đến âm gian. Âm gian mại hà phía trên, tam giới kim thuyền hiện hiện, khí tức dung chuyển không thôi. Lý Ngôn Sơ điều tức một hồi, ngăn chặn thương thế trong cơ thể, trong lòng kinh ngạc, cho tới bây giờ cảnh giới này, mỗi kém một cảnh giới, trên lệch vậy mà như thế to lớn. Thương Đế là tiên đế trung kỳ, Lý Ngôn Sơ cho dù vận dụng nhất khí hóa tam thanh, lại tế lên ba kiện tiên đế pháp bảo cũng không làm gì được hắn. Tiếp tục đấu nữa, qua một thời gian ngắn liền bị thua, cường đại như thế, đơn giản để cho người ta kinh ngạc. Hắn là tam giới cộng chủ, có phần này thực lực kỳ thật cũng bình thường, chỉ bất quá vừa rồi vậy cũng không phải thực lực chân chính của hắn, lá bài tẩy của hắn, pháp bảo của hắn còn không có tế ra đến. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ, như vậy tính toán, hắn cùng Thương Đế thực lực sai biệt quá lớn. Chỉ bất quá Lý Vô Ngôn cũng không quan tâm, cho hắn đầy đủ thời gian, Thương Đế cũng chỉ có thể là dưới đao của hắn vong hồn. Lý Ngôn Sơ nên ngang từ tiên đình giết người rời đi, Thương Đế căn bản không làm gì được hắn. Cái này toàn dựa vào cái này tam giới kim thuyền, nếu không, Thương Đế tức giận, chỉ sợ không biết muốn truy sát đi nơi nào mới bằng lòng bỏ qua. Đợi cho tam giới giới hạn mơ hồ, đại đạo cải biến lời nói, đến lúc đó tam giới kim thuyền liền không có như thế tiêu sái. Lý Ngôn Sơ tự nói, bây giờ âm đình đã thành lập. Âm đình nữ đế Diêu Tĩnh lúc này nhìn thấy Lý Ngôn Sơ đến đây, đội vàng đi lên thăm viếng. Thân hình của nàng nóng nảy đầy đặn, nên mảnh địa phương mảnh, nơi nên lớn lớn, lúc này mặc cái này nữ đế áo choàng càng là hiện thân tài. Âm đình nữ đế phục sức lấy màu đen làm chủ, trong khí quyển mang theo một loại lãnh diễm. Âm đình thành lập thế nào? Lý Ngôn Sơ dò hỏi. Diêu Tĩnh tính đến Lý Ngôn Sơ hỏi ý, liền vì Lý Ngôn Sơ giới thiệu bây giờ âm đình tình huống, em hay nói. Âm đình thiết lập rất nhiều chức quan, thành lập quyền hành, chỉ là có một ít địa phương còn chưa khôi phục, mà lại giống vọng hương thạch bây giờ đã không tìm được, có chút tiếc nuối. Diêu Tĩnh đạo. Lý Ngôn Sơ nói vọng hương thạch. Diêu Tĩnh nói cái này vọng hương thạch có thể gặp đến cố hương, người sau khi chết, trải qua vọng hương thạch lại đến mại hạ kiều, uống mạnh bà thang đằng sau tẩy đi ký ức, liền bắt đầu một lần nữa chuyển sinh. Lý Ngôn Sơ gật gật đầu, đi, ta dẫn ngươi đi xem một chút. Diêu Tĩnh kinh ngạc nói, đại lao gia biết ở nơi nào? Lý Ngôn Sơ mỉm cười, sau đó lợi dụng thần thông thôi diễn việc này. Hắn mang theo Diêu Tĩnh thân hình biến mất không thấy gì nữa, sau đó, hai người liền hiện lên ở âm gian một mảnh rừng núi hoang vắng bên trong. Nơi này cũng không có người ở, Lý Ngôn Sơ cùng Diêu Tĩnh ở chỗ này đi trong chốc lát, Diêu Tĩnh nhìn xem chúng quanh yên tĩnh, thầm nghĩ, đại lao gia dẫn ta tới nơi này, chẳng lẽ là muốn nàng không khỏi túi đầu nhìn xuống trên người mình quần áo, đột nhiên phát hiện quần áo của mình mặc dù rất hiện thân tài, tuy nhiên lại có chút quá bảo thủ. Trong nội tâm nàng tiếc hận, sớm biết đại lao gia muốn tới, thay đổi món kia cổ thấp cũng có thể biểu thị thân cận chi ý. Ngay tại Diêu Tĩnh trong óc suy nghĩ lung tung thời điểm, Lý Ngôn Sơ đi đến trên một chỗ đất trống ngừng lại, sau đó dựng thẳng trường như lao, đột nhiên vạch một cái, một cục đá to lớn liền hiện lên đi ra. Lập tức hiện ra tới là một mảnh rộng lớn thổ địa. Đây là một mảnh tương đối chỗ đặc thù, chung quanh sương mù tràn ngập. Diêu Tĩnh lập tức ngạc nhiên. Thế mới biết vừa rồi chính mình là đang miên man suy nghĩ. Khối này to lớn tảng đá hiện hiện đằng sau, phía trên khắc lấy hai cái chữ cổ. Lý Ngôn Sơ mặc dù không hiểu hai cái này văn tự cổ lão ý nghĩa, thế nhưng là nhìn thoáng qua liền lĩnh hội hàm nghĩa trong đó, nhìn hương. Diêu Tĩnh đứng đang nhìn hương thạch trước đó, thấy được cố hương của mình. Nàng vốn là một vị đạo môn nữ tu, chết về sau đi vào âm gian, bởi vì khi còn sống tích lũy công đức, làm một cái quỷ sai. Chuyện này đã 10 phần xa vời, về sau âm đỉnh vô tự, hết thảy đều băng diệt, xây dựng chế độ cũng bị đánh cho tàn phế, thế nhưng là nàng vẫn như cũ du đãng tại âm gian, tận chức tận trách, xử lý một chút phạm pháp sự tình. Diêu Tĩnh cảm khái nói ra, đại lao ra loại thủ đoạn này, thiếp thân bội phục. Lý Ngôn Sơ hỏi, vừa rồi ngươi từ trên tảng đá kia nhìn thấy cố hương? Diêu Tĩnh thở dài nói, quay đầu chuyện cũ, trong nháy mắt đã qua đi nhiều năm như vậy, không lắm thổ thức. Lý Ngôn Sơ nhìn về phía vọng hương thạch, cũng không có phát hiện bất kỳ điểm đặc biệt, thầm nghĩ, căn cứ thôi diễn kết quả biểu hiện, cái này xác thực chính là vọng hương thạch, nhưng ta vì cái gì không nhìn thấy cố hương của ta? Chẳng lẽ là bởi vì ta bây giờ cảnh giới quá cao, hay là cái này vọng hương thạch có cái gì hạn chế? Lập tức hắn lắc đầu, mang theo Diêu Tĩnh lần nữa trở về âm đỉnh. Sinh tử luân hồi việc này 10 phần mấu chốt, ngươi cần tận tâm quản lý, đợi ta ngày sau thu phục non sông, toàn bộ âm gian cũng sẽ ở trong lòng bàn tay của ngươi. Diêu Tĩnh vội nói, thiếp thân nhất định không cô phụ đại lão gia kỳ vọng. Lý Ngôn Sơ khẽ bước cằm, sau đó liền biến mất không thấy. Bây giờ âm gian non sông, lấy bản lĩnh của hắn có thể thu phục rất nhiều, chỉ bất quá tiên đình nhất định sẽ tham gia, đến lúc đó âm dương hỗn loạn, đây không phải hắn muốn nhìn đến kết quả. Âm gian tạm thời không đi động nó, đợi ta thực lực trưởng thành đằng sau, có thể trấn áp hết thảy, đến lúc đó cái này âm gian liền có thể không uổng phí đao binh liền có thể mang tới. Âm gian chất chứa rất nhiều cổ lão bí mật, mảnh địa u ám khu vực ngay cả hắn cũng có chút kiêng kỵ. Trong đó còn không biết giấu bao nhiêu cao thủ. Sau đó hắn quay trở về Kim Tiên Tổ Đỉnh. Phương Ấu Khanh ngay tại khôi phục tu vi. Lý Ngôn Sơ đắc thắng trở về, không cách nào cùng nàng chia sẻ, vừa bạn gặp được Thúy Hoa. Thúy Hoa lúc này mới từ trong trạng thái bế quan đi ra, tâm tình cực kỳ vui mừng. Lý Ngôn Sơ cười hỏi, thế nào? Nhặt tiền. Thúy Hoa cười nói, vừa rồi ta lĩnh ngộ Đông Hoàng Đại Đạo trải qua chân ý, cảnh giới có chỗ đột phá. Nàng thoại âm rơi xuống, sau đó liền đem đạo tràng triển khai. Đạo tràng của nàng bên trong, ba quả đạo hoa cùng nhau nở rộ, nhìn rất là huyền diệu. Lý Ngôn Sơ lông mày nhíu lại, tam hoa tụ đỉnh. Thúy Hoa ngang lên cái cằm, ngạo nghễ nói, thế nào? Lợi hại đi. Lý Ngôn Sơ vô vô đầu của nàng, cười nói, quả nhiên bất phàm, không hổ là yêu đình nữ đế. Thúy Hoa đạo, cô gái này đế cái gì, ta mới không nguyện ý làm đâu, yêu đình người lại nhiều lại phiền phức, không bằng tại cái này Kim Tiên Tổ Đỉnh tu luyện, tiêu giao khoái hoạt. Lý Ngôn Sơ mỉm cười. Mỗi người theo đuổi đạo cũng không giống nhau, Thúy Hoa hiển nhiên càng ưa thích vô câu vô thúc. Thúy Hoa chống cái lưng mệt mỏi, đem viện chuyển dáng người hiện lộ không thể nghi ngờ, hỏi, ngươi đây là đi đâu? Lý Ngôn Sơ nói, ta đi một chuyến tiên đỉnh. Thúy Hoa nghe vậy lập tức trừng lớn cặp kia màu xanh nhạt đôi mắt, kinh ngạc nói, ngươi đi tiên đỉnh làm cái gì? Lý Ngôn Sơ lạnh nhạt nói, cho bọn hắn để tỉnh một câu. Thúy Hoa kỳ đạo, để cái gì tỉnh? Lý Ngôn Sơ mỉm cười, nợ máu trả bằng máu. Thúy Hoa thần sắc nghiêm nghị, sau đó vô kia mượt mà bắp đùi thon dài, việc này ngươi làm sao không mang theo ta? Lý Ngôn Sơ lắc đầu, ta tại tiên đình bên trong giết không ít người, loại này sát kiếp hay là ta một người gánh chịu đi. Thúy Hoa nhếch miệng, làm sao cảnh giới cao, nói chuyện cũng là rơi vào trong sương ngủ, cái gì sát kiếp không sát kiếp, ta không quan tâm. Ta không được giả bộ một chút. Lý Ngôn Sơ đàng hoàng nói, thương đế tu vi cao thâm mặt chắc, ta không phải đối thủ của hắn. Thúy Hoa cười ha ha một tiếng, đánh không lại liền nói đánh không lại thôi, còn sát kiếp đâu? Lý Ngôn Sơ khỏe miệng có quắc một chút. Thúy Hoa quay người rời đi, nàng chuẩn bị tìm Phương Thanh Lam đối luyện một chút. Lý Ngôn Sơ cảnh giới quá cao, đã không phải là nàng có thể đối luyện đối tượng, một chiêu liền có thể đem chính mình bắt giữ, bắt đầu luyện cũng không có ý gì. Lý Ngôn Sơ bị nàng đối một chút, cười khổ một tiếng. Năm đấm lớn mới là đạo lý quyết định, đợi ta có thể thắng qua thương đế, liền đem hắn đầu cho chặt đi xuống. Tiên đình người bên kia tâm hoảng sợ. Thương đế tự mình bố trí xuống đại trận, khởi động các loại lợi hại sát trận, bày ra thiên la địa vong các loại Lý Ngôn Sơ đến đây. Thế nhưng là đợi đã lâu, Lý Ngôn Sơ cũng không có động thân. Nhoáng lên liền đã qua một năm, tựa hồ căn bản không có một tia ý xuất thủ. Thế nhưng là, đám người thần kinh lại căng đến cực gấp. Hơn một năm nay đối bọn hắn tới nói đơn giản chính là giày vò. Không chỉ có như vậy, tiên giới các nơi đều truyền đến tin tức. Lý Ngôn Sơ thân ảnh tấp nập xuất hiện tại tiên giới các nơi, Thánh Sơn tiên đất có không ít địa phương đều bị hắn tiêu diệt. Rất nhiều lợi hại bảo vật tài nguyên cũng bị hắn cướp đi. Rất nhiều tại tiên đình làm quan đại nhân vật đều có riêng phần mình đất phong. Thế nhưng là bọn hắn đất phong bên trong bây giờ cũng đã không yên ổn. Không chừng có một ngày Lý Ngôn Sơ liền sẽ đánh đến tận cửa đi. Bởi vậy rất nhiều tiên đình cường giả đều lưu tại tiên đình chung trong lòng, co đầu rút cổ không ra. Nạp đại một cái tiên đình bị Lý Ngôn Sơ một người đánh không có chút nào bị phòng, thật sự là làm cho người tổn thức không thôi. Đối với tiên thần tới nói, thời gian hơn một năm chẳng qua là trong nháy mắt một cái chớp mắt mà thôi. Nhưng đối với Lý Ngôn Sơ tới nói, tu vi của hắn lại là đột nhiên tăng mạnh. Chỉ bất quá muốn đến tiên đế trung kỳ còn kém rất xa. Lý Ngôn Sơ lúc này thân ở với thiên hà chi bên trong, hắn phát hiện thiên hà nguyên bản sương mù lờ lờ, trong đó cất giấu rất nhiều quỷ dị tồn tại. Khả như kim thiên hà đại đạo khôi phục, trong đó đã có nước sông, mà lại rất nhiều nơi đã bắt đầu tuôn trào không ngừng. Lý Ngôn Sơ thời gian hơn một năm nay khắp nơi tìm thiên hà 7-8 phần 10 đều đã không còn cố kiệt, tiếp tục như vậy chỉ sợ sau đó toàn bộ thiên hà đều sẽ khôi phục. Hắn tu luyện ba loại đại đạo, lúc này cũng cảm nhận được cổ lao thời đại thiên đạo càng cường đại. Hắn ngẫu nhiên hướng thiên ngoại nhìn lại, phát hiện thiên ngoại bóng ma khổng lồ càng tới gần, chỉ sợ bóng ma này triệt để đến thời điểm mới là tam giới hạo kiếp bắt đầu. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ, cũng là bởi vì này, cho nên hắn cũng không tiếp tục đại khai sát giới, ngừng lại. Đảo mắt lại qua thời gian một năm, tiên giới bình tĩnh rất nhiều. Chỉ bất quá tiên đỉnh trung su vậy cái kia chút tiên nhân vẫn như cũng là lòng người bàng hoàng, trong mỗi ngày thở dài thở ngắn. Tiên đế trong phủ đệ, bây giờ trừ thương đế bên ngoài, còn có một người mặc áo xanh lão nhân. Đạo huynh có thể từng thôi diễn đến tung tích của hắn? Thương đế hỏi. Áo xanh lão nhân lắc đầu, trên thân người này biến số rất nhiều, mà lại ta mỗi lần sắp thôi diễn đến hắn hạ lạc thời điểm, liền sẽ bị người quấy nhiễu. Cái này áo xanh lão nhân chính là trong Cựu Thiên Bạch Đế, am hiểu chu thiên thuật thôi diễn, nó thần toán công lực càng tại thương đế phía trên. Thương đế nghe vậy cũng là thở dài, ta biết, mà lại sau lưng của hắn nữ nhân rất lợi hại. Bạch đế lắc đầu nói, bây giờ người này khí hậu đã thành, mấy vị khác đạo hưu thái độ đối với hắn cũng không sáng tỏ, cho dù tìm tới hắn, có cái kia tam giới kim thuyền tại, cũng chưa chắc có thể lưu hắn lại. Thương đế giọng căm hận nói, đều là cái này tam giới kim thuyền. Năm đó thiên đế chế tạo chiếc lâu thuyền này, không nghĩ tới cuối cùng tại trong tay hắn hiện lộ tài năng. Bạch đế thở dài nói, năm đó thiên đế chế tạo chiếc thuyền này, vốn là vì nên đón hạo kiếp, chỉ là hạo kiếp chưa đến, thiên đình đã bị chúng ta lật đổ. Ta hiện tại cũng có chút hoài nghi người này có phải hay không thiên đế chuyển thế, không phải vậy vì sao chiếc lâu thuyền này sẽ trở thành hắn hộ thân chi bảo? Thương đế đạo, nếu thật là như thế, càng hẳn là liên hợp mấy vị khác đạo huynh đem hắn tru sát. Người này thiên phú quá mức khủng bố, phi thăng vài năm liền đã chứng đạo đại la, lại để cho hắn trưởng thành tiếp, chư vị đạo huynh trên 9 tầng trời cũng ngồi không yên. Bạch đế trầm giọng nói, ta cũng là ý tứ này, thế nhưng là mấy vị khác đạo hữu tựa hồ đối với này tịnh không để ý, nhất là cái kia Minh Khê đế, đối với hắn cực kỳ thưởng thức, cũng không chịu xuất thủ. Cửu Thiên cũng không phải một lòng, đối với bọn hắn đến đỡ thương đế, ngày bình thường là nhìn là khôi lỗi quân cờ. Giữa lẫn nhau quan hệ có chút vi diệu. Nếu không, Cửu Thiên đều xuất hiện, cho dù Lý Ngôn Sơ bản lĩnh thông thiên cũng phải bị trấn áp. Thương đế giọng căm hận nói, chẳng lẽ liền để tiểu hầu tử này tại chúng ta đánh xuống giang sơn bên trong luồn lên nhảy xuống, không làm gì được hắn. Bạch đế cũng thở dài một hơi, tam giới kim thuyền bí mật hắn ít nhiều biết một chút, vốn là vì mang theo cuối cùng một nhóm hỏa chủng rời đi vùng thiên địa này, đây là ứng đối hạo kiếp kia sau cùng một chiêu. Chỉ là năm đó kế hoạch này còn chưa khởi động, thiên đình liền đã hủy diệt. Không sao, gần nhất tiên giới khí tức dung chuyển, ta có dự cảm, Huyền Đông Ngọc Kinh Sơn muốn hiện thế, cái này thánh nhân đạo tràng hiện thế, đến lúc đó hắn nhất định sẽ đi trước, nghĩ biện pháp tìm tới một cơ hội giết chết hắn. Thương đế có chút động dung. Huyền Đông Ngọc Kinh Sơn sắp xuất thế. Huyền Đông Ngọc Kinh Sơn là thánh nhân chỗ tu luyện. Bất quá theo thánh nhân biến mất tại vùng thiên địa này, giống Huyền Đô Sơn loại địa phương này cũng đã biến mất. Thương đế kê thủ nói đa tạ đạo huynh đề điểm. Bạch đế vây dâu mỉm cười, năm đó một nhóm người bên trong, ta coi trọng nhất người, có nhân quân khí lượng, hiện tại ta vẫn như cũ nhìn như vậy, lần này Huyền Đô Sơn xuất hiện, nếu là có thể đạt được thánh nhân lưu lại bảo vật, ứng đối tiếp xuống hạo kiếp, cũng sẽ càng thêm thông dong. Nhớ lấy không nên bị hắn khiên động đạo tâm, đem tâm tư đều đặt ở trên người hắn, lần này đi Huyền Đô Ngọc Kinh Sơn, có thể chém hắn chính là không còn gì tốt hơn, có thể vượt ngoại thiên ma tường đến, ở thời điểm này cái gì nhẹ cái gì nặng, ngươi hẳn là so ta rõ ràng hơn. Thương đế kê thủ nói cần thủ giáo. Bạch đế mỉm cười, sau đó liền đạp không mà đi, thân hình biến mất tại tiên đỉnh. Sau khi hắn rời đi, thương đế ánh mắt ung dung, Huyền Đâu Ngọc Kinh Sơn xuất hiện, có lẽ có thể nhờ vào đó dòm ngó thánh nhân biến mất bí mật. Chỉ bất quá, Huyền Đâu Ngọc Kinh Sơn bên trong có lẽ sẽ có đại hung hiểm, đến lúc đó cường địch vây quanh, chỉ sợ không cách nào trấn áp quần hùng đoạt được truyền thừa, ngược lại sẽ thân rơi vào nơi đây. Bạch đế vừa rồi một phen nghe là vì tốt cho hắn, thế nhưng là thương đế trong lòng cũng ước lượng một chút. Bạch đế mặc dù sẽ giúp ta, thế nhưng là bực này cơ duyên bày ở trước mặt, cũng sẽ không bỏ mặc ta đi cướp đoạt, hắn tâm tư luôn luôn thâm trầm, hay là cần cẩn thận một chút. Thiên Hải, lúc này trong Thiên Hải có một chiếc thuyền lá nhỏ, trên thuyền có một cái mang theo mũ rộng vành nam tử. Trừ hắn ra, còn có một cái ôn nhuận như ngọc thiếu niên. Thiếu niên này chính là Tiên Đình Lục hoàng tử. Đầu đội mũ rộng vành nam tử đem một cây đại kích lấy ra ngoài, đại kích này hiện hiện đằng sau, liền dẫn tới hư không chấn động. Thiên Hải phía trên vậy mà suýt nữa đã dẫn phát biến động, uy lực thực sự quá mức kinh người. Lục hoàng tử hỏi, sư tôn đây là ý gì? Đầu đội mũ rộng vành nam tử mỉm cười, thanh này thiên kích chính là Tiên Đế Thánh binh, Huyền Đâu Ngọc Kinh Sơn sắp xuất thế, ngươi tiến đến có thể tranh một chút cơ duyên. Lục hoàng tử kinh ngạc nói, Huyền Đâu Ngọc Kinh Sơn? Hắn có chút động dung. Nam tử đội mũ vành rộng mỉm cười, không sai, thánh nhân đạo tràng, trong đó phúc duyên rất nhiều. Lục hoàng tử trần chờ nói, nơi đây nhất định quần hùng hội tụ, đệ tử chỉ sợ lực có không thua. Đầu đội mũ rộng vành nam tử mỉm cười, không cần phải lo lắng, ta chỗ này có một tòa thiếu thương động nguyên, Huyền Đâu Ngọc Kinh Sơn coi như muốn như thế, cũng sẽ không nhanh như vậy. Có cái này động nguyên phụ trợ, đầy đủ ngươi bước vào tiên đế cảnh giới. Lục hoàng tử đạo hạnh rất cao, luyện hóa Định Hải Châu đằng sau tu vi càng là đột nhiên tăng mạnh, Định Hải Châu bên trong cất giấu đại bí mật, bây giờ đã bị hắn luyện hóa non nửa. Lục hoàng tử tiếp nhận tòa này động nguyên, lập tức có chút động dung. Một tòa tiên đế động nguyên. Trong tiên giới tiên đế động nguyên đều là có chủ, có thể tòa này động nguyên nhưng lại chưa bao giờ nghe nói qua, thiếu thương động nguyên. Đa tạ sư tôn đề điểm. Đầu đội mũ rộng vành nam tử nói, trong khoảng thời gian này ngươi ngay tại trong thiên hải tu hành, có thể che đậy người khác cảm giác, đợi cho Huyền Đâu Ngọc Kinh Sơn như thế, lại đi tranh đoạt. Lục hoàng tử lần nữa vái chào thủ, cung kính nói, là chương 1505 cổ lão chi địa, chương 1505 cổ lão chi địa, tiên giới biên hoang chỗ sâu, đây là một mảnh đại mạc, ước vạn dặm hoang tàn vắng vẻ, linh khí mỏng manh, cũng không có người ở trong đó tu hành. Chỉ bất quá một ngày này, trên bầu trời bỗng nhiên phát sinh một trận rung chuyển, kịch liệt tiên quang khuấy động không thôi. Sau đó một phương thế giới liền được mở mang đi ra. Nói đúng ra là hiện hóa ra ngoài, hiện lên ở trong tiên giới. Tại cái này vô biên trong đại mạc, nhìn phảng phất là một cái ảo ảnh bình thường, xa xa liền có thể nhìn thấy một tòa phong cảnh tú lệ, tràn ngập hà khí tiên quang thế giới hiện hiện, mười phần mỹ hảo. Mơ hồ còn có thể nhìn thấy một chút đạo nhân ở trong đó tu hành, giảng kinh luyện đạo. Nước suối từ trên tảng đá chảy qua, cũng có đạo nhân nằm tại trên tảng đá đi ngủ, nhìn mười phần hài lòng. Thế giới này mặc dù không thể so với tiên giới như thế tiên khí nồng đậm, mười phần phồn hoa náo nhiệt, cũng là nhiều một phen thanh tịnh chi ý thế giới này mở ra đằng sau, rất nhanh, chân trời liền có một đạo lưu quang phá không mà đến. Đây là một người mặc hắc bào đạo nhân này nhìn thấy thế giới này đằng sau, tự lẩm bẩm, Huyền Đâu Ngọc Kinh Sơn. Nhân đăng đạo nhân mỉm cười, sau đó thả người nhảy lên, dẫn đầu tiến vào nơi đây. Vị phó giáo chủ này lúc này vẻ mặt tươi cười. Huyền Đâu Ngọc Kinh Sơn mở ra, hắn cái thứ nhất đã tìm đến, tất nhiên nhưng so sánh người bên ngoài nhiều tìm kiếm được một ít gì đó. Tại hắn đằng sau, một cái vóc người khôi ngô đại hán vạm vỡ cũng tới đến cái này đẩy thiên hoàng xa chi địa. Nhìn xem tòa này Huyền Đâu Ngọc Kinh Sơn mỉm cười, sau đó cũng không kịp chờ đợi tiến vào bên trong. Sau đó lại tới mấy người, một cái ôn nhuận như ngọc thiếu niên, giữ lại một đầu tóc ngắn nam tử tóc đỏ, thanh lệ thoát tục thiếu nữ, theo mấy người tiến vào bên trong đằng sau, Lý Ngôn Sơ cũng tới ở đây. Lúc này ánh mắt của hắn thâm thúy, hơi kinh ngạc, nơi này chính là Huyền Đâu Ngọc Kinh Sơn sao? Lý Ngôn Sơ hơi xúc động, sau đó thả người nhảy lên cũng tiến vào bên trong. Khác bí tàng không động được hắn tâm tư, thế nhưng là cái này thánh nhân đạo tràng, Lý Ngôn Sơ cũng nghĩ đến tìm tòi hư thực. Sau đó, một tôn thân ảnh khổng lồ tại Lý Ngôn Sơ sau lưng hiện hiện, cùng Lý Ngôn Sơ trước sau chân. Đây là một cái sắc mặt vàng như nến đạo nhân, ngồi tại Liên Hoa Đài bên trên, thân hình phảng phất sừng sững vào trong hư không, không ở chỗ này ở giữa. Nhưng cẩn thận nhìn, hắn lại hình như ngay tại trước mặt của ngươi. Đạo nhân này cầm trong tay một cây thanh tịnh trúc, sau đó cũng tiến vào bên trong. Tiên nhân tầm thường không biết cái này Huyền Đâu Ngọc Kinh Sơn sự tình, có thể cảm giác được nơi này đều không phải người tầm thường. Một cái vóc người khô gầy lão tăng lúc này cũng lén lén lút lút giấu ở một bên. Chỉ bất quá tại Lý Ngôn Sơ đi vào thời điểm, hắn liền trốn ở một bên, nhìn thấy Lý Ngôn Sơ sau lưng tôn kia Tây Phương giáo cường giả đi vào, lão tăng này trong ánh mắt hiện hiện một vòng kiêng kỵ chi ý, cái này Huyền Đâu Ngọc Kinh Sơn bên trong tất nhiên có thánh nhân lưu lại bảo vật, còn có truyền thừa. Chỉ là nơi đây sao lại tới đây nhiều cao thủ như vậy? Lão tăng này nhịn không được hít một hơi lãnh khí, sau đó quyết định ở một bên yên lặng nhìn. Rất nhanh, chân trời lại có hai đạo lưu quang phá không mà đến. Một cái là Giao Ma Vương, một cái khác thì là Thất Sát Kiếm Quân, lần lượt lại có 7, 8 vị tiên quân, đều là tán nhân bên trong cường giả xuất hiện, bọn hắn năm đó ở Tiên Đình làm quan, về sau tại trong quyền lực đấu tranh thất bại, lúc này cũng tiến vào nơi đây. Lão tăng này trầm ngâm một lát, trái lo phải nghĩ đằng sau, hay là quyết định đi vào, thánh nhân đạo tràng, bất luận là Đại La Kim Tiên hay là Kim Tiên, đều không chiếm được chỗ tốt gì, hay là cần dựa vào cá nhân cơ duyên, bọn hắn có cơ duyên này, chẳng lẽ hết lần này tới lần khác ta liền không có. Thế là, lão tăng này cũng tiến vào bên trong. Lý Ngôn Sơ đi vào Huyền Đâu Ngọc Kinh Sơn đằng sau, phát hiện nơi đây cùng bề ngoài nhìn mảnh kia tường hòa hoàn toàn khác biệt. Từ bên ngoài xem ra là một chỗ tiên gia phúc địa, mà lại có không giống với tiên giới thanh tịnh ý vị. Có thể sau khi đi vào, Lý Ngôn Sơ lại phát hiện nơi đây lại là đầy thiên hoàng sa, mà lại trên bầu trời nổi lơ lửng một kiện lại một kiện tiên khí, bất quá đều là một chút tàn phá tiên khí, còn có thể nhìn thấy đầy trời trong hoàng sa có chút hải cốt to lớn, hoàn toàn hoang lương. Lý Ngôn Sơ ngạc nhiên, chẳng lẽ ta đến nhầm? Nơi này hắn đã từng tới, chính là lúc trước từ Thái Dương cung bên trong lúc rời đi ngộ nhập một chỗ chiến trường cổ lão. Lúc đó hắn còn ở nơi này gặp được một đầu to lớn thanh lưu. Vừa nghĩ đến đây, Lý Ngôn Sơ bỗng nhiên sững sờ, thanh lưu? Nơi này cũng có một đầu thanh lưu. Thiếu niên Lý Lạc vốn là thượng cổ hung thú, an sát thú, ở chỗ này được một chút âm dương khí, cũng thuộc về đại tạo hóa, cực kỳ bất phàm, bây giờ tại Bạch Ngọc trong kinh tu hành. Lý Ngôn Sơ không dám tin nhìn xem nơi này. Lúc trước bọn hắn ở chỗ này gặp gỡ kinh khủng đại phong bạo, Côn Lôn tiên kính mảnh vỡ cũng là ở chỗ này tìm được. Lý Ngôn Sơ tự lẩm bẩm, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nơi này chính là Huyền Đâu Ngọc Kinh Sơn? Ta tới qua một lần, nơi đây đại đạo hết sức đặc thù, một mảnh hoang vu. Lý Ngôn Sơ cho dù bây giờ là đại la kim tiên, sau khi đi vào vẫn như cũ cảm nhận được loại kia không chọn vẹn loại kia hoang vu. Trên bầu trời từng kiện tiên khí nguyên bản đối với hắn còn có chút lực hấp dẫn, có thể Lý Ngôn Sơ lúc trước tại đạo hải trong trận chiến ấy thu hoạch không biết bao nhiêu tiên khí, mà những này phổ thông bảo vật, nhất là tàn phá, tự nhiên không động tâm. Lý Ngôn Sơ tự lẩm bẩm, nơi này đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Nguyên bản hắn chỉ cho rằng cái này Huyền Đâu Ngọc Kinh Sơn chính là tiên gia phúc địa, thánh nhân đạo tràng, nhưng hôm nay xem ra, ở trong đó chỉ sợ còn cất giấu một số bí mật. Lý Ngôn Sơ trong mắt lộ ra vẻ suy tư. Nơi này đầy tiên hoàng sa, cùng bên ngoài cực kỳ tương tự, chỉ bất quá càng thêm hoang vu, mà lại rất nhiều hạt cát đều là tinh thần mảnh vỡ. Lý Ngôn Sơ cảm khái không thôi. Hắn một đường xâm nhập trong đó, cũng không có nhìn thấy bất cứ bóng người nào. Chỉ bất quá rất nhanh liền nhìn thấy một đầu hải cốt to lớn. Tôn này hải cốt 10 phần to lớn, Lý Ngôn Sơ đứng tại hắn trước người nhỏ bé tựa như một hạt bụi bình thường. Hải cốt này từng bước đi tới, trên người có một cỗ ngập trời khí thế hung ác, làm cho người kinh hãi. Đầu này hải cốt to lớn buộc phát ra một tiếng gầm nhẹ, trong chốc lát thiên hôn địa ám. Trên bầu trời cái kia từng kiện tiên khí mảnh vỡ phát sinh chấn động. Sau một khắc, liền tựa như nước mưa bình thường hướng Lý Ngôn Sơ rơi xuống. Lý Ngôn Sơ lông mày nhíu lại, sau đó cơ ống tay áo, một đạo kinh khủng cương khí tràn ngập, trong nháy mắt liền đem những này tiên khí đánh nát. Chỉ bất quá liên tiếp tiên khí rơi xuống đằng sau, Lý Ngôn Sơ áo bảo vậy mà đều bị đánh chấn động không thôi. Hắn nhìn kỹ, áo xanh trên đạo bảo mặt lại đều xuất hiện lỗ rách. Những này tiên khí hạ xuống xong lây dính một loại nào đó uy năng đáng sợ. Lý Ngôn Sơ nhíu mày, nơi này vì sao như vậy tà môn? Hắn quay người nhìn lại, chợt phát hiện cái kia Huyền Đâu Ngọc Kinh Sơn lối vào đã biến mất không thấy gì nữa. Đây là một cái độc lập đại thế giới, có trong đó đặc biệt đạo tắc. Lý Ngôn Sơ cấp tốc xa vút đi. Chỉ bất quá đầu này quái vật kinh khủng hình thể thực sự quá khổng lồ, lúc này lại buộc phát ra một tiếng gầm nhẹ, trên bầu trời một kiện lại một kiện tiên khí mảnh vỡ, còn có những hào quang này toàn diện biến mất không thấy gì nữa, sau một khắc liền trống rỗng xuất hiện tại Lý Ngôn Sơ trước người, đánh tới, tựa như dòng lũ sắt thép bình thường. Lý Ngôn Sơ trầm giọng quát, "Phá cho ta." Sau một khắc, tiên hỏa liền tràn ngập đến quanh thân mấy vạn dặm, đều có một mảnh kinh khủng màu tím tiên hỏa, đem bay tới mảnh vỡ đốt thành cho bụi. Vừa mới đi vào nơi này, liền gặp được hung hiểm, Lý Ngôn Sơ lúc này cũng có chút ngoài ý muốn. Con quái vật này khí tức cường thịnh, tất nhiên là một tôn đại la cảnh giới. Lý Ngôn Sơ trong lòng không khỏi hơi xúc động, quái vật này sau khi chết đều có loại cảnh giới này, khi còn sống đến cùng là thực lực gì? Huyền Đâu Ngọc Kinh Sơn chính là thánh nhân đạo tràng, Thái Thanh đạo tổ chỗ tu hành tại sao có thể có loại vật này? Nhưng lại tại lúc này, một cỗ uy năng kinh khủng bộc phát ra, Lý Ngôn Sơ quanh thân chỗ thời không phảng phất động lại bình thường, hắn phảng phất xuất hiện tại một mảnh chất keo trong khu vực, cả người động tác đều trở nên chậm chạp, mà lại ý thức cũng bắt đầu có chút mơ hồ. Hắn lúc này lập tức bộc phát ra gầm lên giận dữ, trên người màu tím đao khí phô thiên cái địa tràn ngập ra ngoài. Chỉ bất quá hướng này không chỗ không chém màu tím đao khí xuất hiện ở chất keo trong khu vực, lại bị khống trụ. Tôn này quái vật thần thông có chút kinh người. Lý Ngôn Sơ trong lòng cảm giác nặng nề, này cũng giống như là Thúy Hoa ngưng tụ thời không bình thường, cũng chỉ có loại thần thông này mới có thể vây khốn hắn màu tím đao khí. Lý Ngôn Sơ lúc này tâm niệm vừa động, đem 33 ngày Hoàng Kim Linh Lung Tháp tế đi ra. Tháp này hiện hiện đằng sau, kim quang tràn ngập, trùng điệp đánh đi lên. Đây là tiên đế pháp bảo, so chém giao đao uy năng càng khủng bố hơn. Hoàng Kim Linh Lung Tháp đánh đi lên, mặc dù tốc độ cũng không phải kinh người như vậy, nhưng có thể tại cái này chất keo khu vực chậm rãi tiến lên. Theo 33 ngày Hoàng Kim Linh Lung Tháp chống ra một chút khe hở, cho Lý Ngôn Sơ đạt được một chút cơ hội thở dốc. Lý Ngôn Sơ cảm nhận được tôn này quái vật trong thần thông hoàn toàn chính xác gần chứa thời không chi đạo. Hắn lĩnh ngộ một chút thời không phát tắc, lại không tinh thâm, cho tới nay cũng không có cố ý tu hành. 33 ngày Hoàng Kim Linh Lung Tháp bộ phát uy năng, cuối cùng từ mảnh này chất keo trong khu vực giết ra ngoài, tốc độ đống nhiên biến nhanh, phản phất lúc trước được ra chỉ động tác chậm một dạng. Ầm ầm. Bảo tháp này trùng điệp đánh vào quái vật này trên thân, bộ bạch cốt này trên thân quái vật xương cốt phá toái, sau một khắc tử hỏa tràn ngập, đốt đi lên. Chỉ bất quá hắn xương cốt vậy mà hết sức lợi hại, cái này màu tím tiên hỏa có thể nói có thể thiêu tận bật, có thể đốt tại hắn trên xương cốt vậy mà cũng chỉ bất quá hỏa táng một chút tương đối yếu ớt bạch cốt mà thôi. Có một ít bảo tồn tương đối hoàn chỉnh xương cốt vẫn như cũ tản ra nhàn nhạt ngọc thạch hình quang, vậy mà lông tóc không thương. Lý Ngôn Sơ thân thể chấn động, thầm nghĩ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vừa mới tiến đến liền gặp được loại này khủng bố đến cực điểm tồn tại. Lý Ngôn Sơ lúc này cũng không có cùng hắn đấu pháp tâm tư, sau khi đi vào không đầu không đuôi đánh lên một trầu, rất dễ dàng để người bên ngoài cho nhặt được tiện nghi. Mà lại Lý Ngôn Sơ lúc này cũng không xác định xung quanh có hay không đại năng trong bóng tối thăm dò chính mình. Thế là hắn đem chém dao đao, 33 ngày hoàng kim linh lung tháp đều thu vào, thân hình hóa thành một đạo lưu quang hướng chân trời bay đi. Tốc độ của hắn cực nhanh, trong nháy mắt liền có thể lướt đi mấy vạn dặm. Nhưng lúc này, hắn bất quá vừa mới cất bước mà thôi, liền lại bị quái vật này thi triển thần thông mấy khốn. Căn bản là không có cách tiếp cận hắn, cũng vô pháp rời đi. Hắn trung quanh thời không là sai loạn, một khi ngộ nhập trong đó, liền sẽ không tự chủ được bị nó vây khốn. Lý Ngôn Sơ trong lòng đống nhiên hiện hiện một cái ý niệm trong đầu, Thúy Hoa thần thông nếu như có thể luyện đến trình độ này, cho dù là tiên đế cường giả ở trước mặt nàng cũng phải bị hạn chế. Loại này kinh khủng năng lực đã siêu việt thần thông cấp độ, pháp thuật cấp độ, mà là thuộc về đạo cấp độ, thời không chi đạo. Lý Ngôn Sơ trong lòng hơi động, điều động nắm giữ cái kia một sợi thời không pháp tắc, thời gian dần trôi qua, thân hình của hắn cũng bắt đầu không quá thụ loại này đốt thuốc. Chỉ bất quá tôn này quái vật to lớn lúc này đã vung chảo vỗ xuống. Hắn hình thể 10 phần to lớn, ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Lúc này một chảo vỗ xuống, không khí chung quanh bị ma sát đều bắt đầu cháy rừng rực, ẩn chứa uy năng kinh thiên động địa. Lý Ngôn Sơ lúc này mặc dù điều động thời không pháp tắc, thế nhưng là còn không có triệt để phỏng đoán đến quái vật này thời không chi pháp. Lúc này quái vật này móng đuốt vỗ xuống, bị một cái, liền đem Lý Ngôn Sơ cả người đập tiến trong hoàng sa. Lý Ngôn Sơ cảm nhận được hoàng sa này bên trong khí tức 10 phần tối nghĩa, một chút rối loạn đại đạo không ngừng tràn vào trong người hắn, hắn lập tức vận chuyển cựu chuyển huyền công, trong ngoài thân thể hoàn toàn nhất trí, trong ngoài vô lậu, không bị bên ngoài quấy nhiễu, lúc này mới không để cho cái này rối loạn đại đạo tiến vào trong thân thể, nếu không, ngày sau cũng cần tốn hao khí lực lớn đi luyện hóa. Lý Ngôn Sơ từ những ngôi sao này bên trong mảnh vỡ cảm nhận được đặc thù tinh thần chi lực, còn có rối loạn đại đạo, trong lòng của hắn đột nhiên giật mình, cái này chỉ sợ không phải phổ thông tinh thần, mà là từng cái chư thiên thế giới. Lý Ngôn Sơ lập tức tê cả da đầu. Chẳng lẽ trong sa mạc này hạt cát đều là chư thiên thế giới mảnh vỡ, mà không phải phổ thông tinh thần mảnh vỡ? Trong đầu hắn hiện hiện ý nghĩ này, không khỏi hít một hơi lãnh khí. Sau một khắc, một cái cự trảo lần nữa từ trên trời giáng xuống, đại địa nứt ra. Lý Ngôn Sơ chung quanh xuất hiện một loại áp lực kinh khủng, từ bốn phương tám hướng mà đến, phản phất muốn đem hắn cả người chen bể bình thường. Hắn lắc đầu, tế lên đại la diệu cây, ngũ sát thần quang quét một cái, ngay lập tức, cô áp lực này bên trong cũng một đường vết rách. Ngũ sát thần quang đích thật là bá đạo phi phàm. Sau đó Lý Ngôn Sơ bằng vào lỗ hổng này thả người xa cướp mà đi. Khi hắn rời đi mảnh khu vực này đằng sau, quay đầu nhìn lại, tôn kia hải cốt cự thú vẫn còn tiếp tục vô ý thức đi về phía trước, ngẫu nhiên bộc phát ra gầm lên giận dữ, dẫn tới hư không chấn động. Lý Ngôn Sơ trong lòng hãi nhiên, đây rốt cuộc là quái vật gì? Sau khi chết lại còn có loại uy lực này, quả thực là làm cho người không dám tin. Sau đó thân hình của hắn tiếp tục hướng phía trước bắt đi. Quái vật này thân thể khổng lồ, hắn lướt đi rất xa đều có thể nhìn thấy hắn. Sau đó Lý Ngôn Sơ lại nghe được quái vật này bộc phát ra gầm lên giận dữ, tựa hồ có một bóng người tại cùng hắn đấu pháp. Lý Ngôn Sơ ánh mắt lóe lên, phát hiện đạo thân ảnh kia bao phủ tại một đoàn đồng đậm trong thanh quang, căn bản không nhìn thấy quang mang phía dưới người kia bộ dáng. Lý Ngôn Sơ thu liệm ánh mắt, thầm nghĩ, tiên giới ngọa hổ tàng long, cái này thánh nhân đạo tràng mở ra, hấp dẫn không ít dấu ở địa phương khác cao thủ. Lý Ngôn Sơ đến nay cũng không biết tiên giới đến cùng giấu bao nhiêu đại la kim tiên, thậm chí tại cái kia âm gian đũ ám khu vực cũng không ít tồn tại kinh khủng, về phần cụ thể có bao nhiêu, Lý Ngôn Sơ bây giờ cũng không rõ ràng. Vùng tiên địa này ẩn tàng bí mật quá nhiều. Lý Ngôn Sơ thân hình tiếp tục hướng phía trước. Nơi đây cũng có một chút khác hải cốt quái vật, chỉ bất quá so với lúc trước tôn kia quái vật kinh khủng khí tức yếu đi rất nhiều, đại khái là tại tiên quân cấp độ, tựa hồ nhận chấn động đằng sau thanh tỉnh lại, hướng Lý Ngôn Sơ giết tới đây. Lý Ngôn Sơ tiện tay liền có thể đem loại quái vật này đánh nát. Chỉ bất quá hắn nghiên cứu một chút, những quái vật này lực lượng trong cơ thể 10 phần quỷ dị, để hắn có chút không nghĩ ra. Tại bị đánh chết trong nháy mắt liền sẽ triệt để tiêu tán, mà khi hắn đánh chết loại quái vật này đằng sau, Lý Ngôn Sơ phát hiện trong thức hải công đức kim luân vậy mà lớn mạnh một chút. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ, đánh giết loại quái vật này lại có thể thu hoạch được công đức. Hắn lông mày nhíu lại, sau đó hắn liền xuyên thẳng qua tại mảnh đại mạc này bên trong. Đại mạc chỗ sâu tựa hồ có đồ vật gì đang hấp dẫn hắn. Lý Ngôn Sơ trong lòng cảm khái, chẳng lẽ chỗ sâu mới là Huyền Đâu Ngọc Kinh Sơn? Chương 1506 Ly Hận Thiên Đâu xuất cung, chương 1506 Ly Hận Thiên Đâu xuất cung. Lý Ngôn Sơ chưa từng tới bao giờ nơi đây, không biết cái này Huyền Đâu Ngọc Kinh Sơn năm đó là như thế nào thành tịnh phúc địa, biến hóa quá lớn. Mà hắn cũng ít nhiều lĩnh ngộ một chút thời không pháp tắc, bởi vậy không ngừng phỏng đoán. Cứ như vậy một đường vừa đi vừa nghỉ, có quái vật tập kích hắn, hắn liền phất tay đánh nát. Chỉ là không còn có gặp được lúc trước loại kia nắm giữ lực lượng thời không quái vật chiến lực. Nhưng dù cho như thế, Lý Ngôn Sơ cũng ở bên trong đi thời gian một tháng, không có cái gì nhìn thấy. Lý Ngôn Sơ nhịn không được hơi xúc động, ta không phải là lâm vào cái gì huyễn cảnh mê cảnh bên trong đi. Không có khả năng, bây giờ ta là Đại La Kim Tiên, cái này sao có thể? Chỉ bất quá sau đó ánh mắt của hắn cũng có chút lấp lóe, nơi này là thánh nhân đạo tràng, cái gì cũng có khả năng. Thánh nhân năng lực để cho người ta khó có thể tưởng tượng. Tiên đế cùng tiên quân ở giữa cảnh giới còn kém lớn đến kinh người. Đại La phía dưới đều là sâu kiến. Câu nói này không phải một câu nói xuông. Thế nhưng là, dưới thánh nhân chỉ sợ cũng đều là sâu kiến. Lý Ngôn Sơ lắc đầu, không đối, chỉ sợ ngay cả sâu kiến cũng không tính được, chỉ là một đạo bụi bặm thôi. Cứ như vậy, Lý Ngôn Sơ dòng dã tại mảnh này vô biên đại mạc đuổi đến nửa năm đường. Lấy năng lực của hắn đi đường đều đuổi đến thời gian dài như vậy, mảnh đại mạc này đơn giản lớn đơn giản làm người ta kinh ngạc, để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lý Ngôn Sơ sinh lên một tia hoài nghi, chỉ sợ chư thiên vạn giới cộng lại cũng không có lớn như vậy đi. nơi đây có lẽ là gia trì một chút không gian thần thông, hay là thật cứ như vậy quy mô kinh người. Chỉ bất quá việc này không thể nào nhìn trộm. Từ lúc luyện hóa cái kia thời không pháp tắc đằng sau, hắn còn chưa thật tốt nghiên cứu qua. Lần này cùng quái vật kia giao thủ ngược lại là tính toán một chút, có thu hoạch. Chẳng qua là để Lý Ngôn Sơ sẽ cùng quái vật kia gọi tay, tuyệt không nguyện ý, cho dù chém giết nó có khả năng sẽ thu hoạch được công đức. Loại kia thời không pháp tắc quá làm cho người ta khó chịu, động một chút lại phảng phất tiến nhập chất keo khu vực, tư duy đều chậm trễ, chỉ có thể bị động bị đánh, quá mức khó chịu. Lý Ngôn Sơ nhất đường xâm nhập, đột nhiên, trong lòng của hắn phần kia cảm ứng càng mãnh liệt. Hắn đi tới đại mạc chỗ sâu, nơi đây có một tòa hành cung, là một tòa di tích, nhìn mười phần hoang vu. Trong hành cung này rất nhiều vết tích đều đã biến mất không thấy, cũng vô pháp phân rõ hành cung này danh tự. Lý Ngôn Sơ lông mày nhíu lại. Tại hắn tiến vào cung điện về sau, lại phát hiện bên trong tòa cung điện này trống rỗng, không có cái gì, mà lại hơn phân nửa kiến trúc đều sụp đổ, tựa hồ có chút vết tích bị người vì xóa đi. Lý Ngôn Sơ nhíu mày, thánh nhân tại năm đó rời đi đến cùng là vì cái gì? Vì cái gì trong đại mạc có như thế một tòa kỳ quái cung điện? Vết tích này là ai xóa đi? Trong đầu của hắn hiện lên rất nhiều nghi vấn, nhưng lúc này lại không người nào có thể giải đáp cho hắn. Hắn tiếp tục thâm nhập sâu, tiên cung này quy mô cũng hết sức kinh người, mà lại chung quanh lẻ loi trơ trọi, tựa hồ là đột ngột giáng lâm ở chỗ này, hoặc là như bị người nào cho chuyển đến một dạng. Lý Ngôn Sơ tiếp tục thâm nhập sâu, chợt phát hiện trên mặt đất có một bộ thi thể. Thi thể này chính là một đầu hình thể khổng lồ giao long, toàn thân lân phiến tản ra chói mắt quang mang. Cho dù sau khi chết, loại kia hung uy vẫn như cũ mười phần khủng bố. Cho dù là một chút thiên long, tại khí tức bên trên cũng vô pháp cùng nó so sánh, tựa như là cá trạch cùng thiên thượng chân long khác nhau. Đáng sợ như vậy một đầu giao long, cứ như vậy chết ở chỗ này. Lý Ngôn Sơ tiến lên kiểm tra một hồi, phát hiện cái này giao long là bị người một đầu ngón tay quán xuyên cái trán, thể nội nguyên thần đã biến mất sạch sẽ. Cái này giao long khi còn sống thực lực hẳn là tiên quân đỉnh phong, coi như chết như vậy ở chỗ này. Lý Ngôn Sơ ánh mắt lấp lóe. Nơi đây đại đạo hỗn loạn, hắn thôi diễn chi pháp căn bản không vận dụng được, thôi diễn ra đồ vật đều là rối loạn, thậm chí một lần thôi diễn sẽ cho ra ngàn vạn kết quả, cái này còn không bằng không thôi diễn. Lý Ngôn Sơ trầm ngâm một lát, cẩn thận quan sát một chút. Đầu này giao long hẳn là vừa mới chết không lâu, trên đất huyết dịch còn chưa ngưng kết. Đầu này giao long ngược lại là có thể dùng đến luyện đan, toàn thân đều là bảo vật bối a. Lý Ngôn Sơ mặc dù bây giờ đã chứng đạo đại la kim tiên, có thể trước đó như gặp được loại này cường đại hung thú, đánh chết đằng sau đều là trực tiếp bắt lại luyện đan. Lý Ngôn Sơ suy nghĩ một chút, sau đó liền đem lò luyện đan lấy ra ngoài, hồi lâu chưa từng luyện đan. Từ khi thực lực của hắn tăng lên đằng sau, lò luyện đan đã hồi lâu không dùng. Lúc này trên lò luyện đan một cái cao ba tấc bỏ túi nữ tử bay ra. Nàng người mặc quan bảo đại tụ quần áo, mặt như hoa đào, đào huyện lúc này u và nói, chủ nhân, ngươi làm sao đem ta đem quên đi? Đã hồi lâu không có tìm ta. Lý Ngôn Sơ mỉm cười, đây không phải có việc đến sao? Đào huyện hai mắt tỏa sáng, Lý Ngôn Sơ không gọi nàng thời điểm, nàng một mực lâm vào đang ngủ say bên trong. Lúc này nàng quay đầu nhìn lại, phát hiện trước mặt có một tôn khổng lồ giao long thân thể. Đào huyện vội vàng lắc đầu, đầu lắc ngoẹ ngoẹ mở dạng, chủ nhân, ngươi đối với ta là không phải có cái gì hiểu lầm. Đào huyện ánh mắt bỗng nhiên một trận mê mang, ngẩng đầu lên, mờ mịt nhìn xem nơi này. Lý Ngôn Sơ nhìn nàng một cái, vốn là cảm thấy lò luyện đan một đường đến nay giúp hắn luyện hóa không ít bảo vật, hồi lâu chưa từng vận dụng, bây giờ lấy ra quan tâm một chút. Nhưng nhìn Đào Huyền lúc này bộ dáng, Lý Ngôn Sơ hỏi, nơi này thế nào? Đào Huyền một mặt mờ mịt, khuôn mặt nhỏ nhăn tại một chỗ, kinh ngạc nói, nơi này, tại sao ta cảm giác tựa hồ tới qua? Lý Ngôn Sơ lông mày nhíu lại, nói ngươi nói cái gì? Đào Huyền lúc này ánh mắt vẫn như cũ có chút mờ mịt, gãi gãi cái óc, khổ não nói ra, không sai, ta mặc dù không có đoạn ký ức này, thế nhưng là ta cảm giác nơi này rất quen thuộc, ta tới qua nơi này. Lý Ngôn Sơ không dám tin nói ra, ngươi biết nơi này là địa phương nào? Ngươi làm sao lại tới qua? Đào Huyền mở mịt nói ra, a, ta cũng không biết đây là địa phương nào. Lý Ngôn Sơ nói ra, nơi này là Thánh Nhân Đạo Tràng, Huyền Đông Ngọc Kinh Sơn bên trong, ta ở bên trong phát hiện một chỗ hành cung, chúng ta bây giờ đang ở hành cung này bên trong. Đào Huyền lúc này mở to hai mắt nhìn, mở mịt nói ra, Thánh Nhân? Thánh Nhân gì? Nho ra Thánh Nhân sao? Lý Ngôn Sơ khỏe miệng co quắp một chút, thầm nghĩ, ta lò này thật đúng là không có kiến thức. Hắn kiên nhẫn giải thích nói, Thái Thượng Lão Quân biết không? Tam Thanh Thánh Nhân một trong, Thái Thanh đạo tổ, Huyền Đông Ngọc Kinh Sơn chính là đạo tràng của hắn. Đào Huyền mánh mở to hai mắt nhìn, a, chủ nhân, ngươi chạy thế nào đến loại địa phương này tới? Chạy mau, ngươi nào có loại bản lĩnh này trong này tầm bảo a? Nàng biết mình vị chủ nhân này sát phạt quyết đoán, mà lại cực kỳ hung tàn, thường xuyên đánh chết kẻ địch lợi hại đặt ở trong lò, cũng có thể tìm được một chút lợi hại bảo vật. Thế nhưng là Thái Thanh đạo tổ là nhân vật nào? Chủ nhân bây giờ vậy mà tại loại địa phương này pha trộn. Lý Ngôn Sơ suy nghĩ một chút, nói một mực đem ngươi để ở một bên hít bụi, ngươi thật giống như không hiểu rõ lắm ta thực lực hôm nay. Đào Huyền kinh ngạc nói, chủ nhân, vậy ngươi bây giờ thực lực gì? Lý Ngôn Sơ cười nhạt một tiếng, nói cho ngươi ngươi cũng không hiểu, tóm lại là cao nữa là, có thể đánh gây bớm. Đào Huyền một mặt sùng bái, dùng nàng cái kia đầu nhỏ dùng sức nghĩ, nhưng cũng nghĩ không ra trò. Chỉ bất quá nàng nhìn thấy Lý Ngôn Sơ trên người đạo bào pha toái, lập tức lo lắng nói, chủ nhân, đạo bào của ngươi làm sao pha toái? Bị ngươi đánh? Lý Ngôn Sơ, không sai. Thật sự là hắn vừa tiến đến liền bị cái kia đáng sợ quái vật ngăn chặn. Đạo bào nát, đuổi đến một đạo đường, Lý Ngôn Sơ cũng chưa kịp tu bổ. Lý Ngôn Sơ trầm mặc một lát, chậm rãi nói ra, "Đào Huyền a." Đào Huyền mở to hai mắt nhìn, một đôi mắt hắc bạch phân minh, không linh xuất trần, "Thế nào, chủ nhân?" Lý Ngôn Sơ chậm rãi nói, bằng không ngươi hay là tiếp tục trở về hít bụi đi, đan này ngươi cũng đừng luyện. Đào Huyền a một tiếng, vội vàng nói, chủ nhân, đừng, nơi này ta giống như thật tới qua, ngươi để cho ta nhớ lại một chút. Lý Ngôn Sơ lúc này tò mò nhìn Đào Huyền. Đào Huyền bất quá là một cái nho nhỏ lò luyện đan khí linh, làm sao lại tới qua thánh nhân địa phương? Thế là hắn chần chờ nói ra, có phải hay không là luyện đan địa phương đều không khác mấy, bởi vậy ngươi nhìn lầm. Đào Huyền nghe vậy lại lắc đầu, nghiêm trang nói, tuyệt đối sẽ không, chủ nhân, vừa rồi loại cảm giác này rất đột nhiên, tuy nhiên lại không gì sánh được rõ ràng, ta đích xác tới qua nơi này địa phương. Đào Huyền cố gắng suy tư, cao ba tấc bỏ túi nguyên thần ở bên trong bay tới bay lui. Lý Ngôn Sơ nhắc nhở, cẩn thận một chút, không cần đụng vào nơi này cấm chế, nếu không, trong khoảnh khắc hôi phi yên diệt, ngay cả ta cũng không thể nào cứu được ngươi. Đào Huyền lập tức rụt cổ một cái, nói ra, chủ nhân, bằng không ngươi hay là mang ta đi một vòng. Lý Ngôn Sơ lắc đầu, nhắc cái lò. Lúc này Lý Ngôn Sơ liền dẫn Đào Huyền ở chung quanh đổi tới đổi lui. Đào Huyền trong mắt vẻ suy tư càng nồng đậm. Sau một lát, nàng kiên định nói ra, không sai, ta đích xác tới qua nơi này, thế nhưng là, ta vì cái gì nghĩ không ra. Đào Huyền lúc này trong óc đống nhiên xuất hiện rất nhiều suy nghĩ. Biến cố này xuất hiện mười phần đột nhiên, nàng đống nhiên ôm lấy đầu, thống khổ sôi trào đứng lên, trên không trung không ngừng lăn lộn. Lý Ngôn Sơ thấy thế, lập tức một đạo thần thông, nhớ tới, một cỗ nhu hòa lực lượng đem Đào Huyền bao trùm, Đào Huyền chỉ cảm thấy cả người phảng phất ở vào trong ôn tuyền bình thường, chỉ bất quá sau đó cả người lại đang lạnh co giật. Nàng răng trên không đỡ lấy răng đập nói lắp ba nói, chủ nhân, đây là đâu xuất cung? Ly Hận Thiên đâu xuất cung? Lửa thật lớn. Nàng lúc này ôm lấy đầu, phảng phất ác mộng bình thường. Lý Ngôn Sơ lông mày nhíu lại, Ly Hận Thiên đâu xuất cung? Ngươi còn chứng kiến cái gì? Lý Ngôn Sơ liền vội vàng hỏi. Đào Huyền lúc này ôm đầu, nhắm chặt hai mắt, nàng bị Lý Ngôn Sơ từ không trung nâng, rơi vào Lý Ngôn Sơ trong lòng bàn tay. Thân thể của nàng vẫn tại không ngừng co giật, phảng phất ác mộng bình thường nói, con khỉ, một con khỉ con. Con khỉ? Lý Ngôn Sơ lông mày nhíu lại, dạng gì con khỉ? Con khỉ, hắn trốn ở chỉ có khói không có lửa địa phương. Lý Ngôn Sơ lập tức hơi kinh ngạc, mở to hai mắt nhìn. Cho dù vừa tiến đến liền bị đầu kia to lớn bạch cốt quái vật chặn đánh, Lý Ngôn Sơ đều không có như vậy chấn động. Lý Ngôn Sơ nghẹn ngào nói ra, ló bát quái bên trong con khỉ. Đào Huyền lúc này ôm lấy đầu, thống khổ nói, nát. Lý Ngôn Sơ nói cái gì nát? Đào Huyền nói ra, lò nát, bị đánh vỡ. Lúc này thân hình của nàng cực độ bất ổn, phản phất sau một khắc liền muốn căng vỡ ra bình thường. Lý Ngôn Sơ lập tức lấy một cỗ nhu hòa pháp lực bao trùm nàng, liên tục không ngừng pháp lực chỉ có thể bảo trì lại Đào Huyền thân hình, không còn bị ảnh hưởng phá toái, lại không thể để nàng từ loại này ác mộng trong trạng thái tỉnh lại. Chỉ bất quá sau một lát, Đào Huyền không còn co giật, cả người cũng thanh tỉnh lại. Lúc này nàng có chút suy yếu, tại Lý Ngôn Sơ trong lòng bàn tay hữu khí vô lực nói ra, chủ nhân, vừa rồi trong đầu ta xuất hiện thật nhiều hình ảnh. Nàng lúc này ôm lấy Lý Ngôn Sơ ngón tay cái, nhìn run lẩy bẩy. Trên người nàng xúc cả ngoại ý muốn rõ ràng, thân thể cũng mười phần mềm mại, ôm lấy Lý Ngôn Sơ ngón tay sau, Lý Ngôn Sơ lâm vào trong chấn động, trầm mặc không nói. Lò bắt quái bên trong con khỉ, trốn ở có khói không có lửa địa phương, lò bị đánh vỡ, đây con mẹ nó không phải Tề Thiên đại thánh. Lý Ngôn Sơ nhìn về phía Đào Huyền ánh mắt hơi kinh ngạc, chẳng lẽ Đào Huyền là năm đó lò bắt quái mảnh vỡ? Lúc trước nàng là lò bắt quái một bộ phận, bởi vậy bảo lưu lại những ký ức này. Lúc này trở lại Thái Thượng lão quân Ly Hận Thiên đâu xuất trong cùng, những ký ức này liền bị tỉnh lại. Không nhìn ra ngươi nho nhỏ một cái, vẫn rất có lai lịch. Lý Ngôn Sơ cảm khái nói. Đào Huyền mở to hai mắt nhìn, kinh ngạc nói, lai lịch gì? Lý Ngôn Sơ nói ta bây giờ hoài nghi năm đó ngươi rất có thể chính là Thái Thượng lão quân lò luyện đan một bộ phận. Đào Huyền ngạc nhiên chỉ một chút cái mũi của mình, a, ta sao? Ta là đạo tổ luyện đan lò. Lý Ngôn Sơ nói hẳn không phải là lò bắt quái, chỉ là một mảnh vụn, nếu không ta cũng chưa chắc có thể khống chế ngươi. Bất quá dù vậy, Đào Huyền cũng là mừng rỡ không thôi, có thể cùng Thái Thanh đạo tổ dính líu quan hệ, lập tức để cái này cao ba tấc bỏ túi nguyên thần cái eo đứng thẳng lên đứng lên. Nàng kinh hỉ nói, nguyên lai ta chỉ cho là ta là Tạ Tiên tử luyện được, không nghĩ tới ta còn như thế có lai lịch. Lý Ngôn Sơ trầm ngâm một lát sau nói ra, bằng vào ngươi trong trí nhớ hình ảnh, đại thể có thể phỏng đoán một chút, ngày đó có lẽ lò pha toái, mảnh vỡ rơi vào hạ giới, về sau dần dần sinh ra linh trí, bị người luyện làm lò. Lý Ngôn Sơ nhất đập chán, hai mắt tỏa sáng, nhất định là như vậy, nếu không, vì cái gì ngươi cái gì đều có thể luyện? Cái này tất nhiên là năm đó lò bắt quái đặc tính. Lò luyện đan thuộc tính có chút mị tiên. Hắn lúc ở hạ giới, mặc kệ thả thứ gì đi vào, trực tiếp liền có thể luyện tốt, căn bản cũng không cần người bên ngoài đi điều khiển, tựa như một tôn luyện đan tông sư. Nếu như đây là lão quân lò, liền hết thảy đều nói thông. Lý Ngôn Sơ cảm khái không thôi. Đầu năm nay, loại người gì cũng có chút bối cảnh. Bây giờ hắn cũng từ đạo huyện trong miệng biết được, nơi này chính là đầu xuất cung. Lý Ngôn Sơ bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, đầu xuất cung. Nơi này nếu là đầu xuất cung, chẳng lẽ sẽ không có cựu truyền kim đan? Thế là Lý Ngôn Sơ trong này tra tìm một phen, lại phát hiện trong này trống rỗng, căn bản thứ gì đều không có. Chỉ bất quá hắn phát hiện một chỗ đặc thù vết tích, nơi đó tựa hồ nguyên bản trưng bày một cái vật chứa. Bởi vì cái kia giao long thân thể quá mức khổng lồ, hắn vẫn luôn không có chú ý tới. Trung quanh có không ít cho bụi, chỉ có vết tích này mười phần rõ ràng. Lý Ngôn Sơ lập tức kịp phản ứng, nơi này hẳn là có một bình đan dược. Cái này giao long tìm được nơi này, muốn lấy được đan dược thời điểm đống nhiên bị người giết chết. Lý Ngôn Sơ nhìn xuống hoàn cảnh trung quanh, trầm giọng nói ra, cũng không có đấu pháp vết tích, giết nó nhân cảnh giới rất cao, tất nhiên là một tôn tiên đế cường giả. Lý Ngôn Sơ sờ lên cái cằm. Người này là Giao Ma Vương, dấu ở âm gian tồn tại cổ lão, cựu ưu đế tìm tới hắn, muốn cùng Lý Ngôn Sơ võ đài vị cao thủ kia. Giao Ma Vương chợt chết ở chỗ này. Đến Lý Ngôn Sơ cảnh giới này, ai cũng có thể thôi diễn đi ra, chỉ bất quá tiến vào cái này thánh nhân trong đạo tràng, đại đạo áp chế hết sức lợi hại, Lý Ngôn Sơ thôi diễn năng lực trên cơ bản đánh mất, chỉ bất quá hắn bản thân cũng không quá ỷ lại loại năng lực này, hay là càng thói quen ỷ lại phân tích của mình phán đoán. Lý Ngôn Sơ trầm mặc sau một lát, liền đem Giao Ma Vương thân thể thu vào, Đào Uyển lúc này mới thở dài một hơi. Khủng bố như thế khí tức đối với nàng mà nói áp lực quá lớn, mà lại nhất thời một lát cũng khó có thể luyện hóa. Lý Ngôn Sơ lúc này vỗ vỗ lò luyện đan, bang bang hai lần, lò luyện đan lập tức hóa thành một cái tiểu hương lô một dạng phiêu phủ ở bên cạnh hắn. Đào Uyển lúc này an vị tại trên lò, nhìn giống ngồi thuyền một dạng. Đáng tiếc, nơi này lợi hại nhất bảo vật đã bị người cho lấy đi, không phải vậy ta cũng có thể chứng kiến một chút lão quân kim đan đến cùng có cái gì diệu dụng. Lý Ngôn Sơ lắc đầu, thở dài. Chỉ bất quá hắn sắp rời đi tòa này đâu xuất cung thời điểm chợt dừng bước, trong lòng sinh ra một loại cảm giác khác thường. Nơi đây tựa hồ cũng có còn sót lại đại đạo. Lý Ngôn Sơ thường xuyên khôi phục cổ lão thời đại thiên đạo, lúc này cảm nhận được một chút đặc thù đạo lực, bất quá 10 phần yếu ớt đến hầu như không tồn tại. Nếu như không phải Lý Ngôn Sơ thường xuyên khôi phục đại đạo lời nói, thậm chí đều sẽ bỏ qua. Lúc này hắn trầm ngâm một lát, lặng lặng cảm ngộ chung quanh đạo biến hóa. Cung điện này không trọn vẹn, bị người cắt chém sạch sẽ, cùng chung quanh mảnh đại mạc này căn bản là không hợp nhau, hẳn là về sau bay tới. Lúc trước nhất định có lợi hại cường giả giao thủ, cung điện này là từ địa phương khác bay tới, hoặc là bị người cho dọn tới. Lý Ngôn Sơ tự nói. Hắn cảm nhận được mảnh này rách nát trong cung điện loại kia đại đạo là cấn 10 phần không trọn vẹn. Lý Ngôn Sơ loại kinh nghiệm này 10 phần phong phú, phóng nhãn toàn bộ tiên giới, nếu bàn về đối với thiên đạo cảm ngộ, có thể thắng được hắn lắc đắc không có mấy. Đào Huyền lúc này dừng lại nhìn thấy Lý Ngôn Sơ ngay tại trong cảm ngộ, nàng liền ngoan ngoan ở tại một bên. Không thể không nói, Đào Huyền đích thật là cái nhu thuật lò. Nàng lặng lặng tại Lý Ngôn Sơ bên người tung bay. Lý Ngôn Sơ cố gắng trải bước rời rạc đại đạo, từ đó khôi phục một chút không trọn vẹn đạo văn. Những đạo văn này nhận lấy trọng thương, có thể nói là lưu lại 1/1 triệu. Có thể Lý Ngôn Sơ vậy mà có thể từ cái này tàn phá đạo văn bên trong tìm kiếm được một chút dấu vết để lại, thuận đẩy ngược trở về. Sau một khắc, đạo văn này bị hắn thắp sáng, đầu kia gãy mất tuyến bắt đầu lan tràn ra phía ngoài, một lần nữa kết nối tại một chỗ. Ông, cả tòa Đâu Xuất Cung bên trong hùng hậu đạo lực bắt đầu tràn ngập, nặng nề không thôi. Rất nhanh, càng ngày càng nhiều rời rạc ở chỗ này đại đạo bị hắn bắt được, không chọn vẹn đạo văn bị hắn bù đắp, tiếp theo từ một điểm biến thành một cái mặt, hướng ra phía ngoài quyết tán. Càng ngày càng nhiều rời rạc đại đạo tụ đến, tại cái này Đâu Xuất Cung bên trong khôi phục. Đào Huyền lúc này buồn bực ngán ngẩm, ngồi tại trong lò luyện đan tả hữu dò xét. Nàng đau lòng nhìn xem chính mình lò, vừa rồi Lý Ngôn Sơ quá mức thô lỗ, trực tiếp đem lớn như vậy đồ vật nhét vào đến, lại không bắt chuyện qua, nàng phải xem nhìn có hay không bị căng nứt. Đào Huyền có chút đau lòng, quá thô bạo, cứ như vậy trực tiếp tiến đến, ai có thể chịu được. Sau đó Đào Huyền bỗng nhiên có chút chấn động, nàng phát hiện cái này tàn phá cung điện vậy mà bắt đầu tỏa sáng quang mang. Rất nhiều nơi nguyên bản đã vỏ tường chóc ra, loang lổ bát bát, thế nhưng là bây giờ vậy mà bắt đầu trở nên rực rỡ hẳn lên. Cả tòa cung điện phảng phất có sinh mệnh bình thường, một lần nữa xuống lại, một chút tàn phá địa phương cũng bắt đầu bị bù đắp. Hùng hậu đạo lực đang không ngừng vận chuyển. Đào Huyền mừng rỡ không thôi, ông trời của ta, nơi này là muốn một lần nữa đóng một lần sao? Lý Ngôn Sơ lúc này vẫn như cũ hai mắt nhắm nghiền, hắn đắm chìm tại loại này hợp đạo bên trong. Trải bước những ngày rời rạc đại đạo đối với Lý Ngôn Sơ tới nói, có thể cho pháp lực của hắn đột nhiên tăng mạnh, đạo hạnh tăng lên. Lần này ngộ đạo, công hiệu quả vậy mà bù đắp được tại cổ lao thời đại thiên đỉnh trong di tích ngộ đạo một năm. Theo tòa cung điện này không ngừng bắt đầu hướng ra phía ngoài kéo dài, nguyên bản phá toái địa phương lần nữa bị bù đắp, rất nhanh một tòa uy nghiêm tiên cung liền lại xuất hiện tại mảnh này hoang vu trong đại mạc. Nơi này bảng hiệu nguyên bản đã bị đánh nát, thế nhưng là bây giờ cũng vì khôi phục. Bảng hiệu kia phía trên viết Đâu Xuất Cung ba chữ to, bút lực cứng cáp, mang theo một loại phong cách cổ xưa chi ý. Lý Ngôn Sơ đứng tại bên trong tòa cung điện này, phảng phất thời không biến ảo. Đào Huyền chẳng biết tại sao, nhìn trước mắt quen thuộc bố trí, trong hai con ngươi bỗng nhiên có hai hàng thanh lệ chảy xuống. Nàng lúc này chấn động không thôi, vuốt một cái gương mặt của mình, tự lẩm bẩm, vì cái gì? Tại sao phải muốn khóc đâu? Nơi này làm sao lại càng xem càng quen thuộc. Đào Huyền lúc này nước mắt không tự chủ chảy xuống. Rất nhanh, toàn bộ cung điện rực rỡ hẳn lên, Đâu Xuất Cung thành công khôi phục. Chương 1507 núi xanh còn đó nước biết chảy dài, chương 1507 núi xanh còn đó nước biết chảy dài. Ly Hận Thiên Đâu Xuất Cung bị Lý Ngôn Sơ sau khi khôi phục, một tòa tiên cung hiện lên đi ra. Trong đó rất nhiều kiến trúc đều ẩn chứa đại đạo đường vân, cho người ta một loại cực kỳ bất phàm cảm giác. Ở trong đó phảng phất có thể nghe được thánh nhân nói nhỏ, có thể nghe được thánh nhân truyền đạo. Tòa cung điện này khôi phục đi ra liền thể hiện ra một loại cực kỳ bất phàm thần dị. Lý Ngôn Sơ lông mày gảy nhẹ, chậm rãi mở hai mắt ra, mừng rỡ không thôi, đích thực đem nơi này đại đạo khôi phục. Trong đầu của hắn cũng xuất hiện từng màn hình ảnh, phảng phất nhìn thấy một cái bóng người mơ hồ ở trong đó luyện đan, còn có hai cái đồng tử cho hắn quạt gió xem lửa. Chỉ bất quá Lý Ngôn Sơ trong óc cũng không có xuất hiện một con khỉ con từ trong lò luyện đan đánh nát tránh thoát đi ra tràn diện. Lý Ngôn Sơ lúc này nhìn về phía Đào Huyền, trong lòng khẽ nhúc nhích, cảm khái nói, Đào Huyền quả nhiên là năm đó lò luyện đan một mảnh vụn. Lúc này một loại mơ mơ hồ hồ cảm ứng, để Lý Ngôn Sơ thập phân xác định, hắn vừa mới khôi phục đầu đại đạo này, cũng có thể cảm nhận được Lý Hận Thiên Đâu Xuất Cung đại đạo cùng chung quanh nước vạn dặm sa mạc đại đạo hoàn toàn khác biệt, giống như là đột ngột xuất hiện ở đây, tất nhiên là hậu kỳ bị người dọn tới. Lý Ngôn Sơ nói khẽ, cung điện này cực kỳ bất phàm, ta muốn đem nó mang đi. Đào Huyền nói ra, toàn bộ đều mang đi sao? Lý Ngôn Sơ gật gật đầu nói, không sai. Nhưng lại tại lúc này, phía sau hắn đột nhiên chuyển tới một thanh âm ngạc nhiên, Ly Hận Thiên đâu xuất cung? Lý Ngôn Sơ quay người nhìn sang, phát hiện là một cái vóc người tráng hán khôi ngô. Tráng hán này sắc mặt lạnh lùng, trong đôi mắt lại mang theo vẻ vui mừng. Lý Ngôn Sơ xoay người lại, nhìn thấy tráng hán kia vỗ tay cười nói, không nghĩ tới tại cái này Huyền Đô Ngọc Kinh Sơn quanh đi của lại, vậy mà tìm tới tòa bảo địa này. Tiểu tử, trong này cựu chuyển kim đan đâu? Lý Ngôn Sơ lạnh lùng nói, ngươi là ai? Cái này tráng hán khôi ngô thản nhiên nói, ngươi cũng không nhận ra ta, bất quá ta lại nhận được ngươi, ngươi từng đi qua âm gian khu vực u ám, ta gặp qua khí tức của ngươi. Lý Ngôn Sơ lông mày nhíu lại, đây là dấu ở âm gian tồn tại cổ lão. Tráng hán này lúc này lạnh lùng nói ra, bản tọa Vi Khánh, chỉ bất quá ngươi tiểu gia hỏa này tất nhiên không biết được bản tọa danh tự. Sau đó hắn bỗng nhiên lấy tay hướng Lý Ngôn Sơ bổ tới. Trong nháy mắt, Lý Ngôn Sơ không gian chung quanh liền bị ngưng tụ, một loại không cách nào tránh né khủng bố cảm giác tùy theo tràn ngập. Đào Huyền căn bản không kịp phản ứng. Lúc này Lý Ngôn Sơ nhẹ nhàng bước ra một bước, một trường liền đánh ra. Một tiếng nổ vang, Lý Ngôn Sơ cánh tay nhức mỏi, tráng hán này lùi lại mấy bước, hổ khẩu, ngực đau đớn, cánh tay cũng có chút nhức mỏi cảm giác. Hắn lông mày gảy nhẹ, anh hùng tiên hạ thật như cá giết sang sông, 60005 đằng sau vậy mà ra ngươi bực này tồn tại. Lý Ngôn Sơ lúc này phất tay đem Đào Huyền thu vào, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem tên tráng hán này, thản nhiên nói, tòa cung điện này là ta khôi phục, ngươi muốn tới đoạn, ta liền đem tay của ngươi chặt đi xuống. Tráng hán này nết miệng cười một tiếng, cả người trên thân tràn ngập một cỗ thái cổ khí thế hung ác, làm cho người không dám nhìn gần. Hắn lạnh lùng nói, ngươi bộ này ngự khí thật để cho ta khó chịu, để cho ta nhớ tới Vân Tiêu nữ nhân kia. Vân Tiêu chính là năm đó cổ lão thời đại một vị nữ tính đại la kim tiên. Tráng hán này năm đó cũng là một chi nghĩa quân lãnh tụ, thế lực cực kỳ khổng lồ, suýt nữa xưng bá thiên hạ, chỉ bất quá cuối cùng bị Vân Tiêu đánh bại, trốn vào âm gian. Năm đó Vân Tiêu cầm trong tay Hỗn Nguyên Kim Đấu cùng Kim Giao Tiễn thực sự quá mức lợi hại, hắn xa không phải địch thủ. Vân Tiêu loại kia cao lãnh tư thái như là hôm nay người đạo nhân này bình thường, tướng mạo mặc dù khác biệt, khí chất lại là giống nhau. Lúc này Lý Ngôn Sơ phất tay một trường đánh tới. Tráng hán này cũng là một trường nên đón tiếp lấy. Nhị nhân chuyển mắt ở giữa liền đấu mười mấy chiêu. Phanh phanh phanh. Cái này Ly Hận Thiên đâu xuất cung vậy mà lông tóc không thương, đem hai người phát ra khủng bố trường lực toàn bộ hấp thu áp chế lại. Lý Ngôn Sơ hai mắt tỏa sáng, phát hiện cái này tráng hán khôi ngô thần thông cực kỳ bá đạo, tính xâm lược cực mạnh, thật có thể được xưng là một câu xâm lược như lửa. Tráng hán này thần thông lần nữa hướng Lý Ngôn Sơ bành đến, Lý Ngôn Sơ đem Đại La Diệu Thụ tế đứng lên. Nơi đây hiện ngũ thải thần quang, lập tức quét tới. Tráng hán này thân hình lóe lên, thế nhưng là vẫn như cũng bị ngũ sắc thần quang đánh trúng, bị một cái con ngực hiện một đạo vết máu, xương sườn bẻ gãy. Hắn lập tức hít một hơi lãnh khí, ngũ sắc thần quang. Đại hán này khí giận sôi lên, tốt, các ngươi cái này một cái hai cái đều là sẽ dựa vào pháp bảo uy năng, coi ta cái này 60005 qua là hưởng phí sao? Sau đó hắn liền lần nữa hướng Lý Ngôn Sơ vung ra một quyền. Có thể không sắc thần quang xoát đi lên, đại hán khôi ngô này thân hình bỗng nhiên trở nên hư hóa, nguyên thần của hắn nhục thân hồn phách lỏng dạng, hết thảy toàn bộ biến mất, biến thành hư hóa. Ngũ sát thần quang xuyên thấu qua hắn đánh qua, vậy mà không có thương tổn đến hắn mảy may. Qua trong giây lát hắn đã giết tới Lý Ngôn Sơ trước mặt, cứng tay cứng chân, thần thông cùng nhau bộc phát tại giữa thất vùng, cận thân cường công. Lý Ngôn Sơ bị hắn đánh có chút luôn cuống tay chân. Sau đó hắn mặt trầm xuống, thi triển võ đạo thần thông liền nên đón tiếp lấy. Phanh phanh phanh. Lý Ngôn Sơ trong lòng có chút kinh ngạc, hắn không ngừng tôi luyện thần thông, đá mài cảnh giới, mà lại cũng đang tăng cường tu vi, vừa rồi còn có điều linh ngộ, thế nhưng là đối mặt tráng hán này lại còn là bị hắn đánh có chút ứng đối không kịp. Năm đó những người này quả nhiên đột nhiên một nhóm. Lý Ngôn Sơ chau mày, sau đó quanh thân tiên hỏa tràn ngập, có thể tráng hán kia thân thể đứng ở trong lửa, vậy mà căn bản đốt không nổi hắn. Huyễn cực thiên hỏa cũng tốt, tam muội chân hỏa cũng tốt, căn bản không gây thương tổn được hắn mảy may. Tráng hán lúc này bỗng nhiên hút ra một hơi, Lý Ngôn Sơ chúng quanh tiên linh khí liền trong nháy mắt xuất hiện chân không. Sau đó hắn song quyền đều xuất hiện, hướng Lý Ngôn Sơ eo ở giữa đánh tới. Lý Ngôn Sơ phản ứng cực nhanh, chém giết gần người hắn cũng là cực kỳ am hiểu. Đại hoàng tử năm đó lãnh binh tác chiến, cực kỳ oai hùng, chém giết lao quân Thanh Nưu, nhân vật bực này tại chém giết gần người thời điểm cũng bị Lý Ngôn Sơ ngăn chặn. Thế nhưng là tráng hán này lại khác, hắn một thân thực lực mạnh kinh người, không giống với nhân tộc công pháp, cũng khác biệt tại yêu tộc công pháp. Trên người hắn khí tức rất tối nghĩa, lại có loại đạo vận. Hai người đều là vận dụng quyền trường khuỷu tay chân, loại người này thể nguyên thủy nhất vũ khí. Giữa tốc vung lại chém giết trên trăm chiêu. Lý Ngôn Sơ đầu vai trúng hắn một quyền, tráng hán này bụng dưới cũng bị Lý Ngôn Sơ đá một cước. Tráng hán này như không có chuyện gì xảy ra xoa xoa bụng dưới, sau đó lập tức lại giết đi lên. Hắn cũng không dám cho Lý Ngôn Sơ điều động ngũ sát thần quang cơ hội. Bực này pháp bảo một khi bị tế lên đến, ngay cả hắn cũng là ứng đối không kịp. Lý Ngôn Sơ bị hắn một trận bạc công, thân hình liên tiếp lui về phía sau. Lúc này hai người đấu mười phần kịch liệt, trong nháy mắt liền tại cái này Ly Hận Thiên đâu xuất cung bên trong đấu gần nửa ngày. Hai người thần thông cực kỳ khủng bố, đặt ở tiên giới bực này đại đạo hưng thịnh, không gian địa phương kiên cố cũng có thể xé nát hư không. Thế nhưng là tại cái này Ly Hận Thiên đâu xuất cung bên trong lại ngay cả một kiện kiến trúc cũng hủy không được, tất cả lực lượng đều bị hấp thu, căn bản không có tràn lan ra ngoài. Lý Ngôn Sơ trong lòng lúc này cũng hiện hiện một cái ý niệm trong đầu, cái này Ly Hận Thiên đâu xuất cung bất phàm như thế, năm đó thứ gì có thể đưa nó đánh băng, mà lại có thể cắt đi nó tất cả vết tích. Nhưng lại tại Lý Ngôn Sơ nhất phân thần công phu, liền cái này bị cái này Vi Khánh nhất chỉ điểm tại ngực. Lý Ngôn Sơ thân thể chỉ cảm thấy như bị sét đánh bình thường, một hơi vận lên không được. Ngay sau đó, Vi Khánh nắm đấm lại đánh phía khuôn mặt của hắn, Lý Ngôn Sơ lập tức nghiêng người, thân thể như là một tấm để ngang thần cung bình thường, bị một cái con đụng ra ngoài. Hắn kình đạo 10 phần bén nhọn, tựa như sắc bén mũi tên. Vi Khánh bị hắn va vào một phát, cũng là đang đang lùi ra phía sau mấy bước. Lại đến. Lý Ngôn Sơ lạnh lùng nói. Vi Khánh ánh mắt biến đổi. Hắn là thời đại viễn cổ chân chính đại vu tộc thân thể cường hành, cứng như kim cương, tay không liền có thể xé rách thiên địa, không bằng vào bất kỳ vật gì liền có thể bay lượn giữa thiên địa, không tránh lôi đỉnh chân hỏa. Mà hắn chính là năm đó thuần túy nhất một nhóm kia đại vu, huyết mạch cực kỳ thuần khiết. Nếu không có như vậy, năm đó cũng sẽ không tại Kim Giao Tiễn bên dưới trốn được tính mệnh. Cái kia Kim Giao Tiễn thế nhưng là gọi đại la kim tiên bên trong sát khí đệ nhất bảo vật. Ngay tại hắn suy tư ở giữa, Lý Ngôn Sơ lần nữa giết đi lên. Hắn bỗng nhiên nhếch miệng cười một tiếng, cả người lộ ra 10 phần hung tàn. Vào thời biết cổ, hắn liền lấy cự thú làm thức ăn. Trừ côn bằng, chân long, phượng hoàng bên ngoài, trên cơ bản đều đến qua, đều là hắn trong mâm chi bữa ăn, bởi vậy một thân thể phách cũng 10 phần cường thịnh, nhận trọng thương cũng sẽ nhanh chóng khôi phục. Cái này đại vu thể phách đích thật là cường hành đến cực điểm. Hắn cùng Lý Ngôn Sơ hai người lại đấu tại một chỗ, trong nháy mắt đánh một ngày một đêm. Trong lúc đó Lý Ngôn Sơ tế lên ngũ sắc thần quang cùng 33 ngày hoàng kim linh lung tháp, liền sẽ bị cái này Vi Khánh lấy đặc thù thần thông hóa giải. Cũng không biết hắn từ chỗ nào nắm giữ một môn khủng bố như thế thần thông, đổi lại khác giống đứng thẳng mà không có bóng thần thông như vậy, một đạo ngũ sắc thần quang xuống dưới, ngay cả hư không đều cho người đánh nát, căn bản không chỗ có thể ẩn nấp. Nhưng hôm nay càng đánh Vi Khánh càng có chút kinh hãi. Vừa mới bắt đầu hắn cùng đạo nhân này giao thủ thời điểm, đạo nhân này chém giết gần người còn có chút thiếu hòa hợp. Phóng nhãn toàn bộ tiên giới, Lý Ngôn Sơ chém giết gần người cũng thuộc về nhất lưu, thế nhưng là cùng Vi Khánh loại này đại vu so sánh, nhưng vẫn là kém rất nhiều. Đại vu trời sinh liền nắm giữ võ đạo, mạnh đến mức không còn gì để nói, thế nhưng là đấu một ngày một đêm sau, hắn đã phát hiện Lý Ngôn Sơ thân thủ vậy mà tại dần dần mạnh lên, cái này để hắn có chút kinh dị. Lúc trước hắn tuyệt đối không phải áp chế lực lượng, cũng không phải thu liễm khí tức, nói cách khác, hắn tại cùng ta sau khi giao thủ, chém giết gần người năng lực ngược lại mạnh lên. Vi Khánh nhất niệm đến tận đây, liền cảm giác có chút nổi nóng. Mặc dù biến hóa không phải đặc biệt rõ ràng, thế nhưng là lại như thế đâu nữa, tái đấu một năm trước nửa năm, chỉ sợ người trẻ tuổi kia tay không tấc sắt liền có thể đánh chết chính mình. Không có khả năng. Vi Khánh trong lòng cảm giác nặng nề, lập tức mắt lộ ra hung quang. Một người như vậy tộc thiên tài, tuyệt không thể lưu hắn sống trên đời. Sau đó, hắn đông nhiên không để ý thương thế xuống tới, ngũ sắc thần quang xoát tại trên ngực hắn, lập tức lại bẻ gãy hai cây xương sườn. Nhưng hắn căn bản không lo được, lúc này đông nhiên bắt lấy Lý Ngôn Sơ hai vai, hai tay dùng sức, muốn đem Lý Ngôn Sơ tươi sống xé mở. Hung nhân này năm đó chính là bắt lấy chân chính chân long huyết mạch đột nhiên đem nó xé mở, hung tàn không hợp tối thường. Nhưng lúc này Lý Ngôn Sơ vận chuyển cựu chuyển huyền công, trên người hắn cơ bắp như là đao tước đúa bổ bình thường, cả người cũng thay đổi làm một cái khôi ngô cự nhân, khí huyết lần nữa lớn mạnh. Lý Ngôn Sơ bỗng nhiên một cái đầu truy đụng vào, Vi Khánh đang lùi ra phía sau mấy bước, mi cốt bị đụng nứt ra, máu tươi theo gò má chảy xuống. Hắn hơi kinh ngạc. Lý Ngôn Sơ lần này vận chuyển cựu chuyển huyền công, lần nữa giết đi lên. Hai người đánh đến 10 phần kịch liệt, bất chi bất giác liền đấu 3 ngày 3 đêm. Vi Khánh gặp bắt không được Lý Ngôn Sơ, trong lòng không khỏi bực bội. Có thể Lý Ngôn Sơ không chút nào không hấp tấp, không đội không chậm. Hắn tại Ly Hận Tiên Đâu xuất cung bên trong lĩnh ngộ rất nhiều đại đạo, lúc này còn không có triệt để tiêu hóa. Trải qua mấy ngày nay khổ chiến, Lý Ngôn Sơ cũng dần dần nắm giữ. Sau đó hai tay của hắn ôm ấp, như là ôm ấp nhật nguyệt bình thường, lại phảng phất một tôn cháy hừng hực lò lửa lớn, đồng nhiên hướng Vi Khánh đụng tới. Vi Khánh chỉ cảm thấy Lý Ngôn Sơ khí thế biến đổi, cả người bị Lý Ngôn Sơ đụng lùi ra ngoài. Hắn cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình, tam hồn thất phách phảng phất đều bị đụng bắt đầu cháy rừng rực. Loại này cảm giác nóng rực, thậm chí ngay cả hắn đều có chút không chịu nổi. T. Hắn hít một hơi lãnh khí, cố gắng muốn dập tắt ngọn lửa này, tuy nhiên lại phát hiện trong ngoài thân thể đều là không có hỏa diễm. Có thể loại kia thiêu đốt cảm giác lại là 10 phần rõ ràng. Vi Khánh ngạc nhiên kêu lên, ngươi đây là thần thông gì? Lý Ngôn Sơ thản nhiên nói, đánh chết ngươi lại nói. Lập tức hắn lần nữa giết đi lên. Hắn cùng Vi Khánh lại đấu hơn ngàn chiêu, hai người bất phân thắng bại. Hai người xuất thủ cực nhanh, tiếng nổ mạnh kinh khủng không ngừng vang lên. Lý Ngôn Sơ đánh mãi không xong, lúc này cũng không phân tâm thôi động pháp bảo, lần nữa thi triển ra loại thần thông kia. Loại thần thông này so với pháp bảo càng thêm nhanh gọn, hai tay của hắn như là ôm ấp nhật nguyệt bình thường, đống nhiên đục vào. Vi Khánh lần này nhìn thấy đằng sau, không dám ngạnh kháng, vừa vận hình trong nháy mắt biến thành hư hóa. Lúc trước hắn chính là bằng vào thần thông này tránh thoát ngũ sát thần quang. Có thể Lý Ngôn Sơ tại nơi này va chạm, một bóng người lại bị ngạnh sinh sinh đụng đi ra. Vi Khánh khỏe miệng hiện hiện một vòng máu tươi, trong mắt hiện hiện vẻ kinh hãi. Hắn đây là đang viễn cổ trong một chỗ di tích lấy được một môn pháp môn, chính là thượng cổ 3000 thần ma chi pháp bên trong đứng đầu nhất mấy loại một trong. Pháp môn này cùng hắn bản thân huyết mạch tương hòa, bởi vậy bị kích phát đằng sau, hắn có thể bộc phát ra cực mạnh uy lực. Năm đó thua ở Vân Tiêu trong tay, hắn một mực đối với loại uy lực này cường đại sát phạt pháp bảo rất là kiêng kỵ. Bởi vậy đến pháp môn này vài năm, khổ tu đằng sau liền có thể phát huy ra bất phàm uy lực, ngay cả ngũ sắc thần quang đều có thể tránh thoát, lại vẫn cứ không có tránh thoát Lý Ngôn Sơ vừa rồi cái kia nhìn như hời hợt va chạm. Vi Khánh bị đánh liên tục gầm thét. Lúc này Lý Ngôn Sơ lần nữa thi triển loại thần thông kia lại đục vào. Vi Khánh đã bị đốt ra chóc thịt bong, khổ không thể tả. Lúc này thân hình hắn lóe lên, liên tiếp lui về phía sau, rời khỏi Đâu Xuất Cung. Lý Ngôn Sơ lúc này đứng tại Đâu Xuất Cung trước đó, thản nhiên nói, tòa này Đâu Xuất Cung liền bày ở nơi này, ta cho ngươi, ngươi có thể lấy đi sao? Vi Khánh lúc này trong hai con ngươi phun ra lửa giận, lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi cũng quá cuồng. Sau đó hắn lần nữa giết đi lên, thân hình lóe lên liền đến Lý Ngôn Sơ trước mặt. Lý Ngôn Sơ bỗng nhiên va chạm, đem hắn lần nữa đụng ra ngoài. Vi Khánh lần nữa thi triển 3000 thần ma pháp, thế nhưng là lần này vẫn không có chỗ ích lợi gì, đột nhiên bị Lý Ngôn Sơ đụng đi ra. Lý Ngôn Sơ vừa va chạm này phản phất ẩn chứa đại đạo áo rượu, hắn vậy mà cũng không ngăn cản được. Bịch một cái con bay rất ra ngoài. Vi Khánh ánh mắt bên trong lộ ra vẻ kinh dị, chí tôn thần thông. Cổ lao thời đại thánh nhân cũng được xưng là tân đạo chí tôn, cũng gọi thiên tôn. Vi Khánh từ thời đại thái cổ chính là đại vu, hắn cũng là dẫn đầu tu luyện tân thiên đạo đám người kia, bởi vậy biết cảnh giới này. Lúc này hắn không khỏi có chút động dung. Lý Ngôn Sơ vừa rồi vừa va chạm này, đã có chí tôn thần thông một chút ý vị, chỉ bất quá cũng không phải là hoàn chỉnh chí tôn thần thông, nếu không, vừa rồi va chạm hẳn là trực tiếp đem chính mình đụng vào đứt gân gãy xương mới đối. Vi Khánh lúc này lại có chút không cam tâm, thế nhưng chỉ có thể oán hận dậm chân một cái, thản nhiên nói, núi xanh còn đó nước biết chảy dài, lần tiếp theo nhưng hắn lời còn chưa dứt, sau một khắc, Lý Ngôn Sơ đã như là rời dây cung mũi tên bình thường từ cái này Ly Hận Thiên Đâu xuất cung bên trong giết đi ra, một quyền đánh phía Vi Khánh đầu. Vi Khánh trong lòng giận mình, ta đều phải rời, tiểu tử này làm sao không dung tha. Lý Ngôn Sơ lần nữa giết đi lên, lạnh lùng quát, muốn đánh thì đánh, muốn đi thì đi, ngươi coi bẩn đạo sợ ngươi.